Chương 216, Ninh Thiển Nhi Tề Hàn Giang thực lực là không bằng Ngô Ngông, huống chi Ngô Ngông gần nhất lại chính thức bước vào Minh Thiếu cảnh, không nghĩ tới món này cơ quan giắt tay, lại có thể làm khí lực của hắn gia tăng 5, 6 phần 10, lập tức đoạt cũng giống như cầm cơ quan giắt tay, liền muốn đi đem Ngô Ngông bắt tới tỉ thí một phen. Trần Hải cười không có ngăn cản Tề Hàn Giang, trong lòng lại nghĩ mặc giáp ti cất giữ hơn 6000 bộ bản vẽ, thực là khó nói lên lời cơ bảo, chỉ là dĩ vãng không ai có thể khai quật trong đó giá trị mà thôi. Mặc giáp ti kéo dài hơn 2000 năm, không biết kinh lịch có bao nhiêu vị đại tượng sư, thiếu thợ rèn, những này đại tượng sư, thiếu thợ rèn cũng lưu lại vô số kỳ tư diệu tượng, thậm chí tại 200 năm trước có vị đại tượng sư liền đưa ra khôi lỗi áo giáp khái niệm, còn để lại bộ phận bản thiết kế. Vị này đại tượng sư sớm đã tọa hóa, mà hắn đề ra khôi lỗi áo giáp khái niệm, ngoại trừ quá vượt mức quy định, cùng đương thời cơ quan khôi lỗi thuật phương hướng phát triển khác biệt quá lớn bên ngoài, vị này đại tượng sư bản thân cũng có rất nhiều chỗ mấu chốt đều không có nghĩ thấu triệt, mới khiến cho cái này khiến Trần Hải đều cảm giác đến mức dị thường kinh diễm tư tưởng, bao phủ tại giấy lộn đống bên trong, không có phát hiện. Đương đại những cái kia đỉnh tiêm cơ quan khôi lỗi tông môn, là có được cực nó cường hạn tiên giai khôi lỗi chiến thú, rất nhiều đều là chuyển thế chấn sơn chí bảo, thậm chí có không thua tại đạo đan cảnh, đạo thai cảnh cường giả chiến lực. Nhưng mà, những này cường hạn chi cực tiên giai khôi lỗi chiến thú, nội bộ phụ trận có thể nói là ngàn vạn, cho dù là đỉnh tiêm khôi lỗi tông môn, cũng cần mấy trăm năm tích lũy mới có thể tạo ra một kiện. Mà khôi lỗi áo giáp khái niệm, liền là lợi dụng cơ quan khôi lỗi thuật, chế tạo một loại có thể trên diện rộng đề cao võ tu chém giết gần người chiến lực, trên diện rộng kéo dài võ tu tiếp tục năng lực tác chiến cường hãn chiến giáp. Khôi lỗi chiến giáp cùng bình thường linh giáp khác biệt lớn nhất ở chỗ, linh giáp luyện nhập đạo triện cùng tại đạo triện trên cơ sở diễn sinh ra phụ trận, đều cần huyền tu đệ tử tế luyện sau lấy tự thân chân nguyên tối động mới có thể kích hoạt. Đây cũng là tuyệt đại bộ phận đạo triện phụ trận đặc tính, nhưng cũng có cực ít lượng phụ trận luyện chế thành, tiêu tùy lúc cùng thiên địa nguyên khí bảo trì của mình. Cơ quan khôi lỗi thuật liền là chủ yếu ở phía sau một loại đạo triện phụ trận trên cơ sở phát triển, chỉ có tại bảo đảm chỗ tạo cơ quan khôi lỗi cần quy mô người chuyên môn lúc mới có thể tại khống chế bộ kiện bên trên gia tăng cần tế luyện phụ trợ. 200 năm trước vị này đại tượng sư đưa ra khôi lỗi áo giáp khái niệm, liền là ở phía sau một loại đạo triện phụ trận trên cơ sở chế tạo ra không thua tại linh giáp chiến giáp tới. Khôi lỗi áo giáp ưu thế lớn nhất liền là đối võ tu người thần hồn yêu cầu cực thấp, cũng không cần chuyện quan trọng trước tế luyện liền có thể sử dụng. Nhưng mà sau một loại đạo triện phụ trận chủng loại cực ít, muốn tại có hạn mười mấy loại đạo triện phụ trận bên trên, lợi dụng tinh vi xảo diệu dính liền thiết kế, đem khôi lỗi áo giáp thiết kế ra được, độ khó quá lớn. 200 trước vị này đại tượng sư, khi còn sống cũng có minh khiếu cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng theo hắn lưu lại tự truyện, hắn xuất thân Hàn tộc, cũng không đến đỉnh nhọn khôi lỗi tông môn tu hành cơ hội, cho nên hắn tọa hóa lúc đã 120 tuổi, cũng vẫn là có quá nhiều quan khiếu đều không có nghi đấu. Trần Hải cũng không hy vọng xa vời lúc này liền có thể tạo ra chân chính khôi lỗi áo giáp đến, lúc này cũng là đem khôi lỗi áo giáp bộ phận lấy ra tiến hành hoàn thiện, dày vỏ 3-4 tháng mới xuất ra cơ quan cánh tay sơ hình tới. Từ trên lý luận tới nói, gió hộp trận cũng thuộc về hoàng cấp pháp bảo hạ phẩm phạm chủ, vì đem cải tiến bản gió hộp trận luyện chế thành lòng bàn tay lớn nhỏ, Trần Hải chỗ phung phí huyền thai tinh thiết, cũng đầy đủ luyện chế một kiện hoàng cấp bên trong pháp bảo thượng phẩm. Ngoại trừ chỗ hao tài chất không có bao nhiêu khác nhau bên ngoài, càng mấu chốt ở chỗ cơ quan cánh tay chỉ có trọng yếu nhất gió hộp trận cần luyện khí sư xuất thủ luyện chế, cái khác bộ kiện đều có thể tại dây chuyển sản xuất bên trên đúc chế ra. Một tên luyện khí sư cùng một tổ tượng công phối hợp về sau, một tháng liền có thể tạo ra một bộ cơ quan cánh tay đi ra, nhưng một tên luyện khí sư muốn đến luyện chế một kiện hoàng cấp bên trong pháp bảo thượng phẩm, lại cần gần thời gian 1 năm. Cái này cũng mang ý nghĩa, Trần Hải chỉ cần có thể có đầy đủ nhiều huyền thai tinh thiết, cơ quan cánh tay sản lượng chính là hoàng cấp bên trong pháp bảo thượng phẩm hơn gấp 10 lần. Một cái khác càng mấu chốt nhân tố, cơ quan cánh tay do trận hộp thông qua cơ lò so bộ kiện liền có thể cùng thiên địa gió cương nguyên hơi thở bảo trì cảm ứng, cũng không cần tế luyện, cũng liền mang ý nghĩa phổ thông võ tu không cần tiêu hao chân nguyên liền có thể tiếp tục sử dụng, mà hoàng cấp bên trong pháp bảo thượng phẩm cần ích linh cảnh trung hậu kỳ huyền tu đệ tử mới có thể tế dùng, đồng thời cầm tục sử dụng thời gian, cũng muốn thụ tế dùng người linh hải chân nguyên hạn chế. Trần Hải trong lòng suy nghĩ sự tình, không muốn Tề Hàn Giang đảo mắt liền vẻ mặt cầu xin bưng lấy tổn hại cơ quan cánh tay chạy tới, nói ra, cái này đều do Ngô Ngông xuất thủ quá bất cẩn, ra ngươi muốn chửi liền chửi Ngô Ngông đi. Trần Hải cười ha ha một tiếng, tiếp nhận cơ quan cánh tay tiện tay ném đến trên thư án. Đây mới là cơ quan cánh tay chế tạo thử hình thức ban đầu, khu động lực lượng nhìn như cực lớn, nhưng còn rất vụ bè, không biết còn muốn đánh hạ nhiều ít hạng mới có thể tạo ra chân chính thực dụng cơ quan cánh tay. Trong đêm khuya, Trần Hải tại mật thất tiềm tu, đột nhiên nghĩ đến cơ quan cánh tay có một chỗ có thể cải tiến địa phương, liền không kịp chờ đợi đi ra mật thất muốn ghi chép lại, không muốn Tô Lăng lúc này liền đứng tại phòng ngủ của hắn, nhìn chằm chằm cố kia tổn hại cơ quan cánh tay, muốn tiếp cận, nhưng lại sợ đây là hắn cố ý bày bẫy giờ. Nhìn thấy Trần Hải đi tới, Tô Lăng trong đôi mắt liễm ở kinh ý, liền muốn lui ra ngoài. Ngươi muốn cùng ta học cơ quan khôi lỗi thuật, ta có thể dạy ngươi, nhưng những này còn chưa thành hình vật thí nghiệm, ngươi tốt nhất đừng trộm chuyển cho Hắc Kiến Quân. Ngươi căn bản không rõ ràng ta vì nghiên cứu những này, tiêu hao bao lớn tinh lực cùng tài nguyên, Trần Hải nói, ngươi nếu là đem những này chưa thành hình vật thí nghiệm chuyển đến Hắc Kiến Quân, không những không giúp được Hắc Kiến Quân, ngược lại sẽ qua tiêu hao nhiều hơn, kiềm chế Hắc Kiến Quân khan hiếm nhân lực cùng vật lực. Tô Lăng làm sao biết ngoại trừ tụ tuyển lĩnh bên ngoài, Trần Hải tại huyết vân đất hoang, còn lợi dùng cường đại đến khó có thể tưởng tượng khôi lỗi phân thân cùng 8 tôn vũ vệ cấp đỉnh phong, mở ra thức hải huyết nô cùng một chỗ tại nghiên cứu chế tạo mới cơ quan cánh tay, lúc này mới tại mấy tháng có thể làm ra sơ hình tới. Mà cái này sơ hình, 200 năm trước vị kia đại tượng sư đã đưa ra tương đương hoàn thiện tư tưởng. Trần Hải lúc này còn không lòng dạ nào muốn hại Hắc Kiến Quân. cơ quan cánh tay giá trị lớn bao nhiêu, không cần lắm lời, Hắc Yến quân một khi đạt được cơ quan cánh tay sơ hình hình chắc chắn sẽ như nhặt được chí bảo, nhưng người khác trong đầu không có khôi lỗi áo giáp chỉnh thể khái niệm, liền khó mà đoán được cơ quan cánh tay nên đi phương hướng nào cải tiến, hoàn thiện, nếu là có Hắc Yến quân lúc này liền liều lĩnh, sẽ có hạn nhân lực cùng tài nguyên vùi đầu vào cái này hố không đáy bên trong đi, chỉ sợ các loại thực dụng hình cơ quan chân chính nghiên cứu ra đến, liền đã bị tiêu diệt. Công tử lúc này còn tưởng rằng ta có dị tâm sao? Tô Lăng Ngụy quân nói, ta là lòng hiếu kỳ một chút, cái này cũng tại ngươi đem cái này xấu xí đồ vật bày ở chỗ này dụ hoặc người. Mấy tháng này, ta đều không thể đem Linh Thiền Nhi bắt lấy, nhưng bất ngờ bị ta cũng không biết Linh Thiền Nhi từng nhiều lần chui vào tiền đến. Ta lúc này nhắc nhở các ngươi, cũng là có ý tốt, nếu là không tin, đều có thể đem cỗ này cơ quan cánh tay mang đi, ta tuyệt sẽ không ngăn cản. Trần Hải lúc này nghiêng người sang đến, nhìn về phía ngoài cửa sổ yếu ớt thở dài nói, ngươi chế trụ Tô Lăng, lại đem cơ quan cánh tay bày ở trong phòng ngủ, không phải liền là nghĩ dụ ta vào trong sao? Cửa sổ không gió tự mở, một đạo quỷ mị giống như thân ảnh phảng phất xuyên qua hư không, trực tiếp bước vào Trần Hải trong phòng ngủ, thon thon tay ngọc đã đặt tại cô kia tổn hại cơ quan trên cánh tay, do dự muốn hay không trực tiếp cầm cơ quan cánh tay liền đi. Linh Thiền Nhi trên mặt được một tấm lụa mỏng, đưa nàng nhiếp hồn đoạt phách dung nhan che lên, liền cái kia một đôi thu thủy đôi mắt đẹp cũng che đậy tại xa mỏng về sau. So với Tô Lăng, Linh Thiền Nhi mạnh hơn nhiều lắm, phảng phất một thanh sắp xuất hiện chưa ra cực phẩm linh kiếm, xa chế Trần Hải thần hồn, cũng thời khắc chú ý phòng ngủ này bên trong động tĩnh. Linh Thiền Nhi mặc dù là Linh thị dưỡng nữ, nhưng 20 tuổi vừa ra mặt, liền bước vào Minh thiếu cảnh đỉnh phong, cho dù là Vũ Uy thần hầu Đồng Lương cùng với các sinh động tại trên thiên bảng cường giả tuyệt thế, lúc tuổi còn trẻ đều chưa hẳn có Linh Thiền Nhi bày ra tư chất ngút trời. Cũng là bởi vì này điểm ấy, Linh Thiền Nhi cho dù làm Linh thị dưỡng nữ, cũng cùng Thái Tôn Doanh Luy sớm định ra hôn ước. Trần Hải nhìn một chút bên người Tô Lăng, trong lòng mỉm cười, nghĩ thầm Xích Mi giáo thật đúng là người tận nó dùng, trước kia liền biết Linh Thiền Nhi tư chất tu luyện xa cao hơn Tô Lăng, liền đem Linh Thiền Nhi đưa đến Vương Hầu chi tộc Linh thị gửi nuôi ở nút, mà đem Tô Lăng đưa cho Trần Liệt bên người thu dưỡng. Linh Thiền Nhi quá mạnh, Trần Hải hoài nghi hắn cùng Ngông Ngông, Tề Hàn Giang liên thủ, đều không phải là nàng này đối thủ, trong lòng cũng yên lặng tính toán, nàng này thật muốn xuất thủ, mình rốt cuộc có thể chống đỡ bao lâu, có thể hay không trèo chống đến Ngông Ngông, Tề Hàn Giang bọn hắn chạy tới, trèo chống đến Đông Đại Doanh Túc vệ quân tinh nhuệ chạy tới bao vây tiêu diệt nàng này. Trần Hải thà rằng không cùng Linh Thiền Nhi động thủ, ngồi xuống từ dưới thư án cơ quan bí trong hộp lấy ra một chồng bản vẽ, nói ra, nếu ngươi không tin ta đối Hắc Yến quân tuyệt không lòng xấu xa, đại khái có thể đem cơ quan cánh tay sơ hình hình trực tiếp lấy đi, nhìn xem cuối cùng hại chính là ai. Cơ quan cánh tay tại Tề Hàn Giang chơi đùa thời điểm tổn hại đến kịch liệt, rất nhiều cơ lò so bộ đều hoàn toàn thay đổi, nhưng Trần Hải thoải mái đem sơ hình hình lấy ra, Linh Thiền Nhi thật đúng là không dám trực tiếp đem sơ hình hình trực tiếp lấy đi, nàng thậm chí đều không xác thực nhận cái này sơ hình hình có phải hay không bị Trần Hải từng dở trò. Năm đó chỉ biết tu hành, không tập thế sự diêu thị tử, tâm cơ khi nào trở nên như thế thâm trầm. Linh Thiền Nhi che tại xa mỏng sau đôi mắt, xuyên thấu qua trong trẻo như tuyết chỉ riêng hơi mang, nhìn chằm chằm Trần Hải đấu tử, như muốn dốc thị tâm đem thần hồn của hắn nhìn đấu, ngươi những năm này hận ta tận xương, cho nên bày nghi trận, chẳng lẽ không phải muốn đem ta bắt lấy? Trần Hải đương nhiên sẽ không hận Linh Thiền Nhi, Tô Lăng. Nếu không phải Linh Thiền Nhi, Tô Lăng tỷ bội hai liên thủ đem Diêu Hưng hại chết, hắn nơi nào có đoạt Diêu Hưng thân bỏ cơ hội. Nói cho cùng, Trần Hải không những không hận Linh Thiền Nhi, Tô Lăng, còn hẳn là hảo hảo cảm tạ các nàng tỷ bội hai mới đúng. Chỉ là Trần Hải thật muốn nói như vậy, Linh Thiền Nhi, Tô Lăng không phải đem hắn xem như tên điên không thể. Trần Hải chỉ có thể ra vẻ tình thâm nan giải u nhiên thở dài, nói ra, nói đến, ta nên hận ngươi, nhưng nói đến ngươi có lẽ không tin, những năm này đi qua, ta đối với ngươi trong lòng cho tới bây giờ đều không có một tia hận ý, thậm chí còn có một số việc niệm niệm không thể quên, liền chỉ muốn có thể gặp lại ngươi một lần liền tốt, hiện tại cũng giải quyết xong một cọc tâm nguyện, lại mặt mũi tràn đầy vẻ vải nói với Tô Lăng, ngươi theo tỷ tỷ ngươi cùng đi đi. Tô Lăng trố mắt tại chỗ, hoàn toàn nhìn không thấu Trần Hải đến cùng đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ lại cái này ngốc tử đối tỷ tỷ thật sự là như thế lưu luyến si mê. Tô Lăng sẽ như vậy nghĩ cũng không ngoài ý muốn, nàng tại Trần Hải bên người có hơn một năm, nàng xác thực không có phát giác Trần Hải đối nàng thật có cái gì hận ý. Chương 217, trộm Trần Hải không biết Diêu Hưng khi chết đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng Linh Thiền Nhi cái kia một trường tiểu diễm bách mị khuôn mặt từ đầu đến cuối đều không có từ trong trí nhớ của hắn xóa đi, chắc hẳn Diêu Hưng cho dù đối Linh Thiền Nhi có hận, đó cũng là lưu luyến si mê đến cực hạn, thiêu thân lao đầu vào lửa hận. Hắn không nhìn nữa Linh Thiền Nhi phản ứng, mà là ý Hưng Lan San hướng mật thất đi đến, tựa hồ lần này gặp nhau, liền có thể để hắn đối Linh Thiền Nhi lưu luyến si mê triệt để buông xuống, nghĩ thầm mình lúc này biểu diễn đi gia nhập ma si tình, làm sao cũng có thể đến đâu cái phim tiết đến cái đua màn ảnh xương hào đi. Ngươi không phải nói nghĩ muốn gặp ta một mặt sao, vừa rồi làm sao lại có thể tính gặp qua đâu. Ngay tại Trần Hải muốn đi tiến mật thất thời khắc, Linh Thiền Nhi quỷ mị giống như thân ảnh liền tránh trước mặt của hắn, để lộ che mặt xa mỏng, Trần Hải đều vô hạ nhìn kỹ nàng cái kia câu hồn đoạt phách tuyệt mỹ khuôn mặt, thần hồn ý niệm liền hoàn toàn bị nàng cặp kia giống như tinh hà thâm thúy con ngươi hoàn toàn hấp dẫn tới. Liên phảng phất Linh Thiền Nhi đôi mắt đẹp bên trong khác cất giấu một tòa so huyết vân đất hoang còn muốn vô ngần quang minh đại địa, là như thế sinh ý dặn dào, để cho người ta lòng tràn đầy vui vẻ, để cho người ta cam tâm tình nguyện đem thần hồn của mình ý niệm đều kính dâng đi ra, để tòa này sinh ý dặn dào vô ngân đại địa hấp phệ rơi, hoặc là nói cam tâm kinh nguyện để thần hồn dung nhập cái này để người ta dục tiên dục tử trong ảo cảnh. Đột nhiên Trần Hải trực giác cổ tay như bị phỏng, tâm thần đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhưng Linh Thiền Nhi trong đồng tử cái kia cổ đối thần hồn ý niệm hấp phệ lực lại không có giảm bất chút nào. Trần Hải còn có thể nhìn thấy Linh Thiền Nhi trong đồng tử kinh ngạc, đại khái là không nghĩ tới mình lại còn có thể tự hành giật mình tỉnh lại. Trần Hải liền biết cô nàng này không dễ lừa, nhưng cũng không có nghĩ đến nàng vào lúc này liền không chút kiêng kỵ thi triển loại này tâm hồn bí thuật, kế sách hiện thời, cũng chỉ có thể thừa dịp xà chạc mang tới mấy giây lát thanh tỉnh, đem bộ phận thần hồn ý niệm cưỡng ép chui vào huyết vân hoang trong đất. Khôi lỗi phân thân tại huyết vân đất hoang bên trong đống nhiên mở ra huyết sắc ma đồng, thức hải như máu sắc thương khung phẫn nộ mở ra, la sát ma thần bí tướng tại cực tức thì ngưng liền. Cho dù cái này yêu nữ muốn thôn vệ người khác thần hồn ý thức, vậy liền nhìn nàng có hay không thực lực thôn vệ la sát ma thần bí tướng. Linh Thiền Nhi có một sợi thần hồn ý niệm, theo Trần Hải chui vào huyết vân đất hoang, chỉ thấy đầy đất huyết vân, đất nước tung hành, chính kinh ngạc nghĩ lầm Trần Hải giống như nàng, đều tu luyện một loại nào đó tâm hồn tiêu tan bí thuật, đem thần hồn của nàng ý niệm đưa vào một loại nào đó trong ảo cảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy một tôn sát diễm ngập trời ma thần bí tướng giáng lâm tới. Liên cái này một cái chớp mắt, Linh Thiền Nhi đã cảm thấy có vô cùng vô tận ma sát cự lực hướng tinh thần của nàng thức hải nghiền ép lên đến, thiên mị huyễn cảnh chớp mắt vỡ vụn. A, đây là ma công gì, làm sao bá đạo như vậy? Linh Thiền Nhi như bị sét đánh, thần hồn tại cái kia một cái chớp mắt như muốn bị ép diệt, cả thân thể ra bên ngoài hoành bay ra ngoài, thân thể của nàng nhìn như mềm mại bất lực, cũng không có mặc cái gì linh giáp pháp bảo, lại ngạnh sinh sinh đem luyện vào pháp trận cấm chế lấp kín tường xô ra một cái hình người lỗ thủng đến, đồng thời cũng đem cái kia cửa sổ linh đụng đến nát bét xoạt. Linh Thiền Nhi người giữa không trung mới thở nổi, nhưng mà miệng thơm khẽ nhếch, máu tươi cuồn thổ, một đôi mắt đẹp ảm đạm phai mờ. Trần Hải mặc dù không có như bóng với hình rết ra đến, nhưng nàng tựa như là nhìn thấy quỷ giống như nhìn chằm chằm trong phòng ngủ Trần Hải. Nàng làm sao cũng không dám tưởng tượng, Trần Hải vậy mà có thể phá nàng thiên mỹ huyễn cảnh, hắn đến cùng là tu vi gì? Thất Hải cũng không từng tu thành, tinh thần niệm lực vậy mà cường đại đến có thể ngưng tụ thái cổ ma thần bí tướng, mà ma thần bí tướng lại mạnh mẽ như vậy. Mà có như vậy một cái chớp mắt, Trần Hải không kém đem thần hồn của nàng ý niệm kéo vào huyết thiên huyễn cảnh lại là cái gì quỷ? Linh Thiền Nhi trong lòng quá nhiều hoang mang, nhưng lúc này không có nàng tình tế phỏng đoán cơ hội. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, Ngô Ngông, Tề Hàn Giang liền xem như kẻ điếc, lúc này cũng đều cảm giác được, từ xương phòng đột nhiên rẽ ra. Linh Thiền Nhi mặc dù sâu bị thương nặng, giờ khắc này lại mũi chân hư đạn, trong nháy mắt huyễn biến ra hàng trăm đủ ảnh, đem Ngô Ngông, Tề Hàn Giang thế công đập nát, mặc dù không rõ ràng Trần Hải vì sao không có cuốn giết tới, nhưng nàng không còn dám dừng lại một cái chớp mắt, như quỷ mị thân ảnh tại bóng đêm phảng phất một điểm như có như không bóng hình, kỳ nhanh vô cùng hướng Thần Lăng Sơn chỗ sâu xa bước đi. Sau một khắc, mười mấy linh kiếm đã cướp rất tiểu viện trên không, kém một cái chớp mắt liền có thể đem Linh Thiền Nhi thân ảnh khóa lại. Giặc cung đường chớ đuổi, Ngô Ngông, Tề Hàn Giang nhìn thấy Trần Hải cùng Tô Lăng đều bình yên vô sự, cũng liền đều cầm huyền binh thủ ở trong viện. Rất nhanh, Văn Bột Nguyên bên người một tên kiếm thị liền lăng không bay tới, nhìn thấy trong viện một mảnh chật vật, hướng Trần Hải chắp tay hỏi, "Trần đại nhân, vừa rồi thế nhưng là có thích khách xuống tới?" Linh Thiền Nhi động tác quá nhanh, mười mấy kiếm thị động tĩnh mặc dù không chậm, lại đều không có bắt được thân ảnh của nàng, chỉ là vừa mới phát giác được có người xung doanh, nhìn thấy trong viện tình hình liền càng thêm rõ ràng có người ẩn vào đến trong hình, bị chúng ta phát hiện, lúc này hướng Thần Lăng Sơn phía đông bỏ chạy, phiền phức Trần giáo úy phái người thông tri học cung bên kia cẩn thận cảnh giới. Trần Hải xem kiếm hầu tốc độ phản ứng nhanh như vậy, nghĩ thầm Văn Bột Nguyên hẳn là cũng phòng bị sẽ có người gây bất lợi cho hắn, lúc này tiện tay chỉ một cái phương hướng, cùng Văn Bột Nguyên bên người bị tiêu kiếm thị nói ra. Cái này đạo tặc tu vi cũng không ra hồn a. Kiếm thị gặp Trần Hải bình yên vô sự, trong viện lại có thích khách phun ra vết máu, nhưng cũng không có hoài nghi Trần Hải cố ý thả đi đạo tặc, dù sao ai cũng không biết đạo tặc sau lưng có hay không chuẩn bị ở sau, độc thân đuổi theo ra đi là rất không lý trí hành vi, lập tức chắp tay đi qua thi lễ, liền cáo từ rời đi. Mười mấy linh kiếm rất nhanh cũng liền ẩn giật tại dưới bóng đêm, nghe động tĩnh tựa hồ cũng không có muốn truy tra ra đi dấu hiệu. Không phải thích khách, đã người tới xông tới chỉ là vì trộm hình, cái kia hoài nghi phạm vi liền quá lớn, không đề cập tới trước đây luyện binh thực lục, Trần Hải lúc này chủ trì mực giáp công xưởng, chỗ tạo sơ cấp cơ quan thú nhìn như không có quá cường hãn địa phương, nhưng đáng ra các nhà rèn đúc công trường tham khảo địa phương cũng quá nhiều. Mà lúc này trong học cung đệ tử đều chủ yếu đến rất nhiều tông phiệt thế gia vọng tộc, ai cũng có thể lén tới trộm hình trộm sách, có một số việc vẫn là cần ra vẻ hồ đồ. Cho dù là Văn Bột Nguyên đều không có chạy tới tự mình nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Văn Bột Nguyên bên người kiếm thị rời đi, Tô Lăng sắc mặt trắng bệnh đứng tại trong phòng ngủ, lúc này đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngô Ngông, Tề Hàn Giang mặc dù ở tại hai bên sương phòng, nhưng Linh Thiền Nhi đi vào Trần Hải gian phòng, bọn hắn đều không có phát giác, thẳng đến Linh Thiền Nhi thần hồn bị thương đụng nát vết tường, song cửa sổ, bọn hắn mới từ riêng phần mình gian phòng rẽ ra, chỉ nhìn thấy là nữ nhân, lại cũng không có thấy rõ Linh Thiền Nhi mặt. Chỉ là đạo tặc rõ ràng là trực tiếp trốn hướng học cung, Trần Hải lại cùng Văn Bột Nguyên bên người kiếm thị nói đạo tặc hướng đông trốn, Ngô Ngông, Tề Hàn Giang nghĩ thẩm Trần Hải hẳn là nhận biết ai xuống tới, lại không nguyện ý để Văn Bột Nguyên biết, chỉ cần Trần Hải không ngại liền tốt, bọn hắn cũng liền không hỏi nhiều cái gì. Sáng mai tìm người tới tu dưới, hiện tại vẫn là đều trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta đêm nay ngay tại Tử Lăng trong phòng thấu hòa một đêm. Trần Hải chỉ vào vỡ vụn cửa sổ cùng vách tường nói ra. Văn Bột Nguyên tại Túc Vệ Quân Đông Đại Doanh lưu khách tiểu viện, nhìn như đơn giản, nhưng không có đơn giản như vậy, muốn tu sửa cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai lại nói. Tô Lăng lúc này là Trần Hải thiếp thân thị nữ, hai người phòng ngủ kể cùng một chỗ, mà nếu là thiếp thân thị nữ, Tô Lăng đến Trần Hải trong phòng nghỉ ngơi, lại hoặc là Trần Hải ngủ đến Tô Lăng trong phòng đều không thể bình thường hơn được. Ngô Ngông, Tề Hàn Giang nghĩ đến Trần Hải bên người vẫn là cần phải tăng cường phòng vệ, nhưng cũng phải chờ tới ngày mai gặp đến Đinh Sảng, Cát Đồng lại nói, mặc dù Đinh Sảng, Cát Đồng mang theo hơn 30 tên tinh nhuệ tùy tùng tới, nhưng Túc Vệ Quân Đông trong đại doanh viện tử nhỏ hẹp, Trần Hải dù sao không phải Túc Vệ Quân quan võ, không tiện mang theo tùy tùng ẩn hiện, Đinh Sảng, Cắt cùng bọn hắn ở tại Thiết Kiều ngõ hẻm. Ngô Ngông, Tề Hàn Giang đều trở về phòng nghỉ ngơi, Trần Hải cũng hơi định tâm thần mới đi tiến Tô Lăng phòng ngủ, hắn cũng không nghĩ tới Ninh Thiển Nhi sẽ mạnh như vậy, nếu không phải xà chặt, nếu không phải là sát huyết luyện bí pháp, thần hồn của hắn ý niệm liền sẽ bị Ninh Thiển Nhi kéo vào trong ảo cảnh. Mà Ninh Thiển Nhi sở tu tâm hồn bí thuật, hẳn là cùng Tô Lăng chỗ tu chính là cùng một loại, đều hẳn là có mê mị hiệu quả, nhưng vì sao thần hồn ý niệm tại thời điểm này tiếp xúc đến huyền tướng, nhưng lại tràn ngập vô tận quang minh chi ý, Ninh Thiển Nhi lĩnh hội chính là cái gì đạo chi chân ý, lại cho người như thế hùng vĩ hạo nhiên cảm giác, còn có thể dung nhập nàng sở tu tâm hồn trong bí thuật. Nhìn thấy Tô Lăng sắc mặt trắng bệch không lên tiếng theo vào đến, Trần Hải cũng là hơi bình tâm hồn, nói ra, ngươi bây giờ tóm lại tin ta đối với ngươi tỷ không có hận ý đi. Ngươi muốn cho ta tin ngươi, nhưng ta tin ngươi thì có ích lợi gì? Tô Lăng đương nhiên có thể nhìn ra Trần Hải mới vừa rồi là có thể đem tỷ tỷ lưu lại nhưng không có xuất thủ, nhưng càng làm nàng hơn khiếp sợ, làm sao cũng không nghĩ tới, thần hồn cấp độ giao phòng, tỷ tỷ lại gặp dễ dàng sụp đổ, cuối cùng sâu bị thương nặng không thể không lập tức trốn xa, mà Trần Hải lại cùng người không việc gì giống như. Trần Hải thần hồn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Tỷ tỷ thế nhưng là nửa bước vào đạo đan cảnh nhân vật a. Trần Hải nhìn chằm chằm Tô Lăng bị dọa dẫm phát sợ đôi mắt đẹp, nói ra, ta nghĩ ngươi có thể lưu lại, nhưng không hy vọng lưu lại còn là địch nhân, tỷ tỷ ngươi lại tới tìm ngươi, ngươi liền nói với nàng, nàng muốn cái gì, đại khái có thể tới cùng ta mua, bây giờ không có tất yếu lại đến trộm. Ta đồ đã bán đi, chất lượng có cam đoan, trộm đi ra đồ vật, bên trong là không phải là bị ta từng dở trò, coi như khó nói. Mặt khác, ngươi để tỷ tỷ đem cơ quan thú cái kia hai phần bản vẽ trước tiên giao tiền, bằng không ta sẽ không nói cho nàng cái kia hai phần bản vẽ bên trong đến cùng động đậy cái gì tay chân. Ta cũng tin tưởng Hắc Yến quân hẳn không có người có thể nhìn ra ta động đậy cái gì tay chân. Tô Lăng chố mắt một lát, nói ra, ngươi dụ tỷ tỷ đi ra, chính là vì cái này. Tu Tuyên Linh phải hướng Mặc Giáp Ti cung ứng cơ quan thú, không thể không đem bản đồ giấy đưa đến Mặc Giáp Ti báo cáo chuẩn bị. Những nhà khác đều có thể thông qua Mặc Giáp Ti nội tuyến làm đến bản vẽ, nhưng đây cũng là Tu Tuyên Linh đổi được Mặc Giáp Ti nhập môn chứng một cái ẩn tính điều kiện, ta không thể cự tuyệt. Hiện tại ta duy nhất có thể cầm bản vẽ bán lấy tiền, cũng chính là Hắc Yến quân. Trần Hải nheo mắt lại, nói, Linh Chí Trạch, Linh Thành Chí các loại Linh Thị đại lão đều sợ bị đế quân trả thù, không dám lưu tại Yến Kinh thành, đều lưu tại Thái tử Doanh Đan bên người. Linh Thị tại Yến Kinh bận nghiệp, tỷ tỷ ngươi có thể làm hơn phân nửa chủ. Ta tin tưởng nàng vì cái kia hai phần bản vẽ, hẳn là có thể xuất ra 5.000 cân huyền thai tinh thiết. 5.000 cân huyền thai tinh thiết. Tô Lăng giật nảy mình, không nghĩ tới Trần Hải công phu sư tử ngoạm, lắc đầu nói, tỷ tỷ sẽ không đáp ứng. Đây chỉ là thứ nhất khoản buôn bán giá cả, mặc dù có chút cao, nhưng tỷ tỷ ngươi gặp đáp ứng. Trần Hải nói ra. Chương 218, bị ma hồn loại tỷ tỷ đột nhiên xuất thủ lúc, Tô Lăng giật nảy mình. Mặc dù nói Trần Hải đem tỷ tỷ đánh lui, nhưng vừa rồi hai người thần hồn cấp độ đỏ sức cực kỳ hung hiểm, đổi lại ai cũng là chưa tình hồn, lại thêm đột nhiên bị tập kích, làm sao cũng nên là giận tí mặt, giận dữ xuất thủ chém giết, nhưng mà Trần Hải có cơ hội không những không xuất thủ chặn lại tỷ tỷ, lại còn đánh tâm tư như vậy, Tô Lăng là thế nào cũng không có cách nào quay lại. Nàng đều không làm rõ ràng được Trần Hải nói lời, đến cùng là thật là giả. Nhìn thấy Trần Hải tại nàng giường bên cạnh ngồi xuống, tay ôm đầu kề đến gối dựa, Tô Lăng lại như mai con bị giật mình sợ, mảnh lấy thanh âm hỏi, ngươi thật muốn ngủ nơi này? Ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta. Trần Hải đem Tô Lăng kéo qua, ôm nàng vào lòng, Tô Lăng lại như con rối, không biết muốn nên như thế nào cự tuyệt, chỉ là anh nhưng nói, ngươi ưa thích tỷ tỷ, tại sao lại đến khi phụ ta? Đã là đầu hạ thời tiết, Tô Lăng mặc quần sam đơn bạc, hắn nói Trần Hải sẽ không như thế vội vã không nhịn nổi, lúc này đem Tô Lăng ôm vào trong ngực đã cảm thấy hắn tình niệm đột nhiên trương, khiếu mạch ở giữa tinh khí liền triều dâng đồng dạng tuôn ra động, muốn khiên động linh hải bí cung chân nguyên hướng linh mạch ở giữa chạy ngược. Trần Hải thấy vừa rồi mặc dù đem Linh Thiền Nhi đánh lui, nhưng tâm cảnh vẫn là nhận Linh Thiền Nhi chỗ thi huyễn cảnh bí thuật ảnh hưởng. Ta lại ôm một giường đồ ngủ tới. Nhìn Trần Hải mặt đỏ tới mang tai, Tô Lăng biết tỷ tỷ thiên mị huyễn diệt chi thuật vẫn là tại hắn tâm thần chỗ sâu loại gieo xuống một hạt giống. Lúc này không muốn đánh nhiều Trần Hải dốc lòng nhập tịch xóa đi thiên mị huyễn diệt chi thuật ảnh hưởng, liền muốn so Trần Hải trong ngực dễ dùa đi ra. Ta đối với ngươi tỷ tỷ lưu luyến si mê như thế, nàng thật muốn trong lòng ta lại gieo xuống cái gì, liền theo nàng đi tốt. Văn Bột Nguyên ở trong cơ thể hắn gieo xuống cổ hồn, Trần Hải lại há sợ Linh Thiền Nhi dùng bí thuật gì ảnh hưởng tâm hồn của hắn, lôi kéo Tô Lăng cùng một chỗ nằm đến trên giường, mặc dù nói không có cởi áo nối dây lưng, cách thật mỏng quần sam cũng có thể rõ ràng không sai cảm xúc cố này thân thể mềm mại mang đến mị mê hoặc lòng người mềm đạn. Tô Lăng vóc người không thấp, nhưng Trần Hải quá khôi ngô. Tô Lăng tâm tư hỗn loạn một mảnh, nàng dị vãng còn có cùng Trần Hải đọ sức một phen tâm tư, nhưng nhìn thấy tỷ tỷ đều bị thương mà chạy, tâm tư như vậy liền không còn sót lại chút gì. Phản phất kinh hoàng khó an mai còn cuộn tại Trần Hải trong ngực, lại có một loại dị dạng tĩnh mịch cùng an bình tại suy nghĩ trong lòng ở giữa chậm rãi chạy xuôi, nàng cũng không kháng cự, mềm mại thân thể càng ngày càng nóng, càng ngày càng bỏng. Tô Lăng thế mới biết, tỷ tỷ thi triển thiên mị huyễn diệt đại pháp thời khắc, nàng vậy mà cũng nhận ảnh hưởng. Vì sao lại là như thế này, chẳng lẽ mình trong bất chi bất giác, đã tại Trần Hải cái này tên lô mãng trên thân tình căn thâm trùng. Tô Lăng liền cảm giác giờ khắc này, khiếu mạch ở giữa tinh khí cuồn loạn tuôn ra động, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, tình loạn ý mê, để lộ ra khiếp người hồn phách tuyệt mỹ. Ngươi thế nào? Trần Hải cũng chú ý tới Tô Lăng dị thường, thoáng bừng tỉnh một chút, hỏi: "Tỷ tỷ tại trong cơ thể người gieo xuống mị ma hồn loại, ta cũng chịu ảnh hưởng." Tô Lăng cắn góc chăn, đều cảm giác được mình quần sam hạ đồng đậm, chợt như chủ đoạn lông tóc đã ngưng ẩm ướt một mảnh, giữa hai chân giống như ngâm dầu, nàng sợ Trần Hải sẽ phát hiện, thân thể thì cuộn tròn rất chặt, xấu hổ hách tới cực điểm, nhưng cũng mị diễm tới cực điểm. Mị ma hồn loại. Trần Hải không biết mị ma hồn loại là cái gì, nhìn thấy Tô Lăng bộ dáng như vậy, hắn khó mà khống chế lý trí, hận không thể đem Tô Lăng lúc này bẻ vò vào thân thể bên trong, vò nhập mình thần hồn chỗ sâu nhất. Không, không muốn. Tô Lăng tâm hồn đều muốn run rẩy, theo bản năng nắm chặt Trần Hải tay, lại để cho hắn cuồng loạn mò xuống đi, chính mình cũng sắp điên mất rồi, tỷ tỷ thiên mị ma công quá lợi hại, nàng cũng không rõ ràng lúc nào lại trên người Trần Hải tình căn thâm trùng, còn sót lại một tia lý trí nói cho nàng lúc này đi hoan ái sự tình, cứ bất lợi tu hành, thậm chí có pha công mà lo lắng. Nhưng mà nàng nghĩ tới đi trồng loại thiếu Trần Hải quá nhiều, nghĩ thầm tối nay gọi hắn phải đi, xem như giảm xuống xin lỗi hận, liền cắn đàn môi, giống như mỗi kêu kêu lên, ngươi muốn ta liền có thể phá diệt tỷ tỷ hồn trùng. Dứt lời lời này, nàng liền nhận mệnh nhắm lại đã nhập mê ly đôi mắt, chờ lấy Trần Hải đến cho nàng cởi áo núi dây lưng. Mà lúc này, Trần Hải mới rõ ràng cảm nhận được linh hải trong bí cung có một sợi kim sắc hơi mang ngưng tụ, giống như hoa giống như nhị tại dao động, nhìn kỹ mờ mờ ảo ảo là Ninh Thiền Nhi gương mặt tiên kiểu bách mị kia chứng, trong lòng biết cái này sợi kim sắc linh mang chính là mị ma hồn loại. Tại hắn tình niệm đột nhiên trương lúc đem hắn khiếu mạch ở giữa tinh khí khiên động đến cuồng loạn, như muốn tẩu hỏa nhập ma. Ninh Thiền Nhi sở tu tâm hồn bí thuật đã không còn đơn giản là ảnh hưởng hắn trái tim con người cảnh, muốn là người khác không có phát giác, nhận chức này sợi kim sắc hơi mang giống như hạt giống triệt để dung nhập tam hồn lục phách, cho dù Ninh Thiền Nhi không thể chủ động đi khống chế người khác thần hồn, nhưng thụ thuật giả đại khái cũng sẽ triệt để lâm vào đối nàng si mê cuồng luyến không cách nào tự kiềm chế. Loại này bí công thực cùng cổ hồn đan có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cổ hồn đan xuất thân đạo thiện viện, Trần Hải suy đoán Ninh Thiền Nhi cùng Tô Lăng sở tu bí công cũng hẳn là xuất từ đạo thiện viện vô thượng bí thuật, chỉ là Tô Lăng hỏa hầu trên lệch tỷ tỷ nàng Ninh Thiền Nhi quá xa. Trần Hải lúc này cần đem Ninh Thiền Nhi lưu lại mị ma hồn loại trực tiếp luyện diệt, nhưng lại sinh lòng nhất niệm, liền đem giấu ở hắn khiếu mạch ở giữa giao hình cổ hồn dẫn vào linh hải bí cung, nghĩ đến nếu là đi dung hợp đem Ninh Thiền Nhi lưu lại mị ma hồn loại, sẽ có hay không có cái gì dị biến. Cổ hồn đan mặc kệ là 19 vương doanh thuật hoặc là văn bột nguyên luyện chế, cổ hồn bên trong tất có trong bọn họ một người lưu lại hồn trùng, lúc này mới có thể đi khống chế người khác. Trần Hải nếu có thể đem người khác lưu trong cổ hồn đan hồn trùng suy yếu tới cực điểm, nhưng lại không hoàn toàn luyện diệt, cái kia cho dù mặc cho cổ hồn dung nhập tam hồn lục phách, không những không cần lo lắng thần hồn gặp thụ khống chế, thậm chí còn có cơ hội phản chế thi thuật giả. Chỉ là luyện diệt hồn trùng dễ dàng, nhưng muốn suy yếu tới trình độ nhất định, tiếp theo có năng lực phản chế, lại không phải một loại chuyện dễ dàng. Thế nào? Tô Lang giống dê đợi làm thịt nhắm mắt một lát gặp Trần Hải còn không động tĩnh, nhịn không được mở mắt ra thúc hỏi hắn. Ta đã tìm tới tỷ tỷ ngươi tại tâm ta hồn chỗ sâu lưu lại mị ma hồn trùng, ngươi cũng có thể tại tâm ta hồn trùng xen hạ mị ma hồn loại sao? Trần Hải hỏi, hắn nghĩ đến tạm thời còn không liền trực tiếp hỏi cổ hồn đan sự tình. Ta tu vi cảnh giới quá kém, xa không đến đạo chi chân ý cấp độ, cái nào có tư cách cấp loại mị ma hồn loại? Tô Lăng tiểu án nói, ta tu vi mặc dù chênh lệch rất nhiều, nhưng ngươi lúc này muốn ta, tỷ tỷ của ta mị ma hồn loại liền sẽ tan thành mây khói, chỉ mong ngươi không nên hận ta, hận tỷ tỷ. Vậy làm sao không cho tỷ tỷ ngươi mị ma hồn loại tan thành mây khói, còn có thể trở nên càng mạnh? Trần Hải hỏi, ngươi muốn làm gì? Tô Lăng cái này mới tức tình hỏi, ta đang nghĩ, ta sở dĩ đối tỷ tỷ ngươi si mê của luyến. Thần hồn chỗ sâu phải chăng còn có tỷ tỷ ngươi trước đó trồng hạ mị ma hồn loại? Ta nghĩ đến nếu có thể dùng cái này hồn trùng làm dẫn, có lẽ có thể phá tâm trướng, tình trướng. Trần Hải hiện tại còn không muốn đem cổ hồn đan một chuyện nói cho Tô Lăng biết. Ngươi phải đáp ứng không hại tỷ tỷ. Tô Lăng nói, tỷ tỷ cũng không phải là yếu hại ngươi. Thiên mị huyễn diệt chi pháp tu luyện tới cảnh giới nhất định, mặc dù có thể tu mị ma hồn loại, nhưng trung thân chỉ có thể đối một người sử dụng. Cho nên tỷ tỷ trước đó sẽ không ở trong cơ thể ngươi lưu lại hồn trùng, mà lần này cũng nhất định là tỷ tỷ cảm thấy ngươi quá trọng yếu. Ngươi nếu có thể khống chế không cho hồn trùng dung nhập tam hồn lục phách, giữ lại nhưng cũng không ngại, cho dù là dung nhập thần hồn, ngoại trừ để ngươi đối tỷ tỷ tình căn thâm trùng bên ngoài, tỷ tỷ cũng không thể hoàn toàn khống chế ngươi, nhưng bất kể nói thế nào, ngươi vẫn là bất tiếp xúc tỷ tỷ cho thỏa đáng. Trần Hải không nghĩ tới thế gian còn có thần kỳ như thế tâm hồn bí thuật, nghĩ thầm Linh Thiền Nhi có lẽ còn thật không cần tùy tiện sử dụng mị ma hồn loại, chỉ bằng mượn nàng thanh mị tận xương dung mạo, có bao nhiêu tuổi trẻ khí thịnh nam nhân có thể không đối nàng tình căn thâm trùng. Ta vừa rồi cùng như lời ngươi nói, cũng không lừa gạt ngươi ý tứ, Trần Hải nói. Mà đợi Hắc Yến quân trở thành tụ tuyển linh khách hàng lớn, ngươi nói ta còn có cần phải hại tỷ tỷ ngươi sao? A, trên người ngươi làm sao ướt? Tô Lăng gặp Trần Hải nhìn chằm chằm trên người mình quần sam, nàng quần sam hạ mặc lụa trắng quần lót đều ướt một mảnh, lúc này đã có ẩm ướt dấu vết thấu đến quần sam từ bên ngoài đến. Tô Lăng đã xấu hổ không có dũng khí lại nhìn Trần Hải con mắt, dãy rủa lấy từ Trần Hải trong ngực đứng lên, ưm nói ra, cái này mị mị hồn trùng là muốn có nam nữ tình niệm đi đuôi, nhưng ngươi không thể đem ý đồ xấu đánh tới trên đầu ta tới. Cũng không dám lại cùng Trần Hải một chỗ một phòng, ôm một giường trong chăn liền trốn đến trong thư phòng đi. Tô Lăng đào tẩu, Trần Hải cũng vô pháp giấc ngủ, liền khoanh chân ngồi ngay ngắn, suy nghĩ tỉ mỉ hôm nay phát sinh hết thảy. Hôm nay hắn mặc dù đem Linh Thiền Nhi trọng thương đánh lui, lại là hắn gặp được hung hiểm nhất một trận chiến. Nếu không phải xà chặt mấu chốt lúc phát huy tác dụng, thần hồn của hắn ý niệm lâm vào Linh Thiền Nhi thi triển trong ảo cảnh, vậy nhưng thật muốn mặc người chém giết. Có lẽ Linh Thiền Nhi cũng không giết hắn chí tâm, có lẽ là cảm thấy hắn quá trọng yếu, mới có thể duy nhất bị ma hồn loại mượn thiên mỹ huyễn diệt chi pháp trồng vào trong cơ thể của hắn. Nhưng Trần Hải tuyệt không nguyện bị người bài bố, cho dù là tỉnh tan tâm trùng, cũng phải là chính hắn mê luyến hắn người vô pháp tự kiềm chế. Nghĩ tới đây, Trần Hải kìm lòng không được nghĩ đến tại trên tiệc rượu Đồng Đinh tấm kia kinh ngạc tiếp tục xấu hổ đau nhức, để cho người ta thương tiếc khuôn mặt tới. Cũng không biết có phải hay không là thụ thể nội mị ma hồn loại ảnh hưởng, Trần Hải trong lòng có đủ loại cảm xúc bước lên khó tự kiềm chế, từ giường khoác áo ngồi dậy, tìm đến đao khắc cùng một đoạn rồng đàn mục, nghĩ đến đem Đồng Linh tại tiệc rượu cái kia làm cho người nhìn đau lòng thần thái điêu khắc đi ra. Đao khắc chuyển động, mảnh gỗ vụn bay ra, trong bất chi bất giác liền một đêm trôi qua. Lúc sáng sớm, Tô Lăng mới yên ổn thật là khó ước tình nghiệm, đi vào phòng ngủ đến hầu hạ Trần Hải rửa mặt. Lúc này Trần Hải đã không biết đi nơi nào, một tôn ảnh hình người đứng ở trên thư án là như thế sinh động như thật, tựa hồ thổi một hơi liền có thể sống sót, nhưng mà Đồng Linh sắc mặt bên trong cái kia ăn vào gỗ sâu ba phân đau lòng, Tô Lăng nhìn còn cảm thấy tâm yêu. Đồng Linh làm Hà Tây Đồng thị tông phiệt quý nữ, bị Trần Hải trước mặt mọi người cự hôn sau vậy mà không tiếp cùng Tần Mục Hầu Tần Thọ cha con trở mặt còn đem phái người qua tới nhắc nhở Trần Hải đảm bệnh, Tô Lăng biết Đồng Linh là không hề cố kỵ, không có chút nào đòi hỏi thích Trần Hải, nhưng nàng còn không biết Trần Hải đối Đồng Linh cũng là có cảm tình. Tô Lăng trong lòng nhẹ nhàng thở dài, mang tới một phương vải tơ, đem khắc gỗ ảnh hình người tinh tế gói kỹ, thay Trần Hải trước thu lại. Chương 219, sinh ý hai ngày sau, Trần Hải từ mặc giáp đi trở về, nhìn thấy Linh Thiển Nhi mặt che sa mỏng, lần nữa ngồi tại hắn vừa tu sửa tốt trong phòng ngủ, Tô Lăng thì là một mặt lo lắng đứng ở một bên, đại khái là sợ hắn cùng Linh Thiển Nhi một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Trần Hải trầm mặc đi vào phòng ngủ, hắn không thích Linh Thiển Nhi, nhưng không có nghĩa là liền muốn kêu đánh kêu giết, không có nghĩa là không thể làm sinh ý, hắn trên bản chất còn là người làm ăn. Linh Thiển Nhi từ Trần Hải trên mặt không nhìn thấy nửa điểm dị thường, có thể cảm nhận được mị ma hồn loại còn tại Trần Hải tại thể nội, nhưng Trần Hải lại hào không bị ảnh hưởng, thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ kẻ này sở tu ma công, có thể đem mị ma hồn loại hoàn toàn ngăn chặn. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt, ý vị này nàng hữu thụ mị ma hồn loại phản chế khả năng, nhưng nàng hôm nay tới, lại cũng không muốn xuất thủ nữa, đem một con tơ kim loại bệnh túi lưới ném tới trên bàn, nói ra, ngươi muốn 5000 cân huyền thai tinh thiết đều ở nơi này, hiện tại có thể nói cho ta biết cái kia hai phần bản vẽ bên trong đến cùng động đậy cái gì tay chân a. Huyền thai tinh thiết cực kỳ nặng nghề, Trần Hải năm đó ở Ngọc Long Sơn bên trong xà huyệt bên trong từng đạt được một chút, so trứng gà còn hơi nhỏ hơn một đoàn liền có bên trên nặng 100 cân, 5000 cân huyền thai tinh thiết thậm chí so sánh cầu còn muốn nhỏ một chút, ép tới rắn chắc đàn một bản chi chi băng. Cái gọi là từng dở trò, nhưng thật ra là không có từng dở trò, chỉ bất quá cái kia hai phần bản vẽ tiền, ta vẫn còn muốn thu hồi lại. Trần Hải chậm chậm tự kia nói. Linh Thiển Nhi cất giấu xa mỏng sau đôi mắt đẹp bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, tay rơi vào kim loại túi lưới bên trên, 5000 cân huyền thai tinh thiết tựa hồ có thể tùy thời lấy đi, mà nếu là đem kim loại túi lưới liên tiếp bên trong dấu huyền thai tinh thiết hướng Trần Hải đập lên người đi qua, liền là trọng truy huyền binh. Trần Hải cho dù là đem hỏa vân giáp mặc lên người, né tránh không kịp, cũng sẽ bị trực tiếp nện thành thịt vụn. 5000 cân trọng truy, cho dù là minh khiếu cảnh trung hậu kỳ cường giả, đều không phải là tùy tiện có thể tiêu thụ. Trần Hải lại không có chút nào tâm sợ kéo một cái ghế ngồi xuống, nói với Tô Lăng, tỷ tỷ ngươi khó được tới thăm người thân, làm sao cũng phải pha trà chiêu đãi nàng. Tô Lăng một mặt lo lắng ra ngoài pha trà, Trần Hải gặp Linh Thiển Nhi mặt mũi tràn đầy cảnh giác, vừa cười vừa nói, tụ tuyển lĩnh mỗi tháng ngoại trừ có thể ra 200 bộ thối kim cấp vũ khí, 200 khung thối kim nọ bên ngoài, thối kim tiễn mỗi tháng sản xuất càng là có thể để cao đến 2 vạn nhánh. Chỉ cần ngươi có thể không lộ ra dấu vết từ thiết kiểu ngõ hẻm trở đi, ta bên này đều có thể số lượng nhiều ra ưu. Mà thối kim nọ bản vẽ tin tưởng ngươi cũng đã thấy qua thối kim nọ bản vẽ liền xem như Tô Lăng xính lễ, không mặt khác thu phí đấy thối kim nọ là không có tạo, nhưng Hắc Yến quân hẳn không có nhiều như vậy thối kim thiết liệu sản xuất, cũng không có khả năng tạo so với ta nhóm càng tiện nghi, mà nhưng nếu không có đại lượng thối kim tiến phối hợp, thối kim nọ cũng không phát huy ra uy lực lớn nhất đi ra. Nếu là Hắc Yến quân hạ quyết tâm không tìm chúng ta hợp tác, cái kia tụ tuyển lĩnh chỗ tạo nọ giới, cũng chỉ có thể cung cấp hổ bị quân. Trần Hải từ án thư bên cạnh tiện hướng bên trong lấy ra một chi thối kim tiễn, đưa cho Ninh Thiền Nhi, lại hỏi, ta lại là rất muốn biết Xích Mi giáo những cái kia tự tán dương bước vào Hích Linh cảnh, Minh Khiếu cảnh tinh nhuệ võ tu, có thể ngăn trở hay không cái này thối kim tiễn mưa tên bao trùm. Ngươi có cái gì tự tin, ta lần này tới sẽ không lại ra tay giết ngươi. Linh Thiền Nhi trong đôi mắt hàn mang không giảm, tựa hồ khinh thường Trần Hải trong tay chi kia thối kim tiễn. Ngươi biết ta đối với ngươi không có lý, mà ta sống, đối Hắc Yến quân chỗ tốt tuyệt đối phải so ta chết đi mạnh hơn nhiều, Trần Hải nói, không nên nhìn Hắc Yến quân lúc này thế thịnh, có lẽ còn có thể thắng mấy trận, nhưng thật muốn các loại thái tử doanh đan tại Võ Lương Sơn chỉnh đốn hảo binh ngựa, trường kỳ rằng co xuống dưới, Hắc Yến quân thua không nghi ngờ. Dù là đem hổ bí quân triệt để đánh tan đều không dùng. Người hẳn nuốt tiến kinh, học cung, cũng hẳn là có thể nhìn thấy kinh quận tám tộc đem tiềm lực chiến tranh hoàn toàn phát huy ra, là kinh khủng cỡ nào. Hiện tại duy nhất có thể cho các ngươi cung cấp chút ít trợ giúp, cũng liền tụ tuyển lĩnh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Linh Thiền Nhi đi lên phía trước gần một bước, cùng Trần Hải cách xa nhau bất quá ba thước. Ta vừa tới Hà Tây, liền đem chí hướng biểu lộ ra, liền là nghị thoáng ở giữa binh giáp cửa hàng tử. Trần Hải mỉm cười. Lúc này, Tô Lăng rất nhanh pha hai chén linh trà bưng tới, Trần Hải tự lo bưng lên một chiếc nhấp một hớp nhỏ. Gặp Linh Thiền Nhi lại là chần chờ, cười hỏi, ta còn không sợ Tô Lăng tại trà này bên trong cho vung chút nghịch linh tán, ngươi lo lắng cái gì? Linh Thiền Nhi lườm Tô Lăng một chút, ánh mắt đã có mấy phần lăng lệ. Trong khoảng thời gian này đến Tô Lăng đã vô tình hay cố ý tại để bảo toàn Trần Hải, lần này tới, Linh Thiền Nhi càng là có thể nhìn ra Tô Lăng nhìn Trần Hải ánh mắt càng thêm nhu hòa, nàng rất là chần chờ, tiếp tục để Tô Lăng lưu tại Trần Hải bên người, có phải hay không một cái lựa chọn chính xác? Nàng cũng không tin, Trần Hải nguyện vọng bèn bèn mở một gian binh giáp cửa hàng, tựa như trước đó nàng không tin Tô Lăng là Trần Hải cố ý thả đi nhạc nghị. Tư thông Hắc Yến quân, sự tình bại lộ, thế nhưng là Chu Cựu tộc tội lớn, có quá nhiều công danh lợi lộc chờ lấy hắn Trần Hải, tại sao muốn mạo hiểm như vậy, cùng Hắc Yến quân liên lụy tới quan hệ. Trước đây, nàng một mực hoài nghi Trần Hải bất quá là nghĩ dụ nàng vào chồng, lấy Tuyết năm đó mối hận, nhưng hai ngày trước hắn rõ ràng có cơ hội đắc thủ, nhưng vì sao lại thả nàng đi? Mặc dù tại mấy năm trước, nàng từng đem người nam nhân trước mắt này đùa bỡn qua cổ trong bàn tay, nhưng cách xa nhau mấy năm gặp lại, đứng ở trước mắt nàng, hoàn toàn biến thành người khác giống như, tướng mạo bên trên cải biến không đề cập tới cũng được, phế thể trọng tu mặc dù gian khổ, lại cũng không phải là không thể được, nhưng dụng binh như thần là chuyện gì xảy ra? Tại tức thì có thể phá mất nàng thiên mỹ huyễn cảnh thái cổ ma thần bí tướng lại là chuyện gì xảy ra? Trần Hải tu luyện đến cùng là ma công nào? Vì sao thi triển huyễn cảnh là chân thật như vậy, lấy thần hồn của mình tu vi, vậy mà đều dòm không đến một tia sơ hở? Linh Thiền Nhi lần nữa đi tới, cũng không phải hoàn toàn đến nói giao dịch, trong nội tâm nàng quá nhiều nghi vấn muốn tìm được đáp án. Nhưng mà Trần Hải hôm nay nhưng không có cùng Linh Thiền Nhi thổ lộ tâm tình tâm tư, vẫn là nói chuyện làm ăn làm đầu. Hoa Mi Nguyên đánh tan 15 vạn hổ bí quân về sau, cùng về sau rất nhiều chiến sự, Hắc Kiến quân đều có đại lượng vũ khí cùng chiến giới thu được, nhưng cùng lúc hao tổn cũng không ít. Mặc dù Hư Linh Kiếm Tông cùng Nhạn Môn, Hà Dương, Kế Dương các loại quận có không ít tông môn, tông tộc bị ép quy hàng Hắc Kiến quân, nhưng tương tự có càng nhiều tông môn, tông tộc từ Hắc Kiến quân khu khống chế vực rút đi, mà lại rút lui trước khi đi, còn tận khả năng đem tất cả tài nguyên mang đi, hoặc là đem quân bỏ, rèn đúc trận phá hủy trống không. Hắc Kiến quân lúc này cố gắng tại Hà Dương, Nhạn Môn, Kế Dương khôi phục sản xuất, nhưng cái này hoàn toàn lại là Hắc Kiến quân nhất không am hiểu, dù sao khuyết thiếu đại lượng nghiêm chỉnh huấn luyện quân lại, địa phương tông tộc cũng không có mấy nhà là thật tâm quy hàng. Cái này khiến Hắc Kiến quân chỗ chủ hoạch kiến lập cỡ lớn rèn đúc trận, trước mắt còn chỉ có thể sửa chữa và chế tạo phổ thông vũ khí, lấy cung ứng ngày càng khổng lồ quân đội, nhưng còn không có năng lực đại lượng tạo ra thối kim cấp vũ khí cùng chiến lên giới. Trần Hải nói không sai, ngoại trừ đầy đủ thuần thục thợ rèn, tượng công bên ngoài, Hắc Kiến quân cũng vô pháp đạt được sùng túc thối kim thiết liệu cung ứng, thối kim thiết liệu bản thân cũng chỉ có đỉnh tiêm tông thiện, tông môn mới có năng lực giã luyện. Trần Hải dưới trướng tụ tuyển lĩnh thì là một cái dị đoan. Linh Thiền Nhi trong lòng cũng rõ ràng, chỉ có tướng sĩ sát phạt ý chí cường hãn đến có thể ngưng tụ ra chiến trận sát phạt binh khí hổ lang chi sư, mới có thể mức độ lớn nhất ngăn chặn tông môn huyền tu cường giả giống như phá trúc tùy ý giết chóc, nhưng mà cho dù cùng là tinh nhuệ hổ lang chi sư, chỉ có dùng hoàn mỹ nhất vũ khí cùng chiến giới trang bị, mới có thể đem chiến lực phát huy đến cực hạn. Một khi Hắc Yến quân hiện hữu tinh lương vũ khí cùng chiến giới đều hao tổn rơi, vẫn là khó mà cùng phía sau có tông thiệt thế gia vọng tộc trèo chống hổ bị quân, tây biên quân chống lại. Kinh quận tám tộc quật khởi thời gian có dài có ngắn, dài đến mấy ngàn năm, thậm chí muốn vượt qua đại yến đế quốc lập đỉnh thời gian, ngắn người cũng đã mấy trăm năm. Căn cơ thâm hậu, dĩ vãng tám tộc có đại lượng đệ tử không nguyện ý quấn vào đế quyền chi tranh, mới chọn rời đi triều đình, thoái ẩn giang hồ. Nhưng lúc này Hắc Yến quân đã uy hiếp được kinh quận tám tộc sinh tử tồn vong, bọn hắn sẽ không tiếp tục trầm mặc xuống dưới. Ngoại trừ Hổ Bí quân, Tây Biên quân, Túc Vệ quân không ngừng mở rộng bên ngoài, Diêu thị, Vệ thị, Phiền thị, Trần thị các tộc còn đơn độc tổ kiến từng nhánh tinh nhuệ nhất tông tộc binh tiến vào Hà Dương, lịch xuyên các loại quận chiến trường. Những này tông tộc binh cùng biên quận mạnh phiên chỗ phái việt quân, nhân số nhìn qua cũng không nhiều, mấy ngàn đến mấy vạn không giống nhau, nhưng cực kỳ tinh nhuệ, chuẩn bị chiến đấu lại mạnh. Chừng cứ sơn xuyên hà bạc cửa hải hiểm yếu chi địa, từng bước một hướng bắc gáp xúc Hắc Yến quân không gian sinh tồn. Hắc Yến quân lúc này mặc dù danh xưng có 300 vạn binh mã, nhưng tình thế kỳ thật xa không như trong tưởng tượng lạc quan như vậy. Hắc Yến quân có thể xưng tinh nhuệ chỉ có 1/2 phần 10, còn không cách nào cùng tại chiếm cứ Võ Lương Sơn hổ bí quân tranh một tư hùng, mà trên mặt đất hình hẹp chắc, bất lợi binh mã triển khai sơn lĩnh đồng, cũng không có cách nào đem tông tộc binh cùng chư quận biện quân đuổi ra ngoài. Tựa như Trần Hải nếu là xuất 2 vạn tinh nhuệ thủ địa thế còn không có như vậy hiểm yếu tụ tuyển lĩnh, thiên hạ có bao nhiêu người có thể tại tốt nhiên ở giữa đánh hạ tụ tuyển lĩnh? Linh Thiền Nhi không có uống tô lăng chỗ pha trà, mà là cầm lấy Trần Hải đặt ở trên thư án thối kim tiễn. Ba đạo lệnh thấu xương lăng phong sắc bén vô cùng, cũng chỉ có dùng thối kim sắt tạo thành bó mũi tên, mới có thể đem mũi tên rèn luyện như thế sắc bén. Cho dù là còn không có tuyên khắc cái gì đạo triện, Linh Thiền Nhi tin tưởng liền cái này phôi tiễn nếu là có thể dùng ngàn bức cường cung phát sạng, vẫn là có thể tùy tiện xé mở hoàng cấp hạ phẩm linh giáp phòng ngự. Tại thiên quân vạn mã hôn trong chiến đấu, đạo đan cảnh cường giả số lượng quá hiếm hơi, mặc dù có, tại thiên địa nguyên hơi thở trên chiến trường hỗn loạn, cùng minh khiếu cảnh cường giả đồng dạng, chỗ có thể phát huy tác dụng đều rất có hạn. Thật muốn có ngàn vạn thối kim tiễn hình thành mưa tên bao trùm, minh khiếu cảnh cường giả thật đúng là khó toàn thân trở ra. Chỉ là tụ tuyển linh thật có thể mỗi tháng có 2 vạn nhánh thối kim tiễn sản xuất. Phải biết đem kinh quận tám tộc khống chế hạ rèn đúc trận đều cộng lại, thối kim tiễn sản lượng đều chưa hẳn có cao như vậy à? Tuy nói thối kim tiễn rèn đúc không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng, nhưng tiêu hao khổng lồ như thế thối kim thiết liệu, tụ tuyển linh từ nơi nào thu hoạch được? Ta cần khôi lỗi giáp tay. Mỗi tháng 100 bộ trở lên, bảng giá cứ nói. Linh Thiền Nhi đem thối kim tiễn buông xuống, nói ra. Trần Hải nghĩ thầm này nương môn thật đúng là biết hàng. Đáng tiếc hắn hiện tại tạo không ra thực dụng khôi lỗi giáp tay đến, lắc đầu nói, cái này đồ chơi nhìn xem rất mạnh, nhưng ngươi tin tưởng ta, đây không phải Hắc Yến quân lúc này chỗ cần thiết, nếu là Hắc Yến quân cùng tụ tuyển lĩnh sinh ý có thể duy trì đến không sai, lại hoặc là nói Hắc Yến quân trước mắt tình thế có thể duy trì được, tụ tuyển lĩnh có thể cân nhắc tạo thối kim liên nỏ cung ứng Hắc Yến quân. Thối kim liên nỏ. Linh Thiền Nhi nhìn chằm chằm Trần Hải con mắt, ngươi khi còn bé đến cùng thu hoạch được thế nào truyền thừa, đồ tốt tựa hồ không ít ta. Ngươi không cần quản ta từng thu hoạch được cái gì truyền thừa, Trần Hải cười nói, thối kim liên nỏ vẹn vẹn bạo vũ lê hoa nỏ sơ hình. Có thể trong một cái hít thở, đem 30 chi thối kim đoạn tiện bắn ra, mỗi một tiện bắn giết uy lực đều không kém gì thối kim cùng, ngươi cũng có thể thử một chút 10 nọ tệ xạ uy lực. 10 nọ tệ xạ, liền là một lần hình thành 300 chi thối kim tiễn mưa tên bao trùm, Linh Thiền Nhi tự tin có thể ngăn cản, nhưng cũng sẽ tương đương chật vật, mà tại thiên địa nguyên hơi thở trên chiến trường hỗn loạn, không thể mượn thiên địa nguyên khí thi pháp, hoàn toàn tiêu hao tự thân chân nguyên pháp lực ngăn cản, tại như thế dày đặc mưa tên bao trùm dưới, Linh Thiền Nhi tin tưởng chính nàng cũng chống đỡ không nổi bao lâu. Chương 220, cơ quan liên nọ mặc giáp đi những cái kia nhiều đến có thể nhồi vào mấy cái gian phòng cấp thấp cơ quan khôi lỗi bản vẽ bên trong, bao hàm bảo tàng quá nhiều, đáng tiếc trăm ngàn năm qua cũng không ai có thể khai quật đưa ra bên trong bao hàm tài phú. Trần Hải có thể nhìn thấy những này giấy lộn kho tàng giá trị, cũng không phải ngẫu nhiên, dù sao rất nhiều tại đương thời người không thiết thực thiên tài tư tưởng, cần Trần Hải dị vực tư duy dung hợp mới có thể chân chính tách ra hào quang chói sáng. Khôi lỗi chiến giáp vẹn vẹn trong đó như nhau. Tụ tuyển linh có 5-6 vạn người, nhưng nhân viên chủ yếu vẫn là phải xử lý sản xuất, phòng ngự tinh nhuệ binh lực nhiều nhất đều không thể vượt qua 3000, lại nhiều liền sẽ ảnh hưởng vũ khí chế tạo hiệu suất, phòng ngự binh mã càng nhiều thời điểm chỉ có thể ỷ lại các loại tinh lương chiến giới tiến hành tăng cường, cái này cũng hẳn là tụ tuyển linh nhất ứng phát huy am hiểu. Tựa như cung nỏ khí giới, Trần Hải đã sớm nghĩ tại tụ tuyển linh chế tạo có thể nhanh chóng hình thành dày đặc mưa tên liên nỏ. Liên nỏ dễ tạo, uy lực mạnh liên nỏ lại không dễ kiếm. Huyền thai thiết cung là đủ mạnh, dùng phá giáp tiến thậm chí có thể tùy tiện xé mở huyền giai linh giáp phòng ngự, nhưng Trần Hải thần lực vô tận, trong một cái hít thở cũng chỉ có thể bắn ra một tiễn. Tụ tuyển linh chỗ chế tạo thử mấy chương liên nỏ, vẫn là lợi dụng truyền thống cung nỏ cùng dây cung kết cấu tiến hành tụ lực. Bởi vì cung nỏ cùng dây cung tụ lực cần một cái quá trình, cần tương đối thời gian dài, muốn có thể nhanh chóng không gián đoạn phát xạ, nhất định phải trên diện rộng áp xúc cánh cung cùng dây cung tụ lực thời gian, mà lúc này bắn ra tên nỏ lại có thể mạnh bao nhiêu chui thấu lực. Bất quá, tại mặc giáp ti trong tư liệu, hơn 300 năm liền ghi chép có tông môn đem phụ trận cùng cung nỏ kết hợp lại chế tạo ra cơ quan nỏ, lúc này chư tông cũng lần lượt có tạo cơ quan nỏ ghi chép. Một phát cơ quan nỏ hạch tâm phụ trận bộ kiện, dính đến pháp bảo luyện chế phạm chủ, muốn so thối kim cung chế tạo phức tạp được nhiều, uy lực so sánh với thối kim nỏ không có cái gì ưu thế có thể nói, tự nhiên là không sẽ có được thế nhân coi trọng. Phụ trận kết cấu cùng truyền thống cánh cung, dây cung kết cấu, ưu thế lớn nhất liền là trên cơ bản không cần đi qua cái gì tụ lực quá trình liền có thể phát xạ tên nỏ, đây chính là khiến cho Trần Hải tại tụ tuyển lĩnh chế tạo cơ quan liên nỏ trở thành khả năng. Cũng chỉ có đem luyện chế phức tạp phụ trận dùng cho cơ quan liên nỏ bên trên mới lộ ra kinh tế lợi ích thực tế. Cơ quan liên nỏ trên thực tế còn muốn so cơ quan cánh tay đơn giản hơn nhiều. Chu Cảnh Nguyên bên kia đã được đến bản vẽ tiến hành chế tạo thử, nhưng giai đoạn trước sản lượng không có khả năng cao, mà nhóm đầu tiên cơ quan liên nỏ đầu tiên muốn chuẩn bị tụ tuyển lĩnh lực lượng phòng vệ, nhanh nhất cũng muốn nửa năm sau mới có đầy đủ sản lượng cung ứng cho Hắc Yến Quân. Về phần bạo vũ lê hoa nỏ, Trần Hải chỉ là tùy tiện nhắc tới cái khái niệm tới dọa Ninh Thiền Nhi, nghĩ thầm Ninh Thiền Nhi cùng những người khác đồng dạng đã đều nghĩ lầm hắn từng thu hoạch được một cái cổ xưa mà cường đại thần bí truyền thừa. Cũng nên có một ít nghe danh tự liền có thể hù dọa người khác đồ chơi. Ta muốn trước nhìn thấy thối kim liên nỏ đến cùng lớn lên hình dáng ra sao mới có thể quyết định, Linh Thiền Nhi nói, bất quá trước đó tụ tuyển lĩnh trước tiên có thể cung ứng hai chúng ta vạn chi thối kim tiễn. Thối kim tiễn rèn đúc đơn giản nhất, chỉ cần có đầy đủ thối kim thiết liệu giã luyện ra, tới mô hình rót đúc sau bó mũi tên bộ phận thêm rèn đúc đi tạp là được, thậm chí đều có thể trực tiếp giao phó phôi tiễn, từ Hắc Yến quân tượng công tự hành mái chế đến sắc bén. Vậy chúng ta liền một tháng sau gặp lại. Trần Hải cũng không khách khí đem hai vạn chi thối kim tiễn cùng một bộ thối kim liên nỏ hàng mẫu bảng giá liệt viết ra, đưa cho Ninh Thiền Nhi. Tiễn kinh thành thượng đẳng nhất linh dược cùng luyện khí tài nguyên, đều từ tông phiệt thế gia vọng tộc cầm giữ, vì ngăn ngừa hưu tâm phát giác được tụ tuyển lĩnh thực lực chân chính, Trần Hải yêu cầu Hắc Yến quân trực tiếp xuất ra linh dược cùng thượng đẳng luyện khí tài nguyên, cùng tụ tuyển lĩnh giao dịch. Ninh Thiền Nhi tiếp nhận Trần Hải viết tờ danh sách, tuyệt khuôn mặt đẹp đều ẩn ẩn có gấp, nhưng mảnh tính được, vẫn là phải so từ chợ đen mua sắm thối kim cấp vũ khí muốn tiện nghi được nhiều. Chúng chi tụ tuyển lĩnh thật muốn có ổn định đại lượng nguồn cung cấp, mới là Hắc Yến quân thích hợp nhất đối tượng hợp tác. Từ tỷ tỷ lặng yên không một tiếng động rời đi sau một lúc lâu, Tô Lăng đều như đưa bên trong giấc mộng, không nghĩ tới tỷ tỷ cùng Trần Hải sinh tử đại thù, vậy mà thật sự tâm bình khí hòa thỏa đảm khoản giao dịch này, nàng đều không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Cái này tính chuyện gì đây sao? Tô Lăng mặc dù mong chờ lấy tỷ tỷ có thể cùng Trần Hải có thể hoa giải ân oán, ở chung hòa thuận, nhưng cũng không có nghĩ đến gặp thuận lợi như vậy. Ngươi ngày mai cũng theo ta đi mặc giáp công xưởng. Trần Hải nói với Tô Lăng. A. Tô Lăng có chút không hiểu, nàng là Trần Hải thiếp thân thị nữ, nhưng làm nữ quyến tùy ý ra vào Trần Hải nhậm chức mặc giáp công xưởng, tổng là có chút không ổn. Cơ quan liên nọ sự tình liên quan tuyệt mật, ta không thể để cho mặc giáp công xưởng thợ rèn đúng tay, mà đinh sảng, các đồng bọn hắn trong khoảng thời gian này lại rảnh rỗi không xuống. Ngươi không phải muốn học cơ quan khôi lỗi thuật sao? Vậy liền bắt đầu từ ngày mai. Không có trợ giúp của ngươi, ta nhưng không có cách nào trong vòng một tháng luyện chế ra mấu chốt nhất tiến trận hộp tới. Trần Hải nói ra. Tiến trận hộp. Đúng. Ta phải đem cơ quan liên nỏ hạch tâm nhất bộ kiện đều phong đến mật trong hộp, tránh khỏi tỷ tỷ ngươi coi là đạt được một kiện dạng nỏ, liền có thể tự hành tạo cơ quan liên nỏ. Cơ quan liên nỏ bản vẽ, ta phải mặt khác bán lấy tiền. Trần Hải nhún nhún nói ra, bản vẽ cũng có thể bán cho Hắc Kiến Quân. Tô Lăng có chút ngoài ý muốn, cơ quan liên nỏ là phổ thông tướng sĩ đều có thể thao tác đại sát khí, nó bản vẽ giá trị còn xa tại chỉ có thể còn vận vật liệu cơ quan khôi lỗi thu phía trên. Tô Lăng còn tưởng rằng Trần Hải làm sao đều khó có khả năng mặc cho cơ quan liên nỏ bí mật tiết lộ ra ngoài. Làm sao không thể? Chỉ ít tại có thể đoán được thời gian bên trong, Hắc Yến quân không phải là tụ tuyển lĩnh địch nhân. Trần Hải cười nói, Hầu gia đã theo đồng hầu xuất Hà Tây binh mã tiến vào Lịch Xuyên quận, Hà Dương quận tác chiến a, công tử không sợ Hầu gia cùng Hắc Yến quân tinh nhuệ giao đấu, liền không sợ cơ quan này liên nọ sẽ đối với Chiêu Dương đỉnh hầu phủ nhân mã bất lợi. Tô Lăng hỏi. Trần Hải buông buông tay, đồng thọ mặc dù tính tình ngang ngược, nhưng Hà Tây binh mã tiến vào Lịch Xuyên quận cũng không phải là tới tranh công, cùng Hắc Yến quân đánh trận đánh ác liệt cơ hội cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng không lo lắng cựu phụ Trần Liệt cùng Chiêu Dương Đình hầu phủ binh mã có gặp được cơ quan liên nọ khả năng. Vì để tránh cho Ninh Tiễn Nhi có thể trước tiên phá giải tiễn trận hộ, cho nên bản vẽ bán không ra giá cao, Trần Hải chỉ là dùng phổ thông thối kim sắt luyện chế từ 8 loại đạo triện diễn sinh ra tiễn phụ trận, nhưng bị kín tiễn phụ trận hộp thể lại thẩm thấu nhập nhất định lượng huyền thai tinh thiết. Ngoại nhân muốn phá vỡ hộp thể tìm hiểu ngọn ngành, thì tất nhiên sẽ đem nội bộ tiễn phụ trận đều phá hủy rơi. Thối kim tiễn cùng thối kim cấp huyền binh cùng đại tông dược thảo, linh thú gân cốt cùng vật liệu luyện khí giao dịch, bởi vì số lượng không nhỏ, tại Yến Kinh thành giao dịch vẫn là rất dễ bị thế lực khác nhãn tuyến để mắt tới. Hiện tại Yến Kinh thành cũng cực cảnh giác lạ lẫm cao thủ ra vào. Song phương liền ước định đi thẳng đến tụ tuyển lĩnh tiến hành giao dịch, không cần thiết vây quanh Yến Kinh thành nhiều một tầng phong hiểm. Rất nhanh liền đến nước hẹn, Trần Hải cố ý cùng Mặc Giáp Ti xin nghỉ chạy về tụ tuyển lĩnh. Mặc Giáp công xưởng từ tiết tồn, kỷ nguyên nhâm hai vị minh khiếu cảnh thiếu thợ rèn chủ trì, đại lượng chế tạo sơ cấp cơ quan thú, dễ bản liền không thành vấn đề. Đến thời gian ước định, Hắc Yến quân phái hai tên đại tế tiểu cấp minh khiếu cảnh cường giả đuổi tới tụ tuyển lĩnh phó ước. Trần Hải lại ngoài ý muốn không nhìn thấy Linh Tiễn Nhi thân ảnh. Hắc Yến quân hai tên đại tế tiểu cấp nhân vật vượt qua Tần Đồng Sơn Đông Bắc Lộc tuyển lĩnh, lại bởi vì mang theo chứa đại lượng giao dịch vật liệu chứa vật giới chỉ, hai người đuổi tới tụ tuyển lĩnh đều lộ ra khốn đốn không chịu nổi. Có thể chứa đựng đại tông vật liệu đẳng cấp cao chứa vật giới chỉ, mỗi thời mỗi khắc đều cần tiêu hao đại lượng chân nguyên pháp lực duy trì không gian pháp trận, cho dù đối minh khiếu cảnh hậu kỳ cường giả mà nói, muốn tiếp tục mấy ngày đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, khả năng cần nửa đường ngừng 2-3 lần, lấy bổ sung chân nguyên pháp lực không đủ. Cái này trên thực tế là một kiện cực hung hiểm sự tình, một khi có chút tiết lộ phong thanh, có lẽ Tần Đồng Sơn bên trong bị cường địch phát hiện tung tích, hai người bọn họ bộ này trạng thái là rất khó trốn qua truy sát. Mà vừa lúc mạo hiểm như vậy, cũng càng có thể nói rõ Hắc Yến quân đối nhóm này tinh lương vũ khí khao khát. Hắc Yến quân hai tên đại tế tiểu đem từng đống dược thảo, linh thú gân cốt, huyền thai tinh thiết, xích thủy đồng những vật này từ trong nhận chứa đồ lấy ra, tại tụ tuyển lĩnh nghỉ ngơi 2 canh giờ khôi phục chân nguyên pháp lực, sau đó liền lại đem 2 vạn chi thối kim tiễn, 1000 kiện thối kim kích mâu chứa vào cao cấp trong nhận chứa đồ. 2 vạn chi thối kim tiễn, 1000 kiện thối kim kích mâu, thể tích không có nhiều như vậy lớn, trọng lượng lại muốn chìm nặng hơn nhiều. Đẳng cấp cao nhận chứa vật cho dù có thể giảm bớt hơn 9 thành trọng lượng, đối hai tên minh khiếu cảnh hậu kỳ cường giả tới nói, còn là gánh nặng lớn, khả năng cần ở trên đường nghỉ nhiều lần hơn lực mới có thể tiến nhập Hắc Yến quân khống chế Kế Dương quận cảnh nội. Mặc dù là như thế, Hắc Yến quân hai tên đại tế tiểu vẫn là không có chút nào do dự bước vào tụ tuyển lĩnh mặt phía bắc trong quần sơn. Hắc Yến quân không cần thối kim cấp áo giáp, mà cần càng nhiều tinh lương binh khí, cái này cũng hợp tụ tuyển lĩnh ý, dù sao thối kim mâu rèn đúc rèn, muốn so vậy cá thối kim giáp dễ dàng hơn nhiều, sản lượng cũng cao hơn nhiều. Chỉ là, Hắc Yến quân hai tên đại tế tiểu cũng không có đề cập muốn dẫn đi cơ quan liên nọ dạng nọ, Trần Hải liền tại tụ tuyển lĩnh lại đợi 2 ngày, Linh Thiền Nhi mới chạy tới. Trần Hải lúc ấy cùng Ngô Ngông, Đinh Sảng bọn người ở tại tụ tuyển lĩnh Bắc Nhai Tần Lâm tụ suối hồ Lăng Vân các bọn hắn nói chuyện, Linh Thiền Nhi lẻ loi một mình, trực tiếp từ tụ suối bờ hồ bên kia bay tới. Linh Thiền Nhi có lồi có lõm thân thể gắn vào kiện hơi có vẻ hắc bào thủng thình bên trong, trên mặt che sa mỏng, để cho người ta nhìn không thấy nàng tuyệt diễm khuôn mặt. Trần Hải nhìn nàng bào áo nhìn như chỉnh tề, khí tức lại có chút lộn xộn, cho dù là cách một tấm lụa mỏng, Trần Hải cũng có thể cảm xúc nàng thần hồn nặng yếu, xác nhận đang đuổi đến tụ tuyển lĩnh trên đường cùng người giao thủ qua, còn bị thua thiệt không nhỏ. Tô Lăng lòng tràn đầy lo lắng, Trần Hải lông mày cau lại, hỏi: "Ngươi sẽ không đã tiết lộ thân phận, đem cường địch dẫn tới tụ tuyển lĩnh tới đi? Nếu là muốn đem cường địch dẫn tới tụ tuyển lĩnh đến, ta cũng sẽ không ở trên đường nhiều trì hoãn 2 ngày." Linh Thiền Nhi buông tay, đạm mạc nói: "Đồ vật lấy tới." Trần Hải để Tô Lăng quay về chỗ ở, đem chế tạo thử cỗ thứ nhất cơ quan liên nọ lấy tới. Phu trận hộp là Trần Hải tại Mặc Giáp công xưởng trong lúc đó luyện chế thành, cái khác nọ cơ bộ kiện vẫn là từ tụ tuyển lĩnh bên này đúc thành, nhưng mà cái này 2 ngày thời gian, lại cùng Chu Cảnh Nguyên bọn hắn cùng một chỗ, đối tinh chuẩn bộ kiện tiến hành điều chỉnh, mới đưa nhóm đầu tiên cơ quan liên nọ tổ chứa vào. Cố này chế tạo thử cơ quan liên nọ chủ phải hữu dụng huyền thai tinh thiết cùng đại lượng thối kim sắt, nặng hơn 300 cân, phổ thông tướng sĩ muốn trên chiến trường thao tác, còn có chút khó khăn, Ninh Thiền Nhi lại nhặt lên một mảnh lá rụng, đem liên nọ tiễn trộm trong tay. Ninh Thiền Nhi đều không cần chân chính tự sạng, chiếu Trần Hải chỉ điểm, kích hoạt tiễn trận hộp về sau, liền có thể rõ ràng cảm ứng được thiên địa nguyên hơi thở ngưng tụ thành một đạo cực mạnh kình lực quấn quanh ở nọ trong danh thối kim đoàn tiễn bên trên, lực đạo chi cực tuyệt không tại 2000 bước cường cùng phía dưới. Chương 221, chiêu hàng 30 đạo ám kim sắt tật ảnh lướt đi, phốc 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 giống như lưỡi dao cắt thuộc ra. Tại trong một nhịp hít thở, 30 chi đặc chế thối kim tiễn liền đem năm ngoài 10 bức khối kia dày nửa tấc thối kim tấm sắt xạ thành cái sảng. Linh Thiền Nhi thả hạ cơ quan liên nỏ, đi đến khi bia thối kim tấm sắt, rỗi ra xanh nhạt tinh tế ngón tay, hướng thối kim tấm sắt nhấn đi qua. Dày nửa tấc thối kim tấm sắt có thể so với hoàng cấp hạ phẩm linh giáp phòng ngự cường độ, cơ quan liên nỏ cũng chỉ có thể tại nằm trong 10 bức đem bắn thủng, nhưng chỉ thấy Linh Thiền Nhi rỗi ra ngón tay tùy ý nhấn một cái, liền là một cái lỗ thủng. Tề Hàn Giang nhìn phía sau lưng sống lưng lông tơ đều dựng đứng lên, cảm giác mình muốn chọc giận nữ nhân này, đại khái gặp toàn thân bị nàng cầm ra từng cái lô mau tới. Võ tu luyện thể, mạnh gân mạnh xương, tu luyện tới trình độ nhất định, da thịt có thể so với kim thạch, nhưng chung quy là còn lâu mới có thể cùng chân chính kim thiết đánh đồng. Tề Hàn Giang bọn người cũng không biết Linh Thiền Nhi cụ thể thân phận, chỉ hiểu được là nàng vẫn như cũng là Hắc Yến quân phái ra đại biểu, lúc này chỉ muốn xa xa tránh đi, không nghĩ tới nữ nhân này đẹp như thế nhỏ nó tay, đúng là thu hoạch hắn tính mạng người đại sát khí. Uy lực coi như không tệ, tu tuyển lĩnh một tháng có thể tạo nhiều ít cố. Linh Thiền Nhi tiếp cận Trần Hải hỏi: "Hư Linh kiếm tông luyện khí sư, cũng cần một thời gian 2 năm, mới có thể luyện chế một kiện hoàng cấp bên trong pháp bảo thượng phẩm hoặc linh kiếm, mà Trần Hải chỗ chế tạo thử cơ quan liên nỏ, lực công kích có thể muốn so hoàng cấp trung phẩm pháp bảo yếu lược kém một chút, nhưng Trần Hải vẹn vẹn liền dùng một tháng chỉ làm đi ra. Lúc này Hà Dương, Nhạn Môn, Kế Dương là có không ít tông môn, tông tộc đầu hàng Hắc Kiến Quân, cách mỗi 2-3 tháng có thể dâng lên một nhóm pháp bảo linh kiếm, nhưng số lượng quá thưa thớt, căn bản giải quyết không lên 2-300 vạn Hắc Kiến Quân nhân mã đối tinh lương vũ khí cùng chiến giới khát vọng. Càng thêm mấu chốt, tụ tuyển lĩnh chỗ tạo cơ quan liên nỏ, không phải pháp bảo, căn bản không cần tế luyện, phổ thông tướng sĩ đều có thể cầm dùng. Đây là khái niệm gì? Cái này chẳng lẽ mới là cơ quan khôi lỗi thuật uy lực chân chính? Tiến Châu Chư Tông những năm này trên thực tế đều không thể chân chính coi trọng cơ quan khôi lỗi thuật, cũng không có thể đem cơ quan khôi lỗi thuật tiềm lực khai quật ra. Tụ tuyển lĩnh năm trước tiếp nhận 4-5 vạn ngạ phu, những này ngạ phu tại gia hồ lĩnh dùng cái này trong vùng núi bị vây hơn nửa năm, thân thể nghiêm trọng suy yếu, bất kể thế nào điều dưỡng đều khó có khả năng khôi phục lại. Ý vị này tụ tuyển lĩnh tiếp thu nhóm này ngạ phu, làm sao đều khó có khả năng đem bọn hắn huấn luyện thành sông pha chiến đấu bách chiến hung hăng tốt, tất cả cái khác tông phiệt thế gia vọng tộc đều rất lơ đễnh. Nếu như Trần Hải ép căn bản không hề nghĩ tới muốn đem cái này 4-5 vạn ngạ phu đều thao luyện thành vũ dũng hơn người tinh nhuệ hung hăng tốt, càng nhiều là muốn dùng cơ quan liên nọ dạng này khôi lỗi chiến giới đi trang bị bọn hắn, cái kia tụ tuyển lĩnh chỗ có được vũ lực thực tế cũng không cho thế nhân kinh thường. Ninh Thiền Nhi hy vọng tụ tuyển lĩnh có thể đại lượng cung cấp cơ quan liên nọ, dạng này một tên nọ thủ liền có thể sung làm 30 tên tinh nhuệ cung thủ sử dụng, mà tại càng là gặp đền, không dễ trải rộng ra binh lực hiểm hạp địa khu, càng là có thể phát huy càng nhiều uy lực. Trần Hải buông tay, nói ra, tụ tuyển lĩnh nhân thủ cũng kiên quyết, muốn tạo cơ quan khôi lỗi thú, muốn tạo rất nhiều vũ khí cùng chiến giới, hiện tại đã liền có thể rút một bộ phận tượng công, mỗi tháng cũng liền có thể tạo 10-20 cỗ cơ quan liên nỏ. Ta cần cơ quan liên nỏ bản vẽ, giá bao nhiêu? Linh Thiền Nhi nhìn chằm chằm Trần Hải con mắt hỏi. Xích Mi giáo cắt cứ Vân Mộng Trạch đã 10 năm, mặc dù tại Nam vực hai đại mạnh phan áp chế xuống, không cách nào ra bên ngoài quyết trường, nhưng cũng kinh doanh ra không kém căn cơ đến, bằng không thì cũng không có tại Hà Dương, Kế Dương, Nhạn Môn làm ra thanh thế lớn như vậy tới. Xích Mi giáo tại Vân Mộng Trạch cũng bồi dưỡng được một nhóm thợ rèn, tượng công, có thể rèn đúc vũ khí, thậm chí cũng có tinh thông cơ quan khôi lỗi thuật khôi lỗi sư, đại lượng vũ khí, thuế ruộng, khó mà chẳng chọc 7-8 vạn dặm xa, toàn diện tầng tầng phong tỏa vận đến sở sông phía bắc Hắc Yến quân khu khống chế bực, nhưng tạo ra 3-500 cỗ cơ quan liên nỏ, xuyên qua tuyến phong tỏa thông đến sở Giang Bắc bờ, thì là dễ như trở bàn tay sự tình. Nghe nói đạo thiện viện có cựu truyền kim dịch đan truyền thế, truyền luôn có thể giúp người mở tổ khiếu thức hải, ta cần một cái. Trần Hải nói ra. Linh Thiền Nhi ánh mắt từ Lăng Vân các bên trong đám người quét tới. Cái đình bên trong, ngoại trừ Ngô Mông đã bước vào Minh thiếu cảnh, ngoài ra liền Tông Nguyên, Trầm Côn, Cát Đồng, Tề Hàn Giang bốn người ích linh cảnh sắp tu luyện tới biên mãn, nhưng bọn hắn muốn bằng vào tự thân tu vi bước vào Minh thiếu cảnh, khả năng chỉ có 1% cơ hội. Mà có đạo thiện viện luyện chế cửu chuyển kim dịch đan tương trợ, bọn hắn thành công bước vào Minh thiếu cảnh tỷ lệ đem có thể đề cao đến 5 thành. Cũng bởi vì như thế, một viên cửu chuyển kim dịch đan có thể so với vài kiện huyền giai pháp bảo thượng phẩm. Trần Hải mở miệng liền muốn 4 cái cửu chuyển kim dịch đan. Làm sao ngươi biết ta liền nhất định sẽ có cửu chuyển kim dịch đan? Linh Tiền Nhi hỏi. Nhạc Nghị rời đi Tần Đồng Sơn về sau, tu vi tăng lên nhanh như vậy, đạo thiện viện coi như không có cựu truyền kim dịch đan, cũng tất nhiên có cái khác có thể giúp người tăng cao tu vi cực phẩm linh dược. Trần Hải nói ra, ta tùy thân là mang theo có 2 cái cựu truyền kim dịch đan, nhưng ở trên đường gặp người tập sát, không thể không lãng phí một viên, trước trả cho các ngươi một viên, mặt khác thiếu nợ ngươi 3 cái cựu truyền kim dịch đan. Linh Thiền Nhi không chút do dự từ trong ngực lấy ra một viên ngọc chất đan hộp, phóng tới thạch trên bàn, nói ra. Linh Thiền Nhi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng mọi người thì không khó tưởng tượng nàng đổ bị tập kích bị thương nghiêm trọng đến mức nào, gặp tình thế có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu không, trên người nàng linh dược sẽ không hoặc thiếu, cũng không trở thành muốn lãng phí một viên gặp khiến thiên hạ tông phiệt tử đệ phong thưởng cựu truyền kim dịch đan. Không sao, nhớ kỹ tháng sau bổ sung là được. Trần Hải cười nói, từ tay áo bên trong lấy ra một chồng lụa hình, mặc cho Ninh Thiền Nhi hiện trường thác ấn đến trong thức hải. Vì cái này giao dịch, Ninh Thiền Nhi bù lại qua cơ quan khôi lỗi thuật, nhưng một tháng thời gian quá ngắn, nàng còn không cách nào phân biệt lụa hình là thật hay giả, trên mặt lại không có chút nào lo lắng. Trần Hải cũng không lo lắng Ninh Thiền Nhi gặp lại rơi khác 3 cái cựu truyền kim dịch đan, trực tiếp đem cái viên kia chứa hiếm thấy bảo đan cựu truyền kim dịch đan đan hộp đưa cho Tông Nguyên, hy vọng hắn gần đây liền có thể mở mang tổ khiếu thức hải, bước vào Minh thiếu cảnh. Linh Thiền Nhi kinh ngạc tiếp cận Trần Hải, nhìn có như vậy số giây lát. Nàng nguyên lai tưởng rằng Trần Hải gặp mượn cái này mai cựu truyền kim dịch đan mở tổ khiếu thức hải, dù sao lấy Trần Hải đã nắm giữ chân ý hình thức ban đầu thần hồn tu vi, có cựu truyền kim dịch đan tương trợ, bước vào Minh khiếu cảnh chính là 10 phần chắc 9 sự tình, lại không nghĩ rằng Trần Hải sẽ đem cựu truyền kim dịch đan trước cho thủ hạ thuộc cấp phục dụng. Tông Nguyên tiếp nhận đan hộp, cũng dị dạng chấn kinh. Hắn còn tưởng rằng Trần Hải cho dù không cần, cái này mai cựu chuyển kim dịch đan cũng sẽ trước cho Cát Đồng hoặc Trầm Khôn. Ngoài ra, Chu Quân tại đỉnh hầu bên người cũng tu luyện tới ích linh cảnh viên mãn, có như thế một viên cựu chuyển kim dịch đan, thành công mở tổ khiếu thức hải cơ hội đem tăng nhiều. Bọn hắn những người này cùng Trần Hải quan hệ càng thân cận, Tông Nguyên không nghĩ tới Trần Hải sẽ đem chân quý như thế một viên cựu chuyển kim dịch đan trực tiếp đưa cho hắn. Triều Dương đỉnh hầu phủ lúc này chỗ có thể thu được tài nguyên vẫn là quá có hạn, lúc này đã tuổi gần ngũ tuần Tông Nguyên, đều coi là đời này lại không bước vào Minh khiếu cảnh cơ hội. Ai có thể tưởng tượng một viên có thể làm thiên hạ tông phiệt tử đệ đều điên cuồng cựu truyền kim dịch đan, giờ phút này liền ở trong tay của hắn, nỗi lòng cũng là khó đè nén kích động. Tông Nguyên thấy lưu lại nữa, cảm xúc kích động gặp có điều thất thố, liền cùng Trần Hải thi lễ một cái, xin được cáo lui trước, bay về chỗ ở bế quan tiềm tu, chuẩn bị đột phá. Các đồng, Trần Côn, Tề Hàn Giang bọn hắn đều lòng tràn đầy hâm mộ, nhưng bọn hắn biết, tu vi khoảng cách Lịch Linh cảnh viên mãn còn hơi kém hơn một chút hỏa hầu, Tâu Nguyên ăn vào cái này Mai Cựu chuyển kim dịch đan, bước vào Minh Khiếu cảnh cơ hội muốn so với bọn hắn lớn. Linh Thiền Nhi tiếp cận Trần Hải con mắt, từng chữ nói ra nói, đại thiên sư truyền lệnh xuống tới, ngươi nếu là quy thuận Hắc Kiến quân, liền có thể thụ thần tướng, ngươi còn có thể trực tiếp bái đến đại thiên sư môn hạ, đến truyền đạo thiện viện vô thượng truyền thừa. Trần Hải cười ha ha một tiếng, nói, nhận được đại thiên sư coi trọng, không nghĩ tới ta Trần Hải tại Xích Mi giáo vẫn còn có chút phân lượng à. Xích Mi giáo nội bộ lấy đại thiên sư cùng thanh vị dạy tôn, dưới có một số đạo đàn cảnh thiên sư cùng Minh Khiếu cảnh trung hậu kỳ đại tế tiểu, mà tại Hắc Kiến quân bên trong, đại thiên sư cùng thành tự phong thiên thần tướng, thiên sư cùng lương, cùng bảo tự phong địa thần tướng, vì thống soái tối cao, phía dưới trọng yếu nhất một nhóm tướng lĩnh, bao quát Nhạc Nghị ở bên trong, mới có thể đến phong thần đem trước. Trần Hải nếu là hiện tại liền lựa chọn đầu nhập vào Hắc Yến quân liền có thể phong thần tướng, trở thành đại thiên sư cùng song thân truyền đệ tử, Hắc Yến quân mở ra thẻ đánh bạc có thể tính không thấp á, nhưng mà Trần Hải không có chút nào hứng thú. Ngươi lo lắng cái gì? Lo lắng Hà Tây sẽ đối với Chiêu Dương đỉnh hầu phủ bất lợi sao? Linh Tiền Nhi cười nói, Hắc Yến quân thế lớn, Hà Tây mới sẽ không vì tràn ngập nguy hiểm đại yến đế quốc cùng Hắc Yến quân kết thù kết toán, ngươi không cần lo lắng Chiêu Dương đỉnh hầu phủ gặp có chuyện gì. Nói không chừng Hà Tây hy vọng Hắc Yến quân có thể lần nữa đánh tan Hổ Bị quân, tiện thể lấy đem Yến Kinh cũng công khắc, Đồng Lương liền có thể danh chính ngôn thuận tại Thái Vi Sơn xưng đế. Trần Hải con ngươi đột nhiên thu vào, Đồng Lương có hay không xưng đế ra tâm, hắn không rõ ràng, nhưng những năm này nhiều chuyện như vậy, người trong thiên hạ đều đã sớm nhìn ra Đồng Lương cũng tuyệt không phải sẽ cùng đại Yến đế quốc đồng sinh cộng tử trung lương hạng người. Thế nào, ngươi hẳn là còn nhớ ta tỷ muội đều gả cho ngươi làm vợ. Linh Tiền Nhi kiểu cười lên. Cái này một cái chớp mắt, Trần Hải đột nhiên cảm thấy khiếu mạch ở giữa tinh khí lại cuồng loạn như sóng triều động, nghĩ thầm Linh Thiền Nhi ở trong cơ thể hắn trồng mị ma hồn loại, vẫn có thể phát huy tác dụng. Trần Hải chính tâm linh thần, mạnh phủ khiếu mạch ở giữa cuồng loạn tinh khí, lạnh nhạt nói ra, Hắc Yến quân nếu có thể lần nữa chiếm lĩnh Tần Đồng Sơn, tụ truyền lĩnh ngoại trừ quy thuận, cũng không có cái khác dãy rủa chỗ trống. Hiện tại nha, Hắc Yến quân còn không có để cho ta quy hàng tư cách, chúng ta vẫn là tiếp lấy trò chuyện sau này giao dịch đi. Nếu là Hắc Yến quân có thể có 3 vạn tinh nhuệ, từ Đông Bắc Lộc tuyệt lĩnh lại vào Đồng Bắc Sơn về đến ngươi dưới trướng sử dụng, lấy ngươi cùng tụ tuyển lĩnh thực lực, chắc hẳn khống chế Tần Đồng Sơn không có vấn đề gì đi. Linh Thiền Nhi ánh mắt lấp lánh tiếp cận Trần Hải, nói, việc này như thành, ngươi cũng có thể tại Tần Đồng Sơn cắt đất vì hầu, cũng không cần đến Đại Thiên Sư tọa tiền chờ đợi phân công. Linh Thiền Nhi lời này, ở một bên cùng đi Ngô Ngông, Đinh Sảng, Chu Cảnh Nguyên, Tề Hàn Giang bọn người nghe đều ầm ầm tâm động. Nếu là Hắc Yến quân thật có 3 vạn binh mã một lần nữa vượt qua nặng đến tuyệt lĩnh lại vào Tần Đồng Sơn bên trong, tất nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Có cái này 3 vạn tinh nhuệ, tụ tuyển linh không chế Tần Đồng chân núi phía bắc về sau, rất nhanh liền có thể kéo lên vượt qua 10 vạn đại quân, tiến công Tần Đồng Quan, cây dòm kinh kỳ, giao động đại yến đế quốc căn cơ. Cho dù Hắc Yến quân không thể thừa cơ đánh vào kinh kỳ, bọn hắn có 10 vạn binh mã phong thủ Tả Tân Quốc, hoặc rời khỏi phía tây Tần Đồng, tiến chiếm Thiên Thủy quận, mang theo Thiên Thủy quận nhập vào Hà Tây, đầu nhập vào đến Thế Tử Đồng Chủ dưới trướng, tự nhiên cũng sẽ không cần lại sợ Tần Mục Hầu Đồng Thọ có năng lực đi nơi trả thù bọn hắn cái gì. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tụ tuyển lĩnh liền có thể lập tức từ một cái không có chút nào thu hút núi nhỏ môn, nhảy lên quật khởi đưa thân tiến vào chư hầu bá chủ liệt kê. Chương 222, Khôi Lỗi giáp tay đối mặt Ninh Thiển Nhi mở ra mê người điều kiện, Trần Hải lại không động tâm chút nào lắc đầu, nói với Ninh Thiển Nhi, chí hướng của ta chỉ nghĩ gian binh giáp cửa hàng lần sau ngươi qua đây thời điểm, xin đem hôm nay tiền nợ bổ túc. Lại hoặc là ngươi không lo lắng ta gặp hại ngươi, có thể lưu tại tụ tuyển lĩnh tĩnh dưỡng mấy ngày, chờ thương thế hoàn toàn khỏi hẳn về sau lại đi. Ngươi đã lưu ta đương nhiên là muốn ở chỗ này làm khách. Linh Thiền Nhi lại không chút nào lo lắng Trần Hải sẽ đem nàng người giữ lại, dứt lời này, liền trực tiếp hướng tụ tuyển lĩnh bên trong phong sau cái rừng trúc kia phiêu nhiên bay đi. Bên trong phong rừng trúc sau tinh xá, liền là Trần Hải tại tụ tuyển lĩnh tiềm tu nơi trốn, đám người không nghĩ tới Linh Thiền Nhi đối tụ tuyển lĩnh nội bộ bố trí, lại không có chút nào lạ lẫm. Trần Hải để Tô Lăng theo tới, tránh khỏi Linh Thiền Nhi đem hắn trong phòng cất giấu bí mật đều lật một lần. Phụ trách tụ tuyển lĩnh nội bộ sự vụ Chu Cảnh Nguyên, lúc này mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nói với Trần Hải, từ khi hướng mặc giáp ti cung ứng cơ quan khôi lỗi thú, tụ tuyển lĩnh chiêu mộ tự công, đại lượng có tu vi trong người tuổi trẻ học đồ chen chúc mà tới, mà lại có không ít người tại cơ quan khôi lỗi thuật có không kém tạo nghệ, chỉ sợ qua không được bao lâu, phía sau núi bí mật đều lại không cách nào bảo vệ. Trần Hải nhìn ra xa chân núi tụ suối hồ hạo đãng nước hồ, khẽ thở dài một cái, nói ra, thủ không được, vậy liền không cần lại trông. Tụ tuyển lĩnh cho mặc giáp đi, mặc dù cung ứng mẹn mẹn là sơ cấp cơ quan khôi lỗi thú, thế nhân ý nghĩ lại không chỉ như thế. Yến Châu tông môn chế tạo loại này cơ quan khôi lỗi thú đã có mấy ngàn năm lịch sử. Cũng vừa lúc sơ cấp nhất, tại kinh lịch mấy ngàn năm phát triển cùng diễn biến về sau, thế nhân đều nhận định loại này cơ quan khôi lỗi thú kết cấu bên trong hẳn là trải qua triệt để thành thủ, không có khả năng lớn bao nhiêu cải tiến không gian. Tụ tuyển lĩnh thì lật đổ thế nhân cái này khái niệm, những tông môn khác khôi lỗi sư cũng rất nhanh phát hiện, tụ tuyển lĩnh chỗ tạo sơ cấp khôi lỗi thú, ngoại trừ đổi dùng thối kim sắt bộ kiện bên ngoài, vẹn vẹn kết cấu bên trong cải tiến, tính năng liền để cao gấp đôi. Có thể làm điểm này, trừ phi là đại tông sư cấp khôi lỗi sư, lại hoặc là nói đã có sẵn truyền thừa. Trần Hải trước có luyện binh thực lục ra mắt, sau lại đối sơ cấp cơ quan khôi lỗi thú làm ra lớn như thế bức cải tiến, duy nhất có thể làm cho thế nhân liên tưởng đến, liền là Trần Hải kế thừa chưa hề tại Yến Châu xuất thế thượng cổ truyền thừa. Binh thuật cùng cơ quan khôi lỗi thú từ trước liên hệ chặt chẽ, Yến Châu từ trước tới nay, binh gia cùng khôi lỗi sư bình thường đều là một người, thế nhân có ý nghĩ như vậy cũng liền không kỳ quái. Tu Tiên Linh không phải tông môn, không phải đạo viện, không có chiêu đột nhiên môn đồ, truyền đạo thụ nghiệp tư cách, nhưng vì bổ sung rèn đúc trận nhân thủ không đủ, hơn một năm trước liền từ Đồng Bắc phủ chiêu mộ thuần thục tự công, mặc dù năm ngoái thu nhận 4-5 vạn ngạ phu, nhưng những này ngạ phu đều là bị Xích Mi giáo vứt bỏ xuống con rơi, hợp cách tượng công cực ít. Đồng Bắc phủ nhiều lần tàn phá về sau, người ở điêu tệ, tăng thêm phiền, đổ các loại thị thế lực kéo dài đến Đồng Bắc phủ đến, đều từ địa phương đại lực mời chào nhân tài, Tu Tiên Linh có thể tại Đồng Bắc phủ chiêu mộ thợ rèn, tượng công trên thực tế cũng rất có hạn. Chủ yếu vẫn là Tây Viên quân đồ quân nhu doanh cùng Chiêu Dương đình hầu phụ tại Ngọc Long Sơn thợ rèn ném dựa đi tới, nhưng đến năm sau, tình hình này liền nhanh chóng đạt được đổi mới. Đại lượng có tu làm cơ sở, tại vũ khí, cơ quan khôi lỗi thậm chí luyện khí bên trên đều có nhất định tạo nghệ dị địa thợ rèn, tượng công, đột nhiên liền đều chạy đến Tụ Tuyển Lĩnh đến hưởng ứng chiêu mộ. Những này thợ rèn, tượng công bộ dạng tự nhiên khả nghi cực kỳ, nhưng Trần Hải thái độ, đã người đều tới, vậy trước tiên nhận lấy đến, ai kêu Tụ Tuyển Lĩnh thiếu người đâu. Chu Cảnh Nguyên lúc này cũng hoài nghi, hiện tại Tụ Tuyển Lĩnh sở thiết vài tòa rèn đúc trận, chỗ lệ gần 3000 thợ rèn, tượng công có một nửa đều có thể là cái khác tông thiện, tông môn phái tới nhà tuyến. Tụ Tuyển Lĩnh lúc này còn muốn lại bảo thủ bí mật gì, vậy liền quá khó khăn. Cũng liền phía sau núi giã luyện trận cùng rèn đúc bên trong trận, Chu Cảnh Nguyên bọn hắn nghiêm phòng tử thủ, không để cho người thấm bảo, mà Tụ Tuyển Lĩnh địa phương khác, sớm đã bị thế lực khác thấy được tấu triệt. Chu Cảnh Nguyên lo lắng lại không thêm hạn chế, thanh lý, phía sau núi giã luyện trận cùng rèn đúc bên trong trận, cũng sớm muộn sẽ bị thế lực khác nhãn tuyến thấm bảo, bọn hắn coi như trong khống chế trận không lại tăng thêm nhân thủ, nhưng lòng người khó dò, bên trong trận thợ rèn, tượng công cũng có khả năng sẽ bị thế lực khác nhãn tuyến thu mua đi qua. Đinh Sảng, các đồng, Trần Khôn bọn hắn đều cực sầu lo, không nghĩ tới Chu Cảnh Nguyên lúc này nói ra, Trần Hải lại là không thèm để ý chút nào thái độ. Cùng Hắc Yến quân bí mật chuyện giao dịch, tiết lộ ra ngoài làm sao bây giờ? Chu Cảnh Nguyên lo lắng hỏi. Tụ Tuyển Lĩnh trước mắt có thể tạo nhiều ít tối kim kích mâu, có thể đúc nhiều ít tối kim tiễn, rất có thể đã có thế lực có thể đại thể tính ra đi ra, một khi Hắc Yến quân trên chiến trường đại quy mô sử dụng tối kim tiễn, Tụ Tuyển Lĩnh liền không khả năng tiếp tục giữ vững bí mật này. Một đầu màu mỡ dê, nếu để cho một bầy sói đói nhìn chằm chằm, cái kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không phải để mấy nhóm tương hỗ cắn xé sói đói nhìn chằm chằm, đầu này dê béo nói không chừng có thể sống được rất tự tại. Trần Hải nhìn xem dưới vách núi hạo đãng nước hồ, nói, về sau ai tìm Tụ Tuyển Lĩnh nói giao dịch, đều không cần cự tuyệt, chỉ phải bỏ ra túc lượng đại giới, chúng ta cũng không có nghiệm minh thân phận đối phương nghĩa vụ. Cho nên Hắc Yến quân thành cho chúng ta hộ khách, đây cũng không phải là chúng ta có thể khống chế sự tình. Gặp Chu Cảnh Nguyên ý nghĩ của bọn hắn nhất thời không thể quay tới, Trần Hải tiếp tục giải thích nói, chúng ta bây giờ nếu là đem thế lực khác nhãn tuyến đều thanh lý ra ngoài, Tây Viên quân hoặc là Túc Vệ quân, ngày nào nói muốn đem Tụ Tuyển Lĩnh nhập vào nó dưới trướng đồ quân nhu doanh, chúng ta có thể hay không cự tuyệt. Lúc này trên triều đình có muốn chỉ chúng ta cùng Hắc Yến quân tư thông tội, chúng ta cũng xác thực không có chỗ chống để né tránh. Nhưng nếu là chúng ta từ ngoại tràng tuyển bạt một nhóm thợ rèn, tự công, tiến vào bên trong trận cùng thối kim thiết liệu giã luyện trận, bọn hắn vô vị là đạt được chút chỗ tốt, vậy liền để bọn hắn không ngừng đạt được chút chỗ tốt chính là, bởi như vậy, thật muốn có nhà ai muốn nuốt một mình Tụ Tuyển Lĩnh, những nhà khác liền nhất định sẽ không vui. Lý là cái này lý, nhưng là bên trong trận lúc này ở đại lượng chế tạo thử võ tốt cấp khôi lỗi áo giáp, những này cơ mật đều tiết lộ ra ngoài, cũng không quan trọng. Chu Cảnh Nguyên không nghĩ tới Trần Hải lúc này liền muốn đem rèn đúc bên trong trận đều đưa ra, kinh ngạc hỏi. Ích Linh cảnh trở lên võ tu có khả năng dùng khôi lỗi áo giáp, phải phối hợp phức tạp võ chiêu chiến kỹ sử dụng, các phương diện yêu cầu quá cao, Trần Hải căn bản liền không trông cậy vào Tụ Tuyển Lĩnh có năng lực tại trong vòng 3 năm rưỡi tạo ra đến, nhưng lúc này Tụ Tuyển Lĩnh chỗ chế tạo thử võ tốt cấp khôi lỗi giáp tay, đầu gối khải, chủ yếu vẫn là đơn thuần từ kinh lực bên trên tiến hành tăng cường. Cái này liền dễ dàng thực hiện nhiều. Vô luận là chiến trận đối sông, vẫn là lâm vào hỗn loạn giết chóc bên trong, phổ thông võ tốt chỉ có thể bận tâm phương viên 3 năm xích bên trong nhỏ hẹp chiến trường. Mà lúc này võ tốt chung quanh hoặc là địch tốt, hoặc là đồng liêu đồng đội, người trên người, tại trong chiến trận chen lấn dày đặc gốc giả gốc dạng. Lúc này hoặc là tiến, hoặc là lui, hoặc là chặt đâm đâm chạm, hoặc là phong cách đẩy ngự, không gian thu hẹp bên trong có khả năng thi triển động tác cực kỳ đơn giản mà máy móc, căn bản không cần phức tạp chiến kỹ, thuần túy là lực cùng thịt, máu và lửa đỏ sức. Lúc này trong chiến trận võ tốt, nếu như có thể đại lượng trang bị có thể tăng lên kinh lực khôi lỗi giáp tay, tác dụng liền quá lớn. Thử nghĩ dưới, khi chiến trận hàng đầu võ tốt, cũng không cần giống thông huyền cảnh hoặc ít linh cảnh vũ tu nhanh nhẹn, cũng cần thi triển uy lực mạnh mẽ chiến kỹ tuyệt học, vẹn vẹn dơ hơn ngàn cân giày thiết tuấn kết trận tiến thối, địch quân phải tốn nhiều kinh khủng đại giới, mới có thể đem tuấn trận phòng tuyến xé mở. Trần Hải cũng không lo lắng võ tốt cấp khôi lỗi giáp tay chế tạo bí mật tiết lộ ra ngoài. Võ tốt cấp khôi lỗi giáp tay chi phí không thấp, thậm chí đều không tại trọn vẹn bảy cá thối kim giáp phía dưới, muốn sử dụng đại lượng thối kim sắt, đổi lại thế lực khác. Không cách nào thu hoạch được đại lượng giá rẻ thối kim thiết liệu, không sẽ cam lòng cho phổ thông tướng sĩ trang bị võ tốt cấp khôi lỗi giáp tay. Mà trên thực tế, rất nhiều tông môn, tông việt có khả năng tạo cơ quan khôi lỗi thú cùng chiến giới, uy lực đều không yếu, sở dĩ không có có thể phạm vi lớn đẩy quyết trường, ngoại trừ chế tạo phức tạp, chi phí cực cao bên ngoài, càng nguyên nhân chủ yếu, tại rất nhiều tông môn, tông việt trong mắt, từ con em bình dân tạo thành phổ thông tướng sĩ thuần túy đều chỉ là tiêu hao phẩm mà thôi. Tông môn, tông việt loại quan niệm này không thể nghịch quay tới, võ tốt cấp khôi lỗi giáp tay cùng rất nhiều cấp thấp cơ quan chiến giới bí mật tiết lộ ra ngoài, lại có cái gì tốt lo lắng. Mà Tụ Tuyển Lĩnh tuy có túc lượng thối kim thiết liệu cung ứng, nhưng bên trong trận thuần thục thợ rèn, tượng công chỉ có hơn 100 người, nhân thủ lại cực độ thiếu thốn, căn bản cũng không nếu có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo 2-3 ngàn cố võ tốt giáp tay đến, mà lại bên trong trận còn gánh chịu lấy cơ quan trên xa, cơ quan liên nọ chế tạo trách nhiệm. Có đôi khi không phải Trần Hải nghĩ dẫm tơ thép, nhưng hắn muốn có thể đại lượng chế tạo cơ quan chiến xa, cơ quan liên nọ, võ tốt cấp khôi lỗi giáp tay, ngoại trừ cung ứng ngoại bộ thế lực, đổi lấy đủ nhiều tài nguyên, còn muốn trong khoảng thời gian ngắn tận khả năng đem tụ tuyển lĩnh hô vệ doanh cùng đánh cá và săn bắt đội gần 3000 nhân mã đều trang bị, liền tất nhiên muốn mở ra bên trong trận hạn chế, chủ động thả chư nhà nhãn tuyến tiến vào bên trong trận, mới có thể trên diện rộng để cao bên trong trận cao cấp thợ rèn, thượng công số lượng. Chư gia phái nhãn tuyến tiến tụ tuyển lĩnh, chủ yếu vẫn là nghĩ đến học trộm, trên thực tế đều là có tu vi nhất định thuần thục thợ rèn, có tương đương một bộ phận người thậm chí tại cơ quan khôi lỗi thuật bên trên vô cùng có thiên phú cùng tạo nghệ. Nhìn Chu Cảnh Nguyên, Đinh Sảng bọn hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy lo lắng, Trần Hải cười nói, chúng ta khống chế lại hô vệ doanh cùng đánh cá và săn bắt đội là có thể. Ngoài ra, ta cũng không ngại đem cơ quan khôi lỗi thuật truyền thụ cho người trong thiên hạ, mà bọn hắn đã đều đến tụ tuyển lĩnh đến học trộm, dù sao cũng phải để bọn hắn thay tụ tuyển lĩnh nhiều đánh mấy năm công, mới không coi là đem học phí thua thiệt ra ngoài. Lòng dạ ngươi, chúng ta luôn luôn không kịp, Đinh Sảng cảm khái nói, tuy nói gặp có rất nhiều tông thiệt nhãn tuyến chạy vào, nhưng tụ tuyển lĩnh lúc này rộng mở ý chí, tin tưởng cũng sẽ có đại lượng củ nải đi ra ngoài hàn môn tử đệ nguyện ý lưu lại cùng chúng ta cùng tiến thối. Liên sợ tông thiệt nhãn tuyến cùng hàn môn tử đệ khó mà phân rõ a. Chu Cảnh Nguyên cười khổ nói, tông thiệt nhãn tuyến chạy vào, cũng sẽ không tự nhận thân phận, chúng ta cũng không có dần dần điều tra năng lực. Cái kia cũng không cần đã điều tra, Cảnh Nguyên, ngươi cũng là hàn môn xuất thân, cũng hẳn là rõ ràng hàn môn tử đệ tại đương thời muốn tu một thuật, đến cùng có bao nhiêu khó, chúng ta bên này cũng không cần thêm quá nhiều hạn chế. Trần Hải nói, các ngươi phạm là có thể nhớ kỹ, chỉ cần có tài là dùng, duy hiền là nâng bát tự là đủ rồi. Chu Cảnh Nguyên nhìn xem chân núi ở giữa rất nhiều bận rộn tình cảnh, về nhớ ngày đó mình tại Thiết Lưu lĩnh đạo viện hèn mọn quỷ gối quần nhau tại tông phiệt tử đệ ở giữa, là bực nào gian nan, trong lòng nghĩ, nếu là thiên hạ những cái kia khổ vì tấn thân chi đạo hàn môn tử đệ, nếu là đều bọn tới tụ tuyển lĩnh tu cơ quan khôi lỗi thuật, một ngày kia, tụ tuyển lĩnh cũng hẳn là có thể trở thành một phái tông môn a. Chương 223, đàn sói vây quanh, một, cự hôn chuyện xảy ra về sau, vì phòng ngừa Tần Mục Hầu Đồng Thọ có khả năng trả thù, Chiêu Dương Đình Hầu phủ nửa năm qua, lần lượt đem dược sư viên trại hơn phân nửa thợ rèn rời đến tụ tuyển lĩnh, còn đồng thời sẽ tại Hoàng Long Nguyên đạo viện tu hành đệ tử doanh, ước một nửa con cháu thiếu niên đều chuyển tới tụ tuyển lĩnh cái khác sư thành lĩnh đạo viện tu hành. Ngoại trừ Chu Quân, Tôn Tiền, Trần Trương tiếp tục lưu lại Trần Liệt bên người, theo Hà Tây binh mã tiến vào Hà Dương, Lịch Xuyên tác chiến làm, Tô Nguyên, Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa bọn người cũng đều xuất đỉnh hầu phủ 300 tùy tùng tạm cư tụ tuyển lĩnh. Dù vậy, tụ tuyển lĩnh người vẫn nghiêm trọng không đủ dùng. Đặc biệt là bên trong trận, thuần thục thợ rèn, thượng công bèn bèn hơn trăm người, phải chịu trách nhiệm cơ quan liên nỏ, cơ quan chiến xa cùng võ tốt cấp khôi lỗi giáp tay các loại chiến giới đúc chế, còn phải chịu trách nhiệm thối kim thiết liệu giá luyện. Trên thực tế, tụ tuyển lĩnh phía sau núi rèn đúc bên trong trận, đầu nhập người bên ngoài khó có thể tưởng tượng lượng lớn tài nguyên. Hai tòa luyện giá thối kim thiết liệu luyện lô, ngoại trừ sử dụng cấp cao nhất tập diễm phụ trận bên ngoài, chỉ riêng hai tòa mô hình nhỏ lô thể liền dùng 6-7 ngàn cân huyền thai tinh thiết tiến hành gia cố, không phải thối kim thiết liệu mỗi ngày sản xuất ra lượng, rất khó đạt tới 1 vạn cân đi lên. Mà giống rất nhiều hạch tâm bộ kiện cắt gọt gia công công cụ, đều là dùng cấp cao nhất vật liệu luyện khí đúc lưới đao, luyện vào huyền phù đạo triện, có thể nói bản thân liền là từng kiện không kém hoàng cấp trung thượng phẩm huyền binh. Hiện tại đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên, bên trong trận sản xuất hệ thống mới dần dần hoàn thiện, nhưng muốn chân chính đem bên trong trận rèn đúc tiềm lực phát huy ra, vẫn là phải dựa vào người. Có lẽ là chư tông chư tộc quá mức bức thiết, tụ tuyển lĩnh bên này muốn thả mở bên trong trận hạn chế, từ ngoại tràng tuyển bạt 300 danh tượng sư đi vào, lại chừng gần gấp 2 người dành trước báo danh. Mà lại cái này 5-600 người đều có không kém tu làm cơ sở, tại cơ quan khôi lỗi cùng vũ khí rèn đúc bên trên cũng đều là nhất định tạo nghệ, mắt mù người cũng đều biết đại đa số người bọn hắn đều là các nhà chạy vào nhãn tuyến. Nghĩ đến bên trong trận chẳng mấy chốc sẽ bị chư nhà nhãn tuyến hoàn toàn thẩm thấu, Chu Cảnh Nguyên trong đêm nằm mơ đều lúc nào cũng bị bừng tỉnh, nhưng Trần Hải khăng khăng như thế, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp nhận. Duy nhất có thể làm cho Chu Cảnh Nguyên hơi cảm thấy an ủi, liền là tụ tuyển lĩnh rèn đúc trận cùng truyền thống rèn đúc trận vẫn là có khác biệt cực lớn. Truyền thống rèn đúc trận đều là từ một tên cao cấp thợ rèn dẫn đầu một tổ thợ rèn, tự công, phụ trách cơ quan khôi lỗi thú tất cả chế tạo quá trình. Mà tụ tuyển lĩnh thì là đem cơ quan khôi lỗi thú chế tạo phân tách ra 18 đoạn trình tự làm việc, mỗi một tổ thợ rèn, tự công vẹn vẹn phụ trách trong đó một đoạn trình tự làm việc. Theo Chu Cảnh Nguyên, dạng này có thể tận khả năng khống chế cơ mật tiết lộ, dù sao hoạch tâm nhất bộ kiện rèn đúc, tạm thời vẫn là có thể khống chế mình người trong tay. Mà Trần Hải áp dụng dây chuyền sản xuất làm việc, một là giảm xuống đối cao cấp thợ rèn số lượng nhu cầu, chủ yếu hơn chính là vì có thể trên diện rộng sách hiệu suất cao. Dây chuyền sản xuất làm việc ở địa cầu là đã sớm xâm nhập lòng người phương thức sản xuất, nhưng ở Yến Kinh lại là khó có thể tưởng tượng cách tân. Ninh Tiền Nhi nuôi 2 ngày thường, liền lặng yên rời đi, chào hỏi đều không có đánh một tiếng, mà theo Ninh Tiền Nhi rời đi, còn có 12 tên thợ rèn. Những này không cáo trở ra thợ rèn, tất cả mọi người suy đoán là Xích Mi giáo nhãn tuyến, lần này hẳn là muốn theo Ninh Tiền Nhi trở về Vân Mộc Trạch, hiệp trợ đi rèn đúc cơ quan liên nỏ. Mỗi ngày đều có mới thợ rèn, tượng công tới ném phụ, có người rời đi cũng là bình thường. Trần Hải muốn Chu Cảnh Nguyên bọn hắn mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhìn qua tụ tuyển lĩnh lại bởi vậy tiết lộ đại lượng cơ mật, nhưng cũng bởi vậy có thể được đến đại lượng thuần thục thợ rèn, tượng công có thể dùng, coi như không cân nhắc La Sát Ma lúc nào cũng có thể sẽ quy mô xâm nhập Yến Châu, cũng là có lợi có hại. Mặc giáp công xưởng đi đến quỹ đạo về sau, có 2 vị minh thiếu cảnh thiếu thợ rèn tọa chấn, Trần Hải liền có càng nhiều thời gian lưu tại tụ tuyển lĩnh, lấy bảo đảm bên trong trận các phương diện làm việc có thể cấp tốc đi đến quỹ đạo, mà tại hơn 300 quen thuộc thợ rèn tuyển bạn dùng tại bên trong trận về sau, cơ quan liên nỏ, võ tốt cấp khôi lôi giáp tay chế tạo thử quá trình liền trên diện rộng tăng tốc. Tô Nguyên thành công mở tổ khiếu thức hải, tụ tuyển lĩnh rốt cục có Tô Nguyên, Ngô Ngông hai tên minh khiếu cảnh cường giả đến giữ thể diện. Mà Tô Nguyên bản thân cũng là thợ rèn xuất thân, tại luyện khí bên trên có chỗ sở trường. Hắn tại Chiêu Dương đỉnh hầu phụ chủ cầm nội phụ sự vụ, dược sư viên trại rèn đúc trận chính là hắn đang phụ trách. Dược sư viên trại vũ khí rèn đúc trận đã có hơn phân nửa đều rời đến tụ tuyển linh đến, lúc này rèn đúc bên trong trận chuyện bên này vụ giao cho Tô Nguyên đến chủ trì cũng phù hợp. Về sau mấy tháng, đại yến đế quốc tại Lịch Xuyên, Hà Dương các vùng cùng Hắc Yến quân chiến sự cũng một mực ở vào gọi rằng co trạng thái, chậm chạp đều không có cái gì tiến triển. Trần Hải tin tưởng thái tử Doanh Đan các loại trong lòng người đều rất rõ ràng, bọn hắn cho dù lấy tốc độ nhanh nhất đánh tan Hắc Yến quân, thu phục Hà Dương, Nhạn Môn các loại quận, Ích Thiên Đế cùng Anh Vương Doanh Thuận đều khó có khả năng cho phép bọn hắn xuất 20 vạn hổ bí quân lại thông qua Thanh Long Dụ tiến vào kinh kỳ. Ngoại trừ đã nhận đại tỏa Ninh thị bên ngoài, không có cái khác kinh quận bảy tộc duy trì, 20 vạn hổ bí quân tinh nhuệ không thể lui vào kinh kỳ, bên ngoài không có lập cơ chi địa, cô treo bên ngoài là chi chống đỡ không được bao lâu. Cùng nó bắt tiến Hà Dương, cùng Hắc Yến quân vội vàng quyết chiến, còn không bằng chiếm cứ Mạnh Tân Độ cùng Võ Lương Sơn ở giữa sông ngòi chậm rãi kinh doanh. Mà đông bắc bên cạnh có Hắc Yến quân chi uy hiếp, thái tử Doanh Đan dưới trướng lại binh hùng tướng mạnh tùy thời có khả năng lại trở về kinh kỳ. Yến Nhiên cung cùng kinh quận tám tộc mặc dù có chút không hợp nhau, nhưng mâu thuẫn tạm thời còn sẽ không hiện hiện ra. Tây Viên quân, Túc Vệ quân tại trải qua nhanh chóng mở rộng về sau, lính cũng đều ổn định tại 20 vạn cùng 6 vạn. Cái này không sai biệt lắm là lúc này chưa quận cung cấp kinh kỳ mức cực hạn, dù sao muốn duy trì tại Mạnh Tân Độ, Võ Lương Sơn một tuyến chuẩn bị chiến đấu, tiêu hao tài nguyên cực kỳ to lớn. Hắc Yến quân vẫn là định kỳ phái người đến tụ tuyển lĩnh mua sắm vũ khí chiến giới. Ngoại trừ thối kim tiễn, thối kim kích mâu bên ngoài, Hắc Yến quân càng nhiều vẫn là từ tụ suối mua bán đại lượng thối kim giáp phiến, thậm chí trực tiếp lấy đi thối kim tỏi sắt, vận đến Hắc Yến quân tại Kế Dương sở thiết rèn đúc trận, tự hành rèn đúc vũ khí. Đến lúc này, không chỉ có Hắc Yến quân, vẫn là thế lực khác, hầu như đều làm rõ ràng, ngoại trừ luyện binh thực lục, cơ quan khôi lỗi thuật phía sau cái gọi là truyền thừa, tụ tuyển lĩnh chân chính khiến tiên nhân mơ ước hoạch tâm ưu thế, vẫn là sung túc thối kim thiết liệu cung ứng. Lúc này chư nhà thế lực cũng liền đều không khó đoán được tụ tuyển lĩnh liền là từ tụ suối đáy hồ đào móc gặm tinh luyện, trực tiếp giá luyện thối kim thiết liệu. Ích Thiên Đế 75 năm nhập thời tiết mùa đông, tụ tuyển lĩnh thối kim thiết liệu mỗi ngày sản xuất ra lượng đã vượt qua 2 vạn cân, mà đồng thị khống chế Hà Tây ba quận, một năm thối kim thiết liệu tổng sản xuất lượng cũng liền 100 vạn cân, chỉ bù đắp được tụ tuyển lĩnh nửa tháng sản lượng. Lúc này chư nhà thế lực làm rõ ràng tụ suối đáy hồ ẩn chứa tài phú kinh người, nhưng muốn ra tay độc chiếm đều đã cũng trễ. Tại thế tử thái chủ duy trì dưới, Hà Tây đô hộ phủ đem cùng Chiêu Dương đình hầu phủ quan hệ thân cận Triệu Như Hối, giải côn bọn người điều đến sư thành lĩnh đạo viện nhậm chức. Ngoại trừ gia tăng sư thành lĩnh đạo viện đệ tử nhân số, thiết kế thêm rèn đúc bên ngoài sân, còn ngoài định mức điều 500 đạo nha binh tăng cường tại sư thành lĩnh phòng ngự, cùng tụ tuyển lĩnh hình thành thế đối chọi. Hà Tây cùng Tần Đồng Sơn cách Thiên Thủy quận, tụ tuyển lĩnh trên danh nghĩa là phụ thuộc vào Chiêu Dương đình hầu phủ, phụ thuộc vào Hà Tây, nhưng cách Thiên Thủy quận cùng Tần Đồng Sơn chân núi phía tây giả dích tuyển lĩnh, đồng thị liền ngoài tầm tay với, không cách nào trực tiếp khống chế tụ tuyển lĩnh. Đồng thị như thế bố trí, cũng là phòng bị những cái kia ý đồ bất chính thế lực, độc chiếm tụ suối đáy hồ bảo tàng, đem Hà Tây đá qua một bên. Làm điều kiện trao đổi, liền là tụ tuyển lĩnh muốn giá thấp hướng sư thành lĩnh đạo viện cấp dưới rèn đúc trận mỗi tháng cung ứng nhất định lượng thối kim liệu, đồng thời tụ tuyển lĩnh rèn đúc trận còn chính thức từ Thái Vi Tông chiêu mộ lấy Tôn Bất Hối cầm đầu mấy chục thợ rèn. Mặc kệ nội tâm phải trang tiếp tục đối đồng thị, đối Thái Vi Tông hiệu trùng, đây đều là Trần Hải nhất định phải để đi ra thẻ đánh bạc. Tần Đồng Sơn là Tây Viên quân khu quản hạt, lúc này còn có 4 vạn Tây Viên quân tinh nhuệ trú đóng ở Tần Đồng Quan, Nam Trương phủ cùng Đồng Bắc phủ một tuyến. Nếu như không đồng ý Thái Vi Tông trực tiếp đem sở tay vươn vào tụ tuyển lĩnh hạch tâm, không có Hà Tây đồng thị nhóm thế lực kiềm chế, Trần Hải thực sự đem không có lấy cớ ngăn cản Anh Vương Doanh Thuật phái binh khống chế tụ suối hồ. Bất kể nói thế nào, tụ suối hồ lúc này thụ tụ tuyển lĩnh khống chế, nhưng cũng không thuộc về tụ tuyển lĩnh. Anh Vương Doanh Thuật cho dù không sẽ cùng Hà Tây nhóm thế lực bề mặt, nhưng hiển nhiên cũng sẽ không để Hà Tây hoàn toàn khống chế tụ tuyển lĩnh. Dù sao ai cũng không rõ ràng tụ suối đáy hồ quặng tinh luyện đến cùng có thể luyện ra bao nhiêu thối kim thiết liệu tới. Làm đỉnh cấp sát thường vũ khí cùng hoàng cấp huyền binh chủ yếu nhất lúc này, tụ tuyển lĩnh hàng năm 600-700 vạn cân thối kim sắt sản xuất đã đủ để cải biến thiên hạ cách cục. Chúng chi mọi người trong lòng đều rõ ràng, tụ tuyển lĩnh thối kim thiết liệu sản lượng còn có trên diện rộng chỗ tăng lên. Trần Huyền Trân thượng thư đề nghị Kỷ Nguyên Nhâm tiết tồn xuất mặc giáp công xưởng tây rời Đồng Bắc phủ, cũng tại bắt đầu mùa đông trước đó trực tiếp tại tụ tuyển lĩnh sườn đông chọn đất rời xây. Tuy nói mặc giáp công xưởng vẫn như cũ về Trần Hải trực tiếp thống lĩnh, nhưng thực tế đại biểu cho Yến Kinh cùng Kinh quận tám tộc tại tụ tuyển lĩnh thế lực tồn tại. Trước đây Tây Viên quân tại Đồng Bắc phủ chú quân đều đã rút khỏi, lúc này lại tăng xây Đồng Bắc lớn kho danh nghĩa, điều 5000 tinh nhuệ đóng quân tiến đến. Ngoại trừ sư thành lĩnh đạo viện, mặc giáp công xưởng đại biểu Hà Tây, Kinh quận tám tộc thế lực bên ngoài, tại Ích Thiên Đế 75 năm bắt đầu mùa đông thời điểm, tụ tuyển lĩnh từ Đồng Bắc phủ bên ngoài chiêu mộ thợ rèn, tượng công đã vượt qua 2000 người. Có chút thế lực thậm chí đều không còn che giấu, trực tiếp phái ra minh khiếu cảnh luyện khí sư tìm nơi nương tựa tụ tuyển lĩnh, cùng tại tụ tuyển lĩnh phụ cận mở rèn đúc trận, điều động càng nhiều thợ rèn, tượng công tới. Tụ tuyển lĩnh không có tuyển nhận môn đồ tư cách, đối chỗ chiêu mộ thợ rèn, tượng công không cách nào trực tiếp thực hiện thân người hạn chế, cũng sẽ không thể ngăn cản thợ rèn, tượng công tại khác biệt rèn đúc trận ở giữa lưu động. Tới Ích Thiên Đế 75 năm bắt đầu mùa đông, Bắc vực Miêu thị, Nam vực Triệu thị, Cố thị, Tây Nam vực Xô thị các loại bảy nhà biên quận mạnh tiên đều thu hoạch được Thiên Xu viện đặc cách, tại tụ tuyển lĩnh phụ cận mở đạo viện. Rất nhiều thế lực ra sức như vậy, mục đích đúng là ham tụ tuyển lĩnh lượng lớn lại đầy đủ giá rẻ thối kim thiết liệu cung ứng. Nếu là vẹn vẹn điều nhiệm 3 năm tên minh khiếu cảnh cường giả xuất 3 năm trăm tinh nhuệ chiến lực, liền có thể bảo chứng phe mình thối kim thiết liệu lượng cung ứng gia tăng gấp đôi trở lên, còn có thể từ tụ tuyển lĩnh thu hoạch được đầy đủ tinh lương vũ khí, chiến giới, cuộc mua bán này, đối với những cái kia thống trị ngàn dặm thậm chí mấy ngàn dặm địa vực mạnh phiên bá chủ mà nói, làm sao có thể không tham gia một chân tiến đến. Chương 224, đàn sói vây quanh 2, Ích Thiên Đế 75 năm bắt đầu mùa đông về sau, tụ tuyển lĩnh xung quanh tình thế, đã là gọi linh sảng, Chu Cảnh Nguyên, Lô Nông bọn người dở khóc dở cười. Trần Hải lúc trước nói tới đàn sói vây quanh cục diện là tạo thành, nhưng lúc này tụ tuyển lĩnh xung quanh có sư thành lĩnh các loại 8 nhà đạo viện cùng mặc giáp công xưởng phân biệt đại biểu cho Hà Tây Đồng Thị cùng Yến Kinh các loại 9 đại thế lực, lúc này còn có lớn nhỏ gần 20 nhà độc lập với tụ tuyển lĩnh bên ngoài rèn đúc công trường, là cái khác bên trong nhỏ tông thiệt, tông môn thế lực đâm vào tụ tuyển lĩnh nhãn tuyến. Cho dù là tụ tuyển lĩnh rèn đúc trận, minh khiếu cảnh trở lên đại tượng sư cũng đã vượt qua 12 người, mà lệ thuộc vào Chiêu Dương Đình hồi phủ, liền chỉ có tông nguyên một người. Mà tại tụ tuyển lĩnh bên ngoài, tụ tập tới minh khiếu cảnh cường giả càng là nhiều đến 40, 50 người. Phân biệt đại biểu mười mấy nhà bá chủ đem sở tay vươn vào tụ tuyển lĩnh. Đàn sói vây quanh cục diện là tạo thành, bọn hắn cái này lớn dê béo là tạm thời còn sống, nhưng lớn dê béo từ đó về sau nghĩ muốn quyết định vận mệnh của mình, sợ là khó hơn. Tụ tuyển lĩnh vừa xuống năm nay trận tuyết rơi đầu tiên, tuyết thế không lớn, giữa núi non trùng điệp có chút tích bạch mà thôi. Mặc dù lúc này tụ tuyển lĩnh, tụ suối gió hồ cảnh cực đẹp, nhưng chạy tới bên trong phong rừng trúc gặp Trần Hải Chu Cảnh Nguyên, lại không có cái gì thưởng thức phong cảnh hảo tâm tình. Dừng trúc ở vào bên trong phong sườn núi dưới chân, một đạo thác chạy từ trăm mét hùng vĩ ngã tiết mà xuống, hình thành một đạo đầm lưu, vòng qua bên trong phòng, hướng chân núi phía đông lớn suối chuyển đi. Ngoại trừ sườn núi động mở ra mấy gian bí thất lấy cung cấp tiềm tu cùng luyện khí bên ngoài, Trần Hải tại tụ tuyển lĩnh nơi ở, liền là dừng trúc trước mấy gian nhà trúc. Lúc này Trần Hải đang cùng Tôn Bất Hối tại suối bờ đầm luận đàm kiếm đạo, Tô Lăng ngồi xổm ở thạch trên bờ, chính nhìn tụ tuyển lĩnh chỗ đặc trùng một loại tiểu ngân cá tại thanh tịnh thấy đáy suối nước bên trong du động. Nhìn thấy Tôn Bất Hối ở chỗ này, Chu Cảnh Nguyên đầy bụng oán khí tạm thời không cách nào phát tiết ra ngoài. Nhìn Chu Cảnh Nguyên có chuyện kìm nén không thể nói bộ dáng thực đang khó chịu, Trần Hải cười nói, Tôn sư huynh cũng không phải ngoại nhân, có cái gì không thể nói. Nhìn Tôn Bất Hối một chút, Chu Cảnh Nguyên trong lòng nghĩ bọn hắn bên này có chút oán khí, để Hà Tây bên kia biết cũng không sao, liền nói ra, hôm nay 8 nhà đạo viện đại biểu cũng đều liên hợp chạy lên cửa, muốn đem tiếp theo kỳ cung ứng thối kim thiết liệu bảng giá để thêm thấp 3 thành, bọn hắn cái này thật sự là khinh người quá đáng. Kể từ đó, chúng ta có khả năng từ thối kim thiết liệu đoạt được lợi ích, liền cực kỳ bé nhỏ, cái này bảng giá thậm chí chỉ có chư nhà giá luyện thối kim thiết liệu 1 phần 10. Đàn sói vây quanh tình thế là tạo thành, không có người nào hy vọng nhìn thấy nhà khác đem dê béo độc thôn, nhưng không có nghĩa là đàn sói sẽ không liên thủ kéo dê béo trên người lông dê. Tụ tuyển lĩnh lúc này bên ngoài còn không chế thối kim thiết liệu sản xuất, nhưng thối kim thiết liệu giá cả lại bị thế lực khác liên thủ khống chế lại, đã không phải là lại tụ tuyển lĩnh một nhà nói đến được rồi. Cho dù là đại biểu Hà Tây sư thành lĩnh đạo viện, cũng cùng cái khác bảy gia đạo viện liên hợp lại, hạn chế tụ tuyển lĩnh đem thối kim thiết liệu bảng giá nâng lên. Ai cũng không đốc, rõ ràng đều có thể tính ra tụ tuyển lĩnh sở xuất thối kim thiết liệu chi phí có bao nhiêu rẻ tiền, làm sao còn có thể còn tiếp tục đần độn lấy gấp 10 lần giá cao đi mua sắm. Mặc dù hai tòa cỡ lớn luyện lô sắp đưa vào sử dụng, đến lúc đó tụ tuyển lĩnh thối kim thiết liệu ngày lượng sản xuất đem đề cao đến 4 bạc cân, nhưng Chu Cảnh Nguyên mảnh tính được, bọn hắn chân chính có thể từ đó lấy được lợi ích, thậm chí cũng còn kém xa đầu năm thời điểm, cái này tại sao không gọi hắn phàn nàn. Chiếu ý nghĩ của hắn, lúc trước còn không bằng đáp ứng Hắc Yến quân điều kiện, dẫn 3 vạn Hắc Yến quân tinh nhuệ trùng nhập Tần Đồng Sơn, đem Tả Tân Quốc phía bắc địa vực đều khống chế lại, cũng tiết kiệm thụ hôm nay được khí. Còn có, Gen Đúc trận có mấy cái đại tượng sư, mấy ngày nay cũng là dục dịch, nói muốn thành lập thợ rèn sẽ, để vũ khí cùng khôi lỗi luyện chế có thể đẩy cũ bước phát triển mới, bọn hắn nhìn như hảo ý, nhưng phía sau cất giấu tâm tư thực sự không thể cáo người. Chu Cảnh Nguyên tức giận nói ra. Tôn Bất Hối mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn lúc này cũng là tụ tuyển lĩnh Gen Đúc đại tượng sư một trong, cũng biết thợ rèn gặp một chuyện. Tại tụ tuyển lĩnh nội bộ thành lập thợ rèn sẽ, nói là sẽ không can thiệp đến tụ tuyển lĩnh cao tầng quản lý, nhưng chân chính thành lập về sau, tụ tuyển lĩnh nội bộ trung cao cấp thợ rèn tập hợp thành một luồng thế lực, đừng bảo là sẽ làm liên quan quản lý, thay vào đó đều cực có thể là thủy đạo mương thành sự tình. Cái này nói cho cùng vẫn là Chiêu Dương Đình hầu phụ tự thân lực lượng quá yếu ớt, lại chiếm cứ lấy đủ để có thể thay đổi thiên hạ cách cục đại bảo tàng, làm sao có thể còn chỉ lo thân mình. Hà Tây bên kia từ chưa bao giờ độc chiếm tụ tuyển lĩnh dã tâm về sau, sợ phạm chúng nộ, tại đệ thấp thối kim sắt bảng giá cùng thợ rèn sẽ chu hoạch kiến lập bên trên, vẫn là phụ từ những nhà khác ý kiến. Tôn Bất Hối mặc dù cùng Trần Hải bọn hắn tư giao rất tốt, nhưng ở loại sự tình này cũng chỉ có thể nghe theo tông môn cùng Hà Tây đô hộ phủ mệnh lệnh làm việc, hắn tin tưởng Trần Hải sẽ không dễ dàng tại thợ rèn biết cái này sự tình nội bộ, dù sao dính đến tụ tuyển lĩnh tương lai quyền chủ đạo, nhưng hẳn là sẽ tại sự tình khác bên trên nhiều ít làm ra chút nội bộ, thoáng bổ khuyết một cái chư nhà khẩu vị. Trần Hải ngồi yên mà đứng, hướng nơi xa nhìn ra xa, tại khoảng cách tụ tuyển lĩnh không đến 20 dặm bên ngoài sân khẩu, tòa kia tên là Lịch Suối thành trì, đã xây đến có chút hình thức ban đầu. Lịch Suối tòa thành trì này kiến thiết, không có quan hệ gì với tụ tuyển lĩnh, cũng cùng Đồng Bắc phủ không quan hệ, mà là sư thành lĩnh các loại 8 nhà đạo viện cộng đồng thôi động kiến tạo, sau khi xây xong cũng để cho 8 nhà đạo viện cộng đồng quản lý. Mà các loại Lịch Suối tòa thành trì này xây thành, tăng thêm Lịch Suối cùng ngoại giới đụng vào nhau rộng lớn con đường mở ra đến lúc đó tụ tuyển lĩnh địa vị đem tiến một bước bị suy yếu. Hiện tại có người lại phải tại tụ tuyển lĩnh nội bộ làm cái gì thợ rèn sẽ, có giá không bọn hắn bên này ý đồ, cũng khó trách Chu Cảnh Nguyên gặp nổi trận lôi đình. Mặc dù tình thế diễn biến, phát triển, muốn so Trần Hải dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều, nhưng hắn cũng không thấy đến có bao nhiêu ngoại ý muốn cùng phẫn nộ. Lúc này tụ tuyển lĩnh lấy khổng lồ thối kim thiết liệu cung ứng vị bắt đầu bưng, thực tế đã hình thành một tòa siêu đại quy mô vũ khí, chiến giới rèn đúc nơi tập kết hàng, mỗi tháng đều có ngàn vạn tinh lương vũ khí rèn đúc đi ra, vận chuyển hướng các nơi. Mà chư tông chư tộc thợ rèn đều hội tụ đến tụ tuyển lĩnh, từ đó khiến cho Yến Châu trăm ngàn năm lần thứ nhất tại học cung bên ngoài xuất hiện một cái có thể giao lưu vũ khí chiến giới cùng pháp bảo chế tạo giao lưu bình đài, liền đến trung đê cấp cơ quan khôi lỗi cùng chiến giới chế tạo kỹ thuật có thể khó có thể tưởng tượng đồng bộ phát triển. Trần Hải cá nhân hắn tinh lực thủy chung là có hạn, không có khả năng đem tất cả các mặt đều cân nhắc đúng chỗ, càng nhiều thời điểm còn cần hợp mưu hợp sức, nhưng chỉ vẹn vẹn vẫn như cũ chiêu Dương Đình hầu phủ nhân thủ vẫn rất có hạn, sớm nhất thậm chí ngay cả một vị minh khiếu cảnh đại tượng sư nhân vật đều không có. Tụ tuyển lĩnh ban sơ chỗ cung ứng cho mặc giáp ti sơ cấp cơ quan thú, lúc này lại lần nữa cải tiến rất nhiều, cái này hoàn toàn là rất nhiều thợ rèn có thể đầy đủ giao lưu chỗ thúc đẩy. Tại trong quá trình này, Trần Hải chính hắn tại đối cơ quan khôi lỗi thuật nghiên cứu bên trên cũng rất được kích lợi, chỉ là người khác đều cho là hắn đạt được thượng cổ truyền thừa, cũng không cho rằng cái này sự giúp đỡ dành cho hắn lớn đến bao nhiêu. Nếu như hắn bèn bèn cân nhắc tại các thế lực ở giữa tìm kiếm ra một đầu mình chế bá, cắt cứ địa phương con đường, tụ tuyển lĩnh hình thành cục diện trước mắt, hắn không thể nghi ngờ không thể tính thành công, nhưng cũng không thể tính thất bại. Chứ không phải không nghĩ khai phát hồ bùn đất khoáng tòa này đại bảo tàng, bằng không có thể hình thành hôm nay cân bằng cục diện đã coi như là tương đương thành công. Chiêu Dương Đình hầu phủ lực lượng vẫn là quá yếu, làm sao cũng không thể độc chiếm tụ suối hồ tòa này đại bảo tàng. Chư phiệt thế lực đều ăn thịt không nhà xương chủ, không có ai sẽ dễ dàng tha thứ một cái thế lực nhỏ ở bên dưới giường độc chiếm tụ tuyển lĩnh. Bất quá các nhà lúc này liền muốn thành lập thợ rèn có thể như vậy tổ chức, như đoạt tụ tuyển lĩnh quyền chủ đạo, không khỏi quá nóng nổi. Trần Hải nhìn Tôn Bất Hối một chút, trong lòng không khỏi muốn cân nhắc Hà Tây thái độ. Mặc dù Hà Tây sớm nhất tại sư thành lĩnh thiết lập đạo viện, nhưng ở tụ tuyển lĩnh cũng không có chiếm được càng nhiều lợi ích. Hà Tây gặp thấy thế nào, thế tử thái chủ gặp thấy thế nào, lại có lẽ nói, cho dù muốn thành lập thợ rèn sẽ, cũng hẳn là để đồng thị đứng ra chủ đạo, để bọn hắn nhiều ít có thể nhiều chiếm chút lợi ích, trong lòng có thể cân bằng chút. Mặc dù sự tình đại thể chiếu vào Trần Hải ban sơ suy nghĩ đang phát triển, nhưng càng là như thế, hắn phát hiện rất nhiều lợi hại quan hệ càng là đan chéo nhau phức tạp, đem hắn đều quấn quanh đi bảo, khó mà tránh ra. Lúc này một vệ cầu vồng từ sư thành lĩnh phương hướng lướt đến, Trần Hải, Tôn Bất Hối, Chu Cảnh Nguyên trông mong tương vọng, một lát sau đã thấy là sư thành lĩnh đạo viện chấp pháp trưởng lão Bùi Tấn Hoa, người mặc tử thanh hoa phục, phong độ nhẹ nhàng ngự kiếm bay tới. Bùi Tấn Hoa từng là Thái Vi tông thượng thất phong chủ sự, 3 năm trước đây liền theo tiến tấu sứ đoàn tiến vào Yến Kinh, về sau liền lưu tại Yến Kinh, thực tế lưu trên người Đồng Ninh Sung làm hộ đạo giả nhân vật, Đồng Ninh ảm đạm trở về Hà Tây, Bùi Tấn Hoa liền đến sư thành lĩnh đạo viện đảm nhiệm chấp pháp trưởng lão. Trần Hải không biết Bùi Tấn Hoa đột nhiên chạy đến tụ tuyển lĩnh tới làm gì, tiến lên hành lễ nói, "Bùi trưởng lão hôm nay chạy thế nào đến tụ tuyển lĩnh tới làm khách?" Bùi Tấn Hoa người qua trung niên, nhưng cũng là thủy mị vẫn còn, Trần Hải khuôn mặt tươi cười đón lấy, nàng một trương mỹ kiểm lại kéo căng ở nơi đó, đứng tại bích quang trong suốt linh kiếm bên trên, cũng không có nói muốn xuống tới nghỉ một hơi ý tứ, trực tiếp nói ra, "Hà Tây muốn cùng Tây Khương liên minh quốc tế nhân, ta tới nói cho ngươi một tiếng. Đồng Linh muốn gả Kim Châu." Trần Hải nghẹn ngào hỏi. Bùi Tấn Hoa lại không muốn giải thích thêm cái gì, nhìn Tôn Bất Hối, Chu Cảnh Nguyên, Tô Lăng một chút, liền tôi động kiếm quyết, hướng sư thành lĩnh đạo viện bay đi. Bùi Tấn Hoa đột nhiên chạy tới báo tin, Tôn Bất Hối có chút sợ không đầu não, nghĩ thầm Trần Hải trước mặt mọi người cự tuyệt Việt thành quận chúa hôn sự, đều viên náo trên đời đều biết, còn nghe nói Tần Mục Hầu đồng thọ sau đó xấu hổ thành giận, đều muốn chém giết Trần Hải cho hà giận. May mà Trần Hải xem thời cơ nhanh, sớm một bước chạy trốn tới Văn Bột Nguyên phụ thượng tạm lánh mới trốn qua một kiếp, việc này đều nhanh qua có một năm, tất cả mọi người nhanh quên đi. Bùi Tấn Hoa đột nhiên chạy tới cái này bị làm gì? Chu Cảnh Nguyên lại là biết tại cự hôn một chuyện về sau, Đồng Linh từng trong đêm phái người tới thông chi Trần Hải đi đường, có thể thấy được Đồng Linh đối Trần Hải dùng tình rất sâu. Nhưng Trần Hải đối Đồng Linh đến cùng có ý nghĩ gì, Chu Cảnh Nguyên nhưng lại không biết, nhưng nghĩ Trần Hải như là đã cự tuyệt Đồng Linh hôn nước, việc này Đồng Thị muốn đem Đồng Linh đến Tây Cương nước, đổi lấy Tây Cương giới vực an bình, Trần Hải coi như trong lòng không dễ chịu, đây cũng là không người có thể cải biến được sự thật. Chương 225, Thợ Rèn hội, 1, chương 225, Thợ Rèn gặp, 1, Trần Hải đứng sừng sững sườn núi đầu, nhìn giả dích tuyết linh trên không lưu hà như đốt, thật lâu mới chậm rãi xoay người, nói với Chu Cảnh Nguyên, đã tất cả mọi người chủ trương thành lập Thợ Rèn sẽ, vậy liền thành lập tốt. Mặt khác, chúng ta cũng không cần che che lấp lấp, thợ rèn gặp thành lập về sau, rèn đúc trận, giá luyện trận trọng đại sự vụ, liền trực tiếp đều giao cho thợ rèn gặp quyết nghị tốt. Bất quá, Tôn Sư Minh cũng ở nơi đây, đến lúc đó cũng làm phiền ngươi nhóm cùng những nhà khác thông khí, Vũ Tàng Quân, Hạc Tường Quân cùng Kinh Quận Tám Tộc Đại Tượng Sư, đều muốn bài trừ tại cái này thợ rèn gặp bên ngoài. Tôn Bất Hối chố mắt ở nơi đó, hắn nguyên lai tưởng rằng Trần Hải gặp cực lực phản đối phía dưới thợ rèn làm cái gì thợ rèn sẽ, loại này âm mưu quá rõ rành rành, rõ ràng liền là muốn cướp đoạt tụ tuyển lĩnh quyền chủ đạo. Hắn coi là Trần Hải cùng Tông Nguyên, Nô Nông bọn người gặp cực lực phản đối, Hà Tây bên kia cũng sẽ không đồng ý, dù sao thật muốn làm cái gì thợ rèn sẽ, Hà Tây cũng không thể nhiều chiếm được tiện nghi. Phải biết, tụ tuyển lĩnh làm sao cũng muốn tính Thái Vi Tông phụ thuộc thế lực, cho dù là tại phía xa Hà Tây chỗ một khối thuộc địa, Hà Tây không thể độc chiếm, nhưng cũng không thể nhiều chiếm chút tiện nghi, này làm sao đều khó mà để cho người ta tiếp nhận. Trần Hải tại sao muốn đột nhiên làm dạng này mềm yếu quyết định, không những không phản đối thành lập thợ rèn sẽ, thậm chí càng trực tiếp đem rèn đúc trận quyền lực chuyển di cho thợ rèn sẽ. Tụ tuyển lĩnh hoạch tâm liền là rèn đúc trận cùng giã luyện trận, về sau từ thợ rèn hội chủ cầm, Trần Hải cái này trên thực tế liền là đem kinh doanh thành như vậy quy mô tụ tuyển lĩnh chắp tay nhường ra đi. Mặc dù Trần Hải nói tới kèm theo điều kiện, đem Vũ Tàng quân, Hạc Tường quân loại ra ngoài, là có lợi cho Hà Tây, nhưng cục diện như vậy, cũng không phải Hà Tây có khả năng hy vọng nhìn thấy. Nếu là Trần Hải lo lắng áp lực quá lớn, Hà Tây sẽ không để ý cung cấp càng mạnh mẽ hơn duy trì, nhưng hoàn toàn Trần Hải vẫn luôn không cùng Hà Tây thỉnh cầu càng nhiều duy trì, đây chẳng lẽ là cự hôn chuyện xảy ra sau di chứng, Trần Hải cũng không muốn lại tiếp tục hiệu trung Hà Tây rồi. Nghĩ tới đây, Tôn Bất Hối trong lòng cũng là thở dài, hắn thưởng thức Trần Hải tài năng, cũng thưởng thức hắn là tính tình bên trong người, nhưng có một số việc không phải hắn có thể quyết định. Chu Cảnh Nguyên cũng là không rõ Trần Hải dụng ý, vì cái gì không kiên trì phản đối thành lập thợ rèn biết, mà đã đều chắp tay đem tụ tuyển lĩnh để đi ra, vì sao còn muốn thêm những khả năng này gặp đắc tội anh vương cùng văn bột nguyên phụ cận điều kiện. Trần Hải nghĩ thầm cho dù Tôn Bất Hối có một số việc không rõ, nhưng chuyển đến Hà Tây đi, cũng sẽ có người có thể biết dụng tâm của hắn, lập tức liền trực tiếp giải thích nói, đây là xa thân gần đánh kế sách, kinh quận tám tộc gần trong gang tấc, cũng lúc nào cũng có thể phái binh khống chế tụ tuyển lĩnh xung quanh, chỗ lấy chúng ta thái độ đối với bọn họ muốn kiên trì chống lại, Vũ Tàng quân cùng Hạc Tử quân, từ trước đến nay cùng Hà Tây không hợp nhau, tự nhiên không thể để cho bọn hắn tra trộn vào đến chiếm tiện nghi, nhưng những nhà khác thế lực, đại khái cấp thiết nhất hy vọng tụ tuyển lĩnh có thể bảo trì trước mắt mở ra mà độc lập hiện trạng. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát để tất cả mọi người tham dự vào, vì bảo trì trước mắt hiện trạng nhiều cống hiến một phần lực lượng. Nói thì nói như thế, nhưng tụ tuyển lĩnh từ nay về sau, thật là liền muốn đổi chủ a. Chu Cảnh Nguyên lòng tràn đầy đắng chát, hắn tuyệt không nguyện những năm gần đây vất vả, đột nhiên chắp tay nhường ra, vì người khác làm áo cưới, không nhịn được muốn khuyên Trần Hải, cũng không rõ ràng Trần Hải đột nhiên làm quyết định như vậy, cùng đồng ninh lấy chồng ở xa Kim Châu lớn bao nhiêu quan hệ. Trong lòng của hắn rõ ràng, thợ rèn gặp thật muốn nắm giữ tụ tuyển lĩnh hoạch tâm nhất rèn đúc trận, giã luyện trận, bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong đó chiếm số ít ghế, trên thực tế là đem kinh doanh có 2 năm dài đằng đẵng tụ tuyển lĩnh chắp tay nhường cho. Ngoại trừ tụ tuyển lĩnh bên ngoài, rèn đúc trận nhiều như vậy thợ rèn, tựa công cũng đều chiêu Dương Đình hầu phủ cùng dược sư viên nhiều năm bồi dưỡng được đến, thậm chí sản xuất hệ thống đều là từng bước một rèn luyện đi ra. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, chúng ta đã không thể tổn bích, cái kia đem bích giao ra chúng trước cũng là bất đắc dĩ sự tình. Trần Hải có chút thở dài, cái kia hố vệ doanh đánh cá và săn bắt đội làm sao bây giờ? Chu Cảnh Nguyên hỏi. Chu Cảnh Nguyên cũng biết có đôi khi người không thể như thế, bọn hắn bên này chỉ có Ngô Ngông, Tô Nguyên hai vị minh khiếu cảnh cường giả, mà những nhà khác thế lực tụ tập đến tụ tuyển lĩnh minh khiếu cảnh vượt qua 50 người, lúc này tụ tuyển lĩnh hết thảy cũng còn tính bình tĩnh, nhưng mâu thuẫn trở nên gay gắt xuống dưới, bọn hắn chỗ không muốn nhìn thấy ám sát, hành thích liền có khả năng gặp liên tiếp phát sinh. Chu Cảnh Nguyên mặc dù xuất thân Hà Tây, nhưng thân là Hàn môn đệ tử tại tầng dưới chót vùng đây quá lâu, đối Hà Tây cũng không đặc biệt tốt cảm giác, cũng không chủ trương toàn bộ nhìn về phía Hà Tây, nghĩ như vậy, có lẽ là đem bích ngọc giao ra trùng chốc, có lẽ là bọn hắn lúc này bất đắc dĩ lựa chọn tốt nhất. Hố vệ doanh, đánh cá và săn bắt đội là tụ tuyển lĩnh trọng yếu nhất võ bị, trung biên có 4000 tinh nhuệ, nhưng lúc này ở đàn sói vây quanh cục diện, cũng không đủ thực lực mặt, đem tụ tuyển lĩnh cùng tụ suối hồ hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Hiện tại vấn đề lớn nhất, một khi đem tụ tuyển lĩnh rèn đúc trận, giã luyện trận giao cho thợ rèn sẽ, hố vệ doanh, đánh cá và săn bắt đội quyền chỉ huy có thể coi là tại trong tay ai. Nếu như không giao ra đi, bọn hắn muốn nuôi 4-5000 tinh nhuệ chiến lực, cũng có chút khó khăn. Trần Hải nói ra, hố vệ doanh là chiêu Dương Đình hầu phủ bộ khúc chiến lực, tự nhiên muốn bảo lưu lấy, còn đánh cá và săn bắt đội nhà, ta nghĩ thợ rèn gặp tiếp nhận tụ tuyển lĩnh rèn đúc trận về sau, ứng gặp tự hành tổ chức phòng bị lực lượng, đến lúc đó từ thợ rèn gặp quyết định đánh cá và săn bắt đội đi ở, chúng ta có tham dự liền tốt. Tôn Bất Hối trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh, Trần Hải như thế quyết định, thật sự là muốn đem hắn khổ tâm kinh doanh tụ tuyển lĩnh đều giao ra a. Tôn Bất Hối không cách nào khuyên Trần Hải cái gì, Trần Hải có thể làm cho hắn trước tiên biết quyết định này, đã xem hắn là chi kỷ, lập tức liền chắp tay một cái, trước cáo từ rời đi, nghĩ đến muốn lập tức đem tin tức này truyền báo Đồng Phan. Sư thành lĩnh đạo viện cùng Hà Tây tại Yến Kinh rất nhiều sự vụ, vẫn là từ Đồng Phan phụ trách. Sư thành lĩnh đạo viện truyền ra tin tức, Đồng Phan không tại Mai Ổ Bảo, mà là tự mình xuất đội xuôi theo sở sông mà xuống, đem một nhóm vật tư áp vận đến Lịch Xuyên quận Du thành phủ cảnh nội, Tần Mục Hầu Đồng Thọ trú đóng ở sở Giang Bắc bờ Mai Sơn đại doanh. Đã tại Tần Mục Hầu Đồng Thọ trong đại doanh, Đồng Phan tiếp vào Trần Hải cố ý đem tụ tuyển lĩnh giao cho chư nhà trung chấp tin tức, liền không thể giấu giếm Tần Mục Hầu Đồng Thọ không nói. Tại trong đại trướng, Đồng Thọ nhìn thấy sư thành lĩnh đạo viện bay một truyền thư đưa tới phong thư, mặt lập tức liền hắc ở nơi đó, trực tiếp đem phong thư vung ra Trần Liệt trước mặt, nói ra, khá lắm Diêu thị con rơi, nói muốn hiệu trung Hà Tây, ngươi xem một chút trong lòng của hắn đến cùng còn có hay không Hà Tây, còn có hay không Thái Vi Tông. Trong đại trướng bầu không khí bỗng nhiên ngưng đọng. Trần Hải trước mặt mọi người cự hôn, mặc dù truyền ngôn Đồng Hầu muốn giết Trần Hải cho hạ giận, nhưng việc này chung quy là bóc đi qua, Hà Tây binh mã đông tiến, tuy nói Trần Liệt khắp nơi nhường nhịn là một mặt, nhưng Đồng Hầu lại là không cùng phó soái Trần Liệt náo qua mặt đỏ, lúc này trực tiếp đem phong thư vung ra Trần Liệt trước mắt, động tác như vậy, đã có thể nói là làm đủ. Chiêu Dương Đình Hầu Trần Liệt dù sao cũng là nửa bước đạo đang cảnh phó soái, không phải ai đều có thể hô tới quát lui cấp thấp quan võ, cho dù là thế tử, đối Trần Liệt nhân vật như vậy cũng sẽ dành cho đầy đủ tôn trọng, mới có thể làm Trần Liệt cùng Chiêu Dương Đình Hầu phủ nhân mã quy tâm. Là Trần Hải cái này thằng nhãi danh lại làm xảy ra chuyện gì, khiến cho Đồng Hầu lại như thế nổi giận. Đồng Phan đều cảm thấy Trần Hải xử trí việc này quá phận, đem tụ tuyển lĩnh chuyện xảy ra, thấp giọng nói cho trong đại trướng chư tướng nghe. Cứ như vậy đem tụ tuyển lĩnh giao ra rồi. Chư tướng không khỏi là hít sâu một hơi, lúc này nhìn về phía Trần Liệt, trên mặt cũng đều là hoảng ý, nghĩ không ra Trần Liệt vậy mà đều không khống chế được người ngoại sinh này. Trần Trương cũng tay chân đều lạnh một nửa. Trần Hải bên kia tin tức một đám đều giấu giếm rất chặt, Trần Trương đã biết từ lâu tụ tuyển lĩnh có thể giá luyện thối kim thiết liệu, nhưng cũng là tại nửa năm trước mới biết được tụ tuyển lĩnh luyện thối kim thiết liệu lớn bao nhiêu lượng, chi phí có bao nhiêu rẻ tiền. Vô luận là Hà Tây, vẫn là cái khác mạnh tiên tông tiệt, Minh thiếu cảnh, đạo đan cảnh trở lên cường giả dù sao cũng là số ít, treo chống một phương thế lực, chế bá một vực, ỷ lại vẫn là lấy thông huyền cảnh làm chủ tinh nhuệ hung hãn tốt. Kích thước nhất định tinh nhuệ hung hãn tốt, ngưng tụ sát phạt binh khí, tại chiến trường thậm chí có thể hữu hiệu áp chế Minh thiếu cảnh, đạo đan cảnh thậm chí đạo thai cảnh cường giả tuyệt thế thực lực. Muốn trang bị càng nhiều tinh nhuệ hung hãn tốt, thối kim thiết liệu là trọng yếu nhất cũng là hạch tâm nhất tài nguyên. Hà Tây khống ba quận chi địa, một năm chỗ sinh thối kim thiết liệu không hơn 100 vạn cân, tục truyền tụ tuyển lĩnh năm sau, một tháng liền có thể luyện ra hơn 100 vạn cân thối kim thiết liệu, đây là khái niệm gì? Nếu là tụ tuyển lĩnh có thể hoàn toàn vì Hà Tây không chế, đừng bảo là tịch quyển thiên hạ, nạp bại vũ tàng quân, hạc tường quân, trở thành Tây Bắc vực bá chủ, chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Đây cũng là những năm gần đây, Hà Tây vẫn luôn siêng năng tính toán cầu sự tình. Trần Hải chính là Hà Tây Thái Vi Tông đệ tử, trước đây giấu giếm tông môn, giấu giếm đồng thị, yên lặng khai phát tụ tuyển lĩnh, việc này mọi người cũng liền nhịn, dù sao ai cũng có tư tâm, mà lại Trần Hải đem tụ tuyển lĩnh bắt tại trong tay của mình, đây chính là lớn nhất thẻ đánh bạc, ai cũng sẽ không tùy tiện cùng hắn mạch mặt. Nhưng vào lúc này, mắt thấy khống chế không nổi tình thế, thậm chí ngay cả hướng Hà Tây cầu viện tâm tư đều không có, trực tiếp liền đem tụ tuyển lĩnh giao ra cho chư nhà trung chấp, cái này tính là gì sự tình? Không sai, Hà Tây cũng là tại chư nhà liệt kê, tương lai cũng có thể tại tụ tuyển lĩnh tiếp tục cùng có nhất định quyền lên tiếng, nhưng Hà Tây là Trần Hải lập thể hiệu trung tông môn chỗ, thậm chí ngay cả nửa chút lợi lộc đều không thể chiếm được, vậy làm sao có thể khiến chư tướng cao hứng? Phụ thân là có phải không tự mình đi một chuyến Đồng Bắc phủ, tụ tuyển lĩnh việc quan hệ thiên hạ cách cục chi đại biến, đoạn không thể qua loa như vậy quyết sách. Trần Trương cảm thấy Trần Liệt có cần phải tự mình đến Đồng Bắc phủ đi một chuyến, thích đáng xử trí việc này, bằng không chiêu Dương Đình hầu phủ tại Hà Tây, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, cực khả năng ngay cả thế tử đồng chủ đều sẽ ghét hận bên này. Trần Hải trước đây đã cùng Tần Mục hầu đồng thọ trở mặt, mà lúc này làm ra quyết sách, thế nhưng là nửa điểm không có định nọt thế tử đồng chủ ý tứ a, không cần, kẻ này đã đem tin tức công bố ra ngoài, đoán đã đóng thuyền, không cách nào vãn hồi. Đồng thọ nổi giận đùng đùng hất ra ống tay áo, tiếp cận Trần Liệt mặt, cười lạnh nói, nhìn xem ngươi tốt cháu trai, cánh là chân chính cứng rắn. Hẳn là ngươi cho rằng chiêu Dương Đình hầu phủ cánh cũng cứng rắn, có thể bay ra Hà Tây rồi. Giờ khắc này, Trần Trương cảm thấy lưng dùng cả mình thẳng chui lên đến, gặp dưỡng phụ Trần Liệt ngồi không nói lời nào, nhịn không được đi kéo Tôn Kiền ống tay áo, muốn cho hắn đi quên dưỡng phụ. Đồng thọ mặc dù là tại thịnh nộ thời điểm, lời nói được khó nghe, nhưng sự tình bọn hắn vẫn là phải cực lực vãn hồi, không thể để cho Trần Hải một người hồ nháo. Chương 226, thợ rèn gặp 2, việc đã đến nước này, sợ là khó mà sửa đổi. Tôn Kiền không để ý đến lo sợ không yên luôn cuống Trần Trương, mà là hướng Đồng Phan chắp tay nói nói, còn xin Đồng gia khuyên Đồng hầu chuẩn bị sớm, lúc này sợ có ít người càng hận hơn Trần Hải tự tiện chủ trương. Đồng Phan sắc mặt tâm trầm, trong lòng cũng là không vui, nhưng biết Tôn Kiền lời nói cũng không giả. Giống như Tần Mục hầu Đồng thọ lời nói, tin tức một khi công bố, liền bán đã đóng thuyền, không cách nào vãn hồi, ai nghi tắc, liền thành mục tiêu công kích. Bọn hắn cho dù tức giận nữa, lại có muốn đem Trần Hải xương cốt đều hủy đi tâm tư, cũng phải trước đệ xuống đến, ứng phó sau đó có thể sẽ có tình thế hỗn loạn. Dù sao Trần Hải Minh sắp nói, muốn đem kinh quận tám tộc cùng Vũ Tàng quân, Hạc Tường quân bài trừ tại thợ rèn gặp bên ngoài. Doanh thuật cùng Văn Bột Nguyên có thể hay không oán hận Trần Hải phản bội, phẫn mà ra tay, trực tiếp phái Tây Viên quân công chiếm tụ tuyển lĩnh. Muốn tránh cho Tây Viên quân độc chiếm tụ tuyển lĩnh, Hà Tây nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất cùng những nhà khác đạt thành trung cầm tụ tuyển lĩnh hiệp nghị, động tác chậm hơn. Một khi để anh Vương Doanh thuật đoạt trước một bước chiếm lĩnh tụ tuyển lĩnh, Hà Tây bên này đem dã tràng xe cắt biển đông. Mặc dù tức giận Trần Hải phản bội, nhưng tỉnh táo lại nghĩ, Trần Hải lúc này đem tụ tuyển lĩnh giao ra, đem kinh quận tám tộc bài xích bên ngoài mà nạp biên quận mạnh viên trung chấp, lại là tốt nhất phương án. Ở loại tình huống này, Hà Tây cũng không thể độc chiếm tụ tuyển lĩnh. Bằng không mà nói, đem sẽ trực tiếp thúc đẩy Miếu thị, Triệu thị cùng kinh quận tám tộc liên hợp lại, đem Hà Tây thế lực từ Tần Đồng Sơn đuổi ra ngoài. Nhưng Đồng Phan cũng sẽ không bởi vậy liền tha thứ Trần Hải, mặc dù chư nhà tại tụ tuyển lĩnh đã thành đuôi to khó vây chi thế, nhưng Trần Hải vẫn có thể đem tình thế về sau lại kéo dài 2-3 năm, mà lại Trần Hải cho dù trước đây có độc chiếm tụ tuyển lĩnh ra tâm, nhưng nghĩ tới độc chiếm khó thành về sau, vì cái gì không hướng Hà Tây cầu viện. Hà Tây nếu có thể sớm nửa năm hoặc một năm bố cục, cho dù không thể độc chiếm tụ tuyển lĩnh, cũng không trở thành rơi xuống cùng chư nhà trung chấp tình trạng. Đồng Phan trong lòng buồn bực về buồn bực, nhưng ván đã đóng thuyền, bọn hắn bên này cũng không thể đuổi nghịch cái gì tính tình, muốn là bỏ lỡ thời cơ, không có mò được gì. Hà Tây đem triệt để lâm vào bị động. Đồng Phan đêm tối rong ruổi, chạy về Mai Ổ Bảo cũng không có trì hoãn, cho dù đóng tại Mai Ổ Bảo hơn ngàn đạo nha binh tinh nhuệ, lấy áp vận vật tư về Hà Tây danh nghĩa, từng nhóm thông qua Tần Đồng Quan tiến vào Nam Trương phủ. Cung Đồng Thị đồng dạng là sớm nhất nhận được tin tức Thiên Thủy quận Ngô Thị, 3.000 tinh nhuệ cũng lấy tiến tấu sứ đoàn danh nghĩa lông tiến, đỉnh trệ tại Nam Trương phủ. Đến lúc này anh Vương phủ mới biết được thợ rèn gặp sắp thành lập, Trần Hải thực muốn đem tụ tuyển lĩnh giao cho 8 nhà đạo viện trung chấp tin tức, mà cái này 8 nhà đạo viện đứng sau lưng là Hà Tây Đồng Thị, Thiên Thủy Ngô Thị, Bắc Bực Miêu Thị, Phương Nam Việt Thị các loại tông thiện, ngoại trừ Thiên Thủy Ngô Thị bên ngoài, cái khác 7 nhà đều là vương hầu chi tộc. Nuôi không quen sói tâm tặc tử, nuôi không quen sói tâm tặc tử. Anh Vương trong phủ tiếng gầm gừ phảng phất lôi đình mưa to cuồng tiết mà xuống, hố bệ, người hầu đều là sợ mất mật, không nghĩ tới bình thường tính tình khoan dung 19 vương cũng có nổi trận lôi đình một ngày, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mới có thể khiến bình thường ôn tồn lễ độ 19 vương tức giận như thế. Chỉ là những ngày hố bệ, người hầu dựng thẳng lỗ thai còn muốn nghe đến tột cùng lúc, chỉ thấy nội phủ thanh âm phảng phất bị bình chướng vô hình bao bọc lại, một chút xíu cũng sẽ không tiếp tục tiết lộ đi ra, chỉ là nhìn thấy túc vệ trong quân lang tướng Văn Bột Nguyên đại nhân, chính đưa lưng về phía đại sảnh, cùng 19 vương nói cái gì. Ta đừng nghe ngươi giải thích, cổ hồn đan lúc này không phát huy tác dụng, còn đợi khi nào? Bàn rồng ghế báo bên trên, anh vương doanh thuật người mặc ngũ trảo kim long hoa bảo, đầy mặt đều là khó chế vẻ giận dữ. Trần Hải kinh doanh tụ tuyển lĩnh, sớm đã thành bôi to khó vây chi thế, lúc này chúng ta cho dù khống chế Trần Hải, cũng vô pháp ngăn cản chư nhà cướp bóc tụ tuyển lĩnh chi tâm, một khi trở mặt, chư nhà chuyển hướng duy trì thái tử, kinh kỳ tình thế sợ tái sinh khó khăn chắc trở a. Văn Bột Nguyên bất đắc dĩ khuyên nhủ, vậy liền ngồi xem bọn hắn chia cắt tụ tuyển lĩnh. Doanh thuật dẫn hỏi, bất kể nói thế nào, Tần Đồng Sơn đều tại Tây Viên quân khống chế phía dưới, cho dù không trực tiếp nhúng tay tụ tuyển lĩnh, phàm là từ tụ tuyển lĩnh từ ra thối kim thiết liệu, vũ khí, cơ quan khôi lỗi, cũng sẽ không thiếu Tây Viên quân một phần. Văn Bột Nguyên nhẫn mại tính tình nói, chí ít tại lúc này, cho dù là Trần Hải hữu tâm, cũng không phải Tây Viên quân độc chiếm tụ tuyển lĩnh thời cơ, mà đợi Hổ Bí quân vĩ đại chi thế khứ trừ về sau, thiên hạ lại làm sao có thể thoát khỏi đế? Quân cùng vương ra lòng bàn tay, thứ không cần thiết lúc này xuất thủ. Nhưng không thế nào nói, Trần Hải túc vệ tướng quân, đem làm lớn thợ rèn các loại chức quan đều phải vứt rơi, đổi Triệu Ti Hàn đến Đồng Bắc phủ chủ cầm mặc giáp công xưởng, cũng không thể để người trong thiên hạ cảm thấy ta thật cao hứng nhìn thấy tụ tuyển lĩnh rơi vào nhà hắn cổ trong bàn tay. Doanh thuật trầm mặt nói ra, mạch nước ngầm gợn sóng tuôn ra, nhưng tụ tuyển lĩnh mặt ngoài gió êm sóng lặng, Tây Viên quân cũng không có tại Đồng Bắc phủ tiến hành giới nghiêm, đem thế lực khác đều đổi ra ngoài, mà thế lực khác tại Đồng Bắc phủ nhân thủ cũng không có nói muốn liên hợp lại dấu hiệu, thợ rèn gặp một chuyện rất nhanh liền chính thức nổi lên mặt nước. Lúc này tụ tuyển lĩnh rèn đúc trận, giã luyện trận, tổng cộng có 13 tên đại tượng sư, trừ cái này 13 tên đại tượng sư bên ngoài, từ ích linh cảnh thợ rèn bên trong, chọn lựa 26 tên tại cơ quan khôi lỗi cùng luyện khí có tương đương tạo nghệ thợ rèn, làm thợ rèn gặp thứ hai bậc thang thành viên. Đi qua mấy vòng đàm phán cùng bàn bạc, cuối cùng chư nhà thế lực đồng ý tại mới xây lịch suối thành, thiết lập độc lập với Đồng Bắc phủ, kinh doanh quân bên ngoài lịch suối tổng quản phủ, đem bao quát tụ suối hồ, tụ tuyển lĩnh, sư thành lĩnh ở bên trong, 120 dặm phương viên thổ địa, đều đặt vào lịch suối tổng quản phủ quản hạt. Trừ chư nhà sở thiết đạo viện, rèn đúc trận cùng chiêu dương đình hầu phủ tại lịch suối sở thiết phủ đệ bên ngoài, nguyên tụ tuyển lĩnh sở thiết tối kim sắt giá luyện cùng vũ khí, chiến giới, thuyền chế tạo các loại sự vụ cùng đóng quân khai hoang đi ra hơn 5 vạn mẫu ruộng các loại tài sản, đều chuyển giao lịch suối tổng quản phủ quản hạt. Làm lần này giao quyền lấy lại điều kiện, đến tiếp sau lịch suối tổng quản phủ cần đem hàng năm thu chi hai thành lợi nhuận giao lại cho chiêu dương đình hầu phủ. Lịch suối tổng quản phủ bao quát lớn ti thừa cùng tả hữu ti thừa, phủ úy cùng các rèn đúc trận, giá luyện trận chủ yếu quan sự, hoặc là từ thợ rèn gặp thành viên bên trong tuyển bạn, hoặc là từ thợ rèn gặp thành viên đề cử, nhưng cuối cùng từ thợ rèn gặp quyết định. Ngoài ra, một chút trọng đại sự vụ đều cần thông qua thợ rèn gặp hiệp thương quyết nghị. Hố vệ doanh từ đánh cá và săn bắt đội hấp thu bộ phận tinh nhuệ về sau, nhân số khống chế khoảng 600 người, sau này còn đem tiếp tục làm chiêu dương đình hầu phủ tư binh tồn tại ở lịch suối tổng quản phủ địa vực bên trong, lấy bảo đảm lấy chiêu dương đình hầu phủ thế lực cung ứng được lợi ích không bị thợ rèn gặp bài xích ra ngoài. Ngoại trừ cái này 600 tinh nhuệ bên ngoài, đánh cá và săn bắt đội còn thừa lại có 3,400 dư binh mã, quyền quản hạt, quyền chỉ huy đều đem giao lại cho lịch suối tổng quản phủ, phụ trách tụ suối hồ, tụ tuyển lĩnh, sư thành lĩnh tả hữu 120 dặm phương biên phòng ngự. Lúc này chư nhà đều không kịp chờ đợi sẽ tại tụ tuyển lĩnh bộ phận tinh nhuệ sắp xếp đánh cá và săn bắt đội, lấy bảo đảm đối lịch suối tổng quản phủ cùng thợ rèn sẽ có đầy đủ nhiều lực ảnh hưởng. Đánh cá và săn bắt đội vẫn là gọi đánh cá và săn bắt đội, nhưng nhân số rất nhiều liền mở rộng đến một vài người, mà lại tân biên nhập thành viên, cơ hồ đều có thông huyền cảnh tu vi nội tình, nếu thật là theo hiểm lấy thủ, còn thật không sợ 4-5 vạn Tây Viên quân dám cường công tiến đến. Trần Hải đem tụ tuyển lĩnh giao cho thợ rèn sẽ, thực tế là giao cho thợ rèn gặp thành viên thế lực sau lưng trung chấp, dưới triều đình văn, vuốt đoạt hắn túc vệ tướng quân, mặc giáp công xưởng hàng trước, hắn cũng không có tại lịch suối tổng quản phủ đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ, mặc dù lịch suối tổng quản phủ đời thứ nhất lớn đi thừa cùng thống lĩnh 1 vạn đánh cá và săn bắt đội tinh nhuệ phụ úy, hẳn là vật trong túi của hắn, nhưng Trần Hải hết thảy không có tiếp nhận, thậm chí cũng không tham dự đến thợ rèn trong hội, nhưng lúc này thợ rèn gặp cũng không có khả năng đem chiêu dương đình hầu phủ bãi xích bên ngoài, Tô Nguyên, Chu Cảnh Nguyên, Đinh Sảng ba người, làm thợ rèn sẽ thành viên thì đại biểu cho chiêu dương đình hầu phủ lợi ích tồn tại. Huyên huyên ồn ào thợ rèn gặp từ sướng nghị đến chính thức thành lập lịch suối tổng quản phủ, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 1 tháng. Tụ tuyển lĩnh từ đó về sau vì lịch suối tổng quản phủ tất cả, Chu Cảnh Nguyên, Đinh Sảng, Nô Nông cùng hô vệ doanh đều muốn lần lượt từ tụ tuyển lĩnh trên núi rời ra ngoài, bọn hắn sẽ tại tụ tuyển lĩnh Đông Nam Lộc, lấy Tào Thị, Đinh Thị các tộc ở vây viện, một lần nữa xây một tòa thành nhỏ, làm chiêu dương đình hầu phủ tại lịch suối biệt viện. Trần Hải tại bên trong phong rừng trúc nằm viện còn bảo lưu lấy, mọi người thấy Trần Hải đem tụ tuyển lĩnh dứt khoát như vậy giao ra, cũng cảm thấy rất không có ý tứ, tổng cũng phải cấp Trần Hải giữ lại đặc quyền nhất định. Ngoại trừ Đồng Thị cùng kinh quận tám tộc các loại đều lòng mang oán vẫn bên ngoài, giống Miêu Thị, Triệu Thị các loại nhà đều vẫn là cực lạc ý nhìn thấy trước mắt của diện. Tần Đồng Sơn lại bắt đầu hạ nhập đông sau trận thứ 2 tuyết, đông tuyết bay là tả, rất nhanh liền đem 4 phía đỉnh núi đều che chở nhìn. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, Trần Hải lại tại thác chạy phía dưới tiềm tu 1 tháng, đem huyền thai thối kim kích tại bên khe suối đá mài đao bên trên cọ sát một lần lại một lần. Lúc này thao một môi suối nước, đem lưỡi dao tẩy tướng, Tô Lăng bưng lấy trạm làm kiếm, huyền thai thiết cung cùng túi đựng tên đứng ở một bên, khóc không ra nước mắt nói: ngươi lần này đem Đồng Thị, Văn Tiên Sinh, Anh Vương Điện Hạ, Hoa Thị, Xô Thị cùng Đỗ Thị, Sài Thị, Thương Thị cùng kinh quận tám tộc đều đắc tội sạch sẽ, vì cái gì không ở lại lịch suối tiềm tu, còn muốn ra ngoài du lịch. Ta với cái thế giới này vẫn là biết quá ít, chuyện bên này, tạm thời tính toán đi ta một cọc tâm nguyện, ta tự nhiên muốn ra ngoài đi một chút. Trần Hải đem huyền thai thối kim kích xếp thành hai đoạn, cùng huyền thai thiết cùng, túi đựng tên cùng chạm làm kiếm đều chứa vào kích trong hộp, lại dùng miếng vải đen đem nặng hơn ngàn cân kích hộp bao vây lại, liền muốn làm một con thật dài bao lớn bảo lưng đến sau lưng, vẹn vẹn đem bích ảnh kiếm thắt ở bên hông phòng thân. Trần Hải tùy thân là có trong nhẫn chứa đồ, nhưng không gian bên trong pháp trận cần hắn tiếp tục tiêu hao chân nguyên mới có thể duy trì, không đến khẩn cấp thời điểm, hắn thà rằng đem huyền bình chiến kích đều cong lên người. Vất vả kinh doanh nhiều năm như vậy, chắp tay để cấp, cái này kêu cái gì giải quyết xong tâm nguyện. Tô Lăng đoán không ra Trần Hải đến cùng đang suy nghĩ gì, đoán không ra lòng dạ của hắn đến cùng có bao nhiêu lớn, chỉ là hỏi nói, ngươi không từ mà biệt, vẫn là phải đi gặp đồng quận chúa a. Trần Hải thân hình ngưng tụ, quay người nhìn xem Tô Lăng điềm đạm đáng yêu khuôn mặt, đưa tay sờ qua đi, có chút thở dài, có lẽ là muốn gặp đi một mặt đi. Ta cùng đi với ngươi du lịch thiên hạ, bồi ngươi đi gặp đồng quận chúa, một đường phong trần mệt mỏi, ngươi dù sao cũng phải có người có thể chiếu cố ngươi. Tô Lăng nhịn không được nội tâm xúc động, nói ra, thợ rèn trong hội, ta không có cho Xích Mi giáo lưu ghế. Xích Mi giáo nếu là còn muốn tiếp tục từ lịch suối mua sắm thối kim cấp vũ khí cùng thối kim thỏi sắt, liền cần ngươi lưu tại lịch suối ở giữa cân đối. Trần Hải lại đem một phong thư đưa cho Tô Lăng, nói, đợi sau khi ta rời đi, ngươi đem này tin giao cho Tô Nguyên bọn hắn, tránh khỏi phân biệt lúc tất cả mọi người lề mề chậm chạp, làm cho người ta tâm phiền. Chương 227, đi về phía Tây Ích Thiên Đế 75 mỗi năm quan trước ngày cuối cùng, một đội 5-600 người khổng lồ đội xe ngựa chậm rãi đi ra thiết lưu quan Úng Thành. Úng Thành ra bên ngoài, còn có một đoạn là trải thạch đại đạo, lúc này tích lấy thật dày một tầng tuyết, vết bánh xe nghiền ép lên đi, lộc cộc rung động, phản phất nghiền ép tại trái tim con người bên trên. Thiết Lưu Quan là ra Hà Tây cuối cùng một đạo quan thành, cũng là ra Yến Châu cuối cùng một đạo quan thành, nhưng đội xe ngựa từ Thiết Lưu Quan đúng thành lái ra, liền xem như bước vào dị vực thổ địa. Đồng Linh để lộ cửa sổ xe, phong tuyết từ cửa sổ xe thổi vào, thổi mặt như cắt, thổi đến nàng mê mắt chứa nước mắt, gặp lại sau xây dựng vào chật hẹp trong sơn cốc màu đen quan thành, là lạnh như vậy tuấn, là như thế vô tình, đông vọng liên miên sơn lĩnh đều bao trùm tại trắng ngần băng tuyết phía dưới, mấy chục tòa thành lũy phân cư hiểm yếu địa hình, lờ mờ phản phất một thành cự khóa, đem Kim Châu rất địch triệt để chấn tỏa tại Thiết Lưu lĩnh phía tây. Mà cái kia đầu tường như pho tượng sừng sững trăm ngàn giáp tốt, đem vô số đạo ánh mắt hướng bên này quan tới, nhưng rắc rối ánh mắt phức tạp bên trong, chỗ trộn lẫn lại là hoặc thương hại, hoặc phẫn nộ, hoặc không cam lòng, hoặc không cam lòng thần sắc, nhưng không có từng kia đối nàng chịu mến. Quân chúa, đồng đô hộ đội kỵ mã đã về quan thành. Hộ tống Đồng Ninh Tây Gả Vân kỵ úy Nhiễm Hổ dục ngựa tới, cách cửa sổ xe nói chuyện với Đồng Ninh. Đồng Ninh đối mặt cho Thiết Lưu đại doanh đô hộ tướng quân tộc thúc đều không lắm quen thuộc, cũng liền tuổi nhỏ lúc hoặc sau khi lớn lên biết tiến tổ phụ lúc mới có cơ hội gặp gỡ, nhưng đều không nhớ rõ dị vãng lời nói, có hay không dọc đường Thiết Lưu quan đưa đừng nói nhiều, chỉ hiểu được hắn là đồng thị duy số không nhiều đạo đan cường giả một trong, đều nói hắn tại đồng thị cùng Hà Tây địa vị, vẹn vẹn phụ thân Tần Mục Hầu phía dưới. Quyền thế đối nam nhân thật sự có trọng yếu như vậy sao? Chúng ta cái này liền lên đường rồi. Nhiễm Hổ gặp Đồng Ninh tâm thần hoảng hốt, lại hỏi câu. Nha. Vậy thì đi thôi. Đồng Ninh lên tiếng, buông rèm xe xuống bên trong, ngồi trở lại đến lư hương bốc hơi, phủ kín giường gấm ấm áp trong xe. Nghe Đồng Ninh vắng vẻ thanh âm, Nhiễm Hổ trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng là phong tuyết như thế lớn, nếu là đội xe ngựa tiếp tục tại Thiết Lưu quan trước tiếp tục trì hoãn, chậm chạp không động thân, liền không cách nào đổi tại vào đêm trước đến 200 dặm bên ngoài Ngọc Quan tản lũy hạ trại túc dạng. Nói như vậy, như thế gió lớn tuyết đội xe ngựa trực tiếp tại giã ngoại cắm trại, người ngủ ở cái lều bên trong có thể gánh vác được, nhưng ngựa sợ là sẽ phải tổn thương do giá rét không ít. Đi về phía tây từ từ hơn vạn dặm, muốn tại 2 tháng đuổi tới Sài Mộc ven hồ Tây Khương quốc đô thành hôn, về thời gian vẫn là rất căng. Đồng Ninh cùng Tây Khương nước thiếu quân hôn sự, lớn có thể an bài tại năm sau xuân về sau, khi đó băng tuyết tan, xuân về hoa nở, hơn vạn dặm đường xá cũng chỉ cần 1 tháng liền có thể đuổi tới Tây Khương nước, nhưng Hà Tây nóng lòng cùng Tây Khương nước kết minh, giải trừ phía Tây uy hiếp, thậm chí ngay cả thời gian nửa năm đều đợi không được, lại muốn đuổi trong vòng 1 năm rét lạnh nhất mùa, đuổi tại vạn dặm băng phong, hàn sát thấu xương mùa bên trong, đặc biệt là đuổi tại cửa ải cuối. Năm một ngày trước rời đi cố thổ đi về phía Tây, Nhiễm Hổ hắn đều cảm thấy trái tim băng giá. Chỉ là hắn làm Nhiễm thị tử đệ, tại Hà Tây Vũ Uy quân vẹn vẹn vần kỵ úy mà thôi, tại loại sự tình này không có hắn chen vào nói chỗ trống. Trần Hải đem tụ tuyển lĩnh giao sau khi ra ngoài, liền để thư lại từ quan mà đi, rời đi tụ tuyển lĩnh đã có hơn 1 tháng, ai cũng không biết hành tung của hắn. Tiểu thư, ngươi nói hắn không lại đột nhiên chạy tới, ngăn đón không cho tiểu thư đến Tây Khương nước đi. Lúc này trong xe truyền đến Đồng Linh tiếp thân thị nữ Đồng Hạnh Nhi nhỏ giọng hỏi thăm. Nhiễm Hổ cũng không chịu được bệnh hay nghe, trong lòng cũng ý khó bình. Trần Hải đột nhiên đem tụ tuyển lĩnh giao cho chư nhà trung chấp, Hà Tây bên này cũng giống là bình tĩnh nước hồ bị giống ném vào đến một tảng đá lớn, trong lúc nhất thời nhao nhao hỗn loạn, nhưng tuyệt đại đa số đều là chỉ trích Trần Hải thanh âm. Đầu năm liền từ Yến Kinh trở về Hà Tây nhậm chức Nhiễm Hổ, cũng không rõ ràng Trần Hải trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ, nhưng Trần Hải thân là Hà Tây Thái Vi Tông đệ tử, còn may mà Hà Tây đã sớm tại Đồng Bắc phủ bố trí xuống sư thành lĩnh con cờ này, hắn không nói đem tụ tuyển lĩnh xong giao tất cả cho Hà Tây, cuối cùng vẹn vẹn cùng Bắc vực Miếu thị, Nam vực Triệu thị trùng cầm tụ tuyển lĩnh, cục diện như vậy cũng khó trách tuyệt đại đa số gặp chỉ trích Trần Hải quên nguồn quên gốc. Nhiễm Hổ nhưng lại không biết Đồng Hạnh Nhi vì cái gì nói Trần Hải lại đột nhiên chạy tới, trong lòng nghĩ, cái này khốn nạn thật muốn chạy tới cấp đường, tự mình ngã nghĩ nắm chặt cổ áo hắn hỏi một chút, lúc trước tại sao muốn cự tuyệt, tại sao muốn làm ra như thế ngôn trướng sự tình. Ai? Trong xe lúc này truyền ra một tiếng làm lòng người nát than nhẹ, Nhiễm Hổ nghe ở trong lòng cũng không thoải mái, trong lòng biết quận chúa Đồng Ninh cũng không chờ mong Trần Hải cái này hỗn trướng xuất hiện. Đổi lại người khác trước mặt mọi người nhận như thế nhục nhã, không muốn cầm trong tay lưỡi dao đem thiên đao vạn quả liền xem như khách khí, làm sao còn có thể chờ mong đối phương xuất hiện. Lúc này nhìn thấy Tây Khương nước phụ trách đón dâu hộ giá đều vo bí lá hách dục ngựa tới, giống như có chuyện gì muốn bày ra việc thành quận chúa, Nhiễm Hổ nhẹ ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở quận chúa Đồng Ninh cùng Đồng Hạnh Nhi chớ có lại thảo luận Trần Hải. Đồng Ninh bị Trần Hải trước mặt mọi người cự hôn sự tình, đồng thị trên mặt tự nhiên không ánh sáng, mà nếu để cho Tây Khương nước người nghe lọt vào thai bên trong, cũng không phải chuyện gì tốt, thậm chí có thể sẽ để Đồng Ninh tại Tây Khương nước nhận không để lại khi mạng. Đáng chết Trần Hải. Đây hết thảy đều là Trần Hải tạo thành, nếu không phải là bị Trần Hải trước mặt mọi người cự hôn, Đồng Ninh tại Hà Tây đều không có mặt ở lại, làm sao lại chủ động đưa ra đến Tây Khương nước địa phương quỷ quái này đi. Đồng thị con cái đông đảo, tùy ý chọn cái nữ nhi đến Tây Khương liên minh quốc tế nhân, làm gì để Thái Vi Sơn Minh Châu ném đến Tây Khương vùng đất nghèo nàn bị long đong. Nhiễm Hổ mặc dù tại Trần Hải là tự kính phục hắn trị quân dụng binh bản sự, nhưng cũng buồn bực hắn là như vậy vô tình vô nghĩa chi đồ, từ sự kiện kia về sau, hắn liền cùng Chiêu Dương Đình hầu phủ người tuyệt giao tình, không còn vãng lai. Tây Hạp hành lang dài hơn vạn dặm, Nam Lâm cao càng vạn trượng Ô Sao Lĩnh, Ngọc Kim Sơn, mặt phía bắc là từ từ sa mạc đại mạc. Tuy nói Ô Sao Lĩnh, Ngọc Kim Sơn chỗ sâu yêu thú hung ngoan chi cực, khiến cho lòng người sợ bên ngoài, nhưng chân chính khả năng uy hiếp được chúng ta, vẫn là từ từ đại mạc chỗ sâu, ẩn hiện vô ảnh cái kia mấy đường mã tặc, Nhiễm Hổ đối với cái này làm được hung hiểm, cần phải có chuẩn bị tâm lý a. Tây Khương quốc đô Võ Úy La Hách là thụ Tây Khương quốc quân cắt cử đến Hà Tây bằng đón dâu, lúc này cùng Nhiễm Hổ xuất lĩnh đưa thân hỗ vệ, tinh nhuệ binh mã vẹn vẹn hơn 500 cưới. Đại mạc chỗ sâu phổ thông mã tặc, bọn hắn tự nhiên không có cái gì thật lo lắng cho, thật là sợ, nhưng Lịch Thiên Đế 20 năm trước Tây Trinh bị thương, Hà Tây binh mã đều bị ép từ bỏ Tây Hạp trong hành lang binh lũy, lui giữ Thiết Lưu Linh Chi Lai, tại dài đến vạn dặm Tây Hạp hành lang phía bắc, mặc mạc đại mạc chỗ sâu, một cỗ tiếp một cỗ mã tặc, chiếm cứ đại mạc chỗ sâu không nhiều ốc đảo, như măng mọc sau mưa xung ra. Những này mã tặc có chút là 20 năm trước Lịch Thiên Đế Tây Trinh trên đường tiêu diệt tàn khương thế lực, có chút thì là Tây Khương nước phía tây một chút thế lực, muốn đưa tay ngã vào phía đông đến, cũng đối Tây Khương nước nhìn chằm chằm. Nếu không phải Hà Tây cùng Tây Khương nước đao binh coi như sắp bén, những này mã tặc đoán chừng đều muốn tiến chiếm Tây Hạp hành lang, chết để chặt đứt Hà Tây cùng Tây Khương nước liên hệ. Nghe La Hách, Nhiễm Hổ có chút hừ một cái, nếu không phải Hà Tây những năm này chủ yếu đem tinh lực đặt ở Thiết Lưu Lĩnh lấy đông, tận tâm kinh doanh ba quận chi địa, Tây Hạp trên hành lang, nơi nào có những này mã tặc tứ ngược chỗ trống. Đương nhiên, Nhiễm Hổ mặc dù là Hà Tây thế hệ tuổi trẻ trong hàng tướng lãnh người nổi bật, có tâm cao khí ngạo tiền vốn, nhưng cũng vừa lúc như thế, trong lòng của hắn rõ ràng chuyến này không sẽ đặc biệt thái bình. Dù sao cũng không phải là tất cả thế lực đều hy vọng nhìn thấy Hà Tây cùng Tây Khương liên minh quốc tế nhân kết mình, tin tưởng Hạ Lan Kiếm Tông cùng Hạc Tưởng Quân phía sau đứng hoàng thị, chính là một cái trong số đó. Cũng vừa biết chuyến này sẽ không quá bình, sau lưng hơn 500 cưỡi ngoại trừ Tây Khương nước hơn 100 tinh nhuệ bên ngoài, cái khác 400 kỵ đều là Hà Tây tinh nhuệ nhất đạo nha binh, cho dù là có 5-3 ngàn mã tặc chen chúc mà đến, Nhiễm Hổ cũng có lòng tin có thể đem những này mã tặc xé thành phấn vụn. Thái Vi Sơn mạch Tây Bắc Lộc là bờm ngựa núi, hướng bờm ngựa núi liên miên quần lĩnh lại hướng Tây, liền là mênh mông bát ngát Kim Châu đại mạc. Tiến Kinh cũng không có Kim Châu bản đồ chi tiết, chỉ có vì số không nhiều tu hành du ký bên trong, đối Kim Châu đại mạc có coi như tường tận ghi chép cùng miêu tả. Từ Ô Sao Lĩnh, Ngọc Kim Sơn, Hắc Sơn các loại tuyệt vực hướng bắc, mênh mông sa mạc đại mạc, đông tây nam bắc đều có 7-8 vạn dặm tung hành. Chỉ có Ô Sao Lĩnh, Ngọc Kim Sơn, Hắc Sơn đụng vào nhau đại mạc nam bộ biên giới địa vực, bởi vì có đại lượng tuyệt vực sông băng tan nước chảy xuống, hình thành vô số kể hồ nước, quốc đảo, sinh sôi ra trăm khương chư tộc, cũng xuất hiện không ít tiếp ngàn dặm các nước chư hầu, Tây Khương nước vẹn vẹn là một cái trong số đó. Mà tiếp tục hướng bắc, ngoại trừ chút ít nước mưa bên ngoài, không có lớn dòng sông kéo dài tiến đến, tại từ từ đại mạc chỗ sâu ốc đảo, vô luận là từ quy mô, vẫn là về số lượng, đều kịch liệt giảm bớt, ngoại trừ lớn tiểu mã tặc hoặc tại Kim Châu quần hùng tranh bá bên trong thất bại thế lực còn sót lại bên ngoài, cũng rất ít lại có chân chính ý nghĩa các nước chư hầu hoặc tiểu quốc xuất hiện. Mà tiếp tục hướng bắc, đến Kim Châu đại mạc bắc bộ biên giới địa khu, thì là yêu man sinh động khu vực, vết chân càng là hiếm thấy. Tại Tây Xương nước cùng Thiết Lưu Quan ở giữa, bởi vì liên tiếp Ô Sao Lĩnh Bắc Sơn Trần, có tính ra hàng trăm khe nước dòng sông từ Ô Sao Lĩnh chỗ sâu nghiêng tiết ra, tại cái này 1-3-4 ngàn dặm hẹp dài trong khu vực hình thành liên tiếp lớn ốc đảo nhỏ. Nơi này cũng là Yến Châu từ Hà Tây Tây tiến Kim Châu chủ yếu thông đạo, thế nhân đem xưng là Tây Hạp hành lang. Từ trước tới nay, vô luận là Yến Châu quật khởi hướng Tây quyết trường, vẫn là Kim Châu chư Khương bộ tộc liên hợp lại đồng tiến, Tây Hạp hành lang đều là song phương vùng giao tranh. Nhưng mà Hà Tây cùng Tây Khương nước làm Tây Hạp hành lang trọng yếu nhất hai cỗ thế lực, những năm này lại bởi vì loạn trong giặc ngoài các loại nguyên nhân, tại Ích Thiên Đế Tây Trinh gặp khó về sau, đều không thể đem Tây Hạp hành lang triệt để khống chế lại, không thể nói không đáng tiếc. Trần Hải ra Hà Tây về sau, cũng không có đi Tây Hạp hành lang, mà từ bờ ngựa sơn Tây Tiến, trực tiếp bước vào mênh mông vô ngần Kim Châu đại mạc chỗ sâu. Bất quá hắn cũng là khinh thị mênh mông sa mạc đại mạc uy lực, tại đại mạc chỗ sâu đi bộ đi hơn 10 ngày, cũng là khốn đốn không chịu nổi, còn bị một đám có trên trăm đầu quy mô sát sống lưng sói cắt để mắt tới. Trần Hải ngồi chung một chỗ có thể tránh gió tuyết cự thạch về sau, móc ra thịt khô hung ác cắn hai cái, cùng rượu nuốt xuống. Lúc này từ mênh mông trong gió tuyết lại toát ra vài đầu sát sống lưng sói cắt thân ảnh, chính cảnh giác chằm chằm tới, không tới gần, không cho Trần Hải xuất thủ chạm giết cơ hội của bọn nó, nhưng cũng không rời đi, như muốn các loại Trần Hải sức cùng lực kiệt về sau, liền sẽ triệu hoán hậu phương đàn sói vây quanh, đem Trần Hải ăn đến ngay cả xương cốt không còn sót. Lại một chút cạn. Chương 228, vạn dặm đi theo Thiết Tích xa làng, tại Kim Châu mênh mông đại mạc chỗ sâu, tuyệt đối không thể tính rất cường hành yêu thú, nhưng cũng không yếu. Màu vàng nâu da lông thô ráp tại vô tận báo cắt diễn đầu dưới, trở nên cực kỳ thô ráp, cứng cỏi, lại bởi vì nhan sắc cùng cắt đá gần, tại đất cắt sa mạc bãi tiềm hành y mắng, con mồi rất khó sớm cảnh giác. Mà xương cốt rắn như sắt đá, cũng mới có thiết tích xa lang danh sừng. Thanh niên sói cắt hình thể có cao cỡ nửa người, nặng 400-500 cân, sắc bén răng có thể tùy tiện đem tinh rèn sắt giáp tê cắn mở, cũng bởi vì lâu dài nghỉ lại tại mênh mông đại mạc chỗ sâu, tại đất cắt bên trong sức chịu đựng cực dai, chạy vội tốc độ cũng nhanh. Bọn này sói cắt là 3 ngày trước liền nhằm vào Trần Hải đến bây giờ còn không có đem vùng thoát khỏi rơi. Đương nhiên, bọn này sói cắt nhất đau đầu người khác, vẫn là loại này tụ quần hành động yêu thú cấp thấp, có không kém linh huệ, lại đang điều kiện này cực đoan ác liệt hoàn cảnh dưới, bồi dưỡng được cực kỳ khó chơi săn thức ăn kỹ xảo. Gặp được thực lực cường hãn con mồi, đầu tiên là 3 năm đầu trạm canh gác sói chăm chú quấn nhìn chằm chằm, mà Lang Vương xuất lĩnh đàn sói xa xa suýt ở phía sau, tại không giới hạn sa mạc chỗ sâu so đấu sức chịu đựng, đợi con mồi mẹ chuẩn bị không chịu nổi thời điểm, lại đột nhiên từ phía sau hoặc hai cánh bọc đánh đi lên, cho con mồi một kích chí mạng. Lúc này gấp suýt sau lưng Trần Hải cái kia vài đầu trạm canh gác sói, đều cường tráng giống con ngựa, màu vàng nâu da lông rút đi, mọc ra màu xanh đậm lông dài, chảo trưởng càng trắng kiện, giẫm cắt ý mắng, có tại đất cắt đi nhanh như bay huyết mạch thiên phú, bị Trần Hải xuất kỳ bất ý chém giết hai đầu, giống hạ 4 đầu trạm canh gác sói nhưng không có rời đi, mà là trở nên càng cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn tiến nhân biết Kim Châu đại mạc du ký, Trần Hải biết thiết tích xa lang đàn sói có lớn có nhỏ, là mênh mông đại mạc chỗ sâu rất khó cuốn nhân vật, tại biển cắt sinh trưởng trăm năm, da lông mới cởi vì màu xanh đậm, thực lực không kém gì ích linh cảnh võ tu, vừa có tại biển cắt đi nhanh như đi huyết mạch thiên phú. Cho dù là cường hãn hơn yêu thú, huyền tu, bị 5-6 đầu lông xanh sói cắt để mắt tới đều là hữu tử vô sinh cục diện, huống chi đằng sau còn có Lang Vương xuất lĩnh đàn sói gắt gao nhìn chằm chằm. Lang Vương tính nhẫn mại càng tốt hơn, 3 ngày thời gian bên trong, Trần Hải chỉ có thể xa xa nhìn thấy nó kim sắc thân ảnh đứng cuốn cát, yêu đồng giống như dường như biết được suy nghĩ nhìn chằm chằm con mồi, hình thể so bình thường chiến kỵ còn cao lớn hơn, lợi chảo lóe ra như kim loại hàn mang. Đầu này Lang Vương tuyệt đối có không kém gì Minh Khiếu cảnh vũ tu chiến lực cường hãn, nhưng chân chính khó chơi vẫn là nó tốt đến khiến Trần Hải đều đau đầu tính nhẫn mại, cũng có lẽ là trời sinh liền có đối cường địch nhạy cảm trực giác, 3 ngày thời gian bên trong vậy mà đều không có chủ động xuất kích qua một lần. Không có đem Lang Vương dụ ra đơn độc chém giết cơ hội, trạm canh gác sói cũng duy trì như gần như xa khoảng cách, Trần Hải cũng hoài nghi tiếp tục dây dưa tiếp, hắn thể lực, tinh khí, tinh thần niệm lực thậm chí chân nguyên pháp lực tiếp tục tiêu dùng dài, đều chưa hẳn có thể từ bọn này sói cắt cuốn giết hạ bình yên thoát thân. Trần Hải đưa trong tay thịt khô ăn sạch sẽ, ngay cả một chút xíu thịt băm đều không có lãng phí, phủi mông một cái đứng lên, chuẩn bị nghịch phong tuyết, cùng bọn này sói cắt tiếp tục tại từ từ trong biển cắt so đấu sức chịu đựng. Đương nhiên, Trần Hải cũng nghĩ kỹ kế thoát thân, dọc theo như ẩn như hiện hắc thạch lĩnh, tiếp tục đi lên phía trước, ước chừng lại đi một ngày. Tại khe núi từ bên trong có một chỗ rất ốc đảo nhỏ, cái kia bị một đám mã tặc chiếm cứ. Hắn chỉ phải không ngừng tiếp cận ốc đảo, liền có cơ hội thoát khỏi đàn sói. Đương nhiên, hắn cũng không thể chân chính liền tùy tiện tiếp cận tòa kia ốc đảo. Đại mạc chỗ sâu chân chính khó chơi vẫn là những cái kia mã tặc. Mã tặc sử dụng chiến thuật cùng đàn sói rất giống, mà lại hung tàn hơn. Huyết tinh có so đàn sói nghiêm mật hơn bố trí, bình thường cũng có được cực kỳ tinh nhuệ vũ khí. Trần Hải dám cùng đàn sói tại đại mạc chỗ sâu dây dưa, chậm rãi tìm tòi, quen thuộc đàn sói chiến thuật, nhưng tuyệt không dám ở đại mạc chỗ sâu cùng trên trăm tên tinh nhuệ mã phỉ dây dưa. Đương nhiên, mã tặc cũng có mã tặc chỗ tốt, mã tặc bình thường chỉ cầu tiền hàng, cho dù là trói lại con tin, cũng nhiều hơn là cầu tiền chuộc, đương nhiên là có cơ hội săn giết nhóm lớn sói cát, đặc biệt là vài đầu có đã có thành tựu lông xanh sói cát cùng Lang Vương, da lông gân cốt đều có giá trị không nhỏ. Bọn này sói cát hiển nhiên cũng hẳn là rõ ràng điểm này, nếu như không muốn để cho hắn chạy thoát đầu này con mồi, tất nhiên sẽ đang đến gần cái kia tòa mô hình nhỏ ốc đảo trước xuất kích. Trần Hải phục thêm một viên tiếp theo hít nguyên đan, bổ sung tinh khí, thể lực tiêu hao, nhưng 3 ngày 3 đêm đều không thể chân chính dừng lại nghỉ một hơi, tâm thần tiêu hao mới là lớn nhất. Trần Hải cũng đã tu luyện tới ích linh cảnh viên mãn, lục thức cảm giác tăng lên tới cực hạn, lại thêm hắn nắm giữ nhiều loại chân ý hình thức ban đầu, cho dù là tại các đá băng tuyết đầy trời mênh mông biển cắt chỗ sâu, hắn ban sơ còn có thể rõ ràng cảm giác 3-4 ngàn bước rất nhỏ độc tĩnh, nhưng 3 ngày 3 đêm qua đi, bởi vì tâm thần tiêu hao quá dài, hắn lục thức cảm giác phạm vi đã bị áp xúc đến 2 ngàn bước trong vòng. Đầu kia Lang Vương hẳn là cũng đã mở thức hải, lúc này mới có thể bén nhạy cảm nhận được Trần Hải trong thân thể thực tế ẩn chứa viễn siêu ích linh cảnh vũ tu chiến lực, mới cẩn thận như vậy cẩn thận, mới như thế có kiên nhẫn suýt ở phía sau. Đây cũng là dụ sát Lang Vương trô nhức đầu nhất, Lang Vương mở tổ khiếu thức hải về sau, liền có thể cảm giác ứng thiên địa nguyên hơi thở, một khi phát động bén nhọn nhất công, đầy trời bao cắt băng tuyết đều là Lang Vương có khả năng mượn dùng chiến binh huyền lưỡi đao, Trần Hải đã muốn thoát khỏi nhóm lớn sói cắt vây giết, lại muốn cùng Lang Vương chém giết gần người, độ khó muốn xa so với trong tưởng tượng gian nan. Nhưng mà cũng vừa lúc gian nan, mới càng có thể ma luyện mình chiến ý cùng chân lý võ đạo. Nghĩ muốn nắm giữ hoàn chỉnh đạo chi chân ý, thậm chí nghĩ muốn nắm giữ tầng thứ cao hơn đạo chi chân ý, thư thư phục phục ngồi tại linh trời trong động phủ tiềm tu, là không thể nào đạt tới. Cảm ứng đàn sói cũng dần dần trở nên không kiên nhẫn, lúc nào cũng có thể từ phía sau hoặc hai cánh bọc đánh đi lên, Trần Hải cũng không thể khinh thường nữa, đem Huyền Thai Thiết cung lấy trong tay. Trần Hải không có trực tiếp lấy ra phá giáp tiễn chụp trong tay. Huyền Thai tinh thiết tạo thành chế phá giáp tiễn, uy lực cố nhiên cường đại, nhưng quá chất quý, Trần Hải lần này rời đi tụ tuyển lĩnh, hắn cũng liền chỉ dẫn theo 9 chi phá giáp tiễn ở bên người, một khi bắn bị thương Lang Vương, hắn lại không muốn bị đàn sói cuốn lấy, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất đào tẩu, không thể có một tia trì hoãn, cũng không có thu hồi phá giáp tiễn cơ hội, phá giáp tiễn dùng một chi liền thiếu đi một chi. Trần Hải trèo lên một tòa lộ ra biển cát hắc thạch lĩnh, lúc này phong tuyết ít một chút, ngoại trừ bốn đầu trạm canh gác sói, có thể nhìn thấy đàn sói ngay tại 4-5 ngàn bước bên ngoài nơi xa. Tòa này hắc thạch lĩnh chỉ có cao 40-50 mét, chủ thể che giấu tại biển cát bên ngoài, có thể nói chỉ lộ ra một đạo thạch sống lưng, từ bầm ngựa núi đi ra, một đường đều đứt quãng, hẳn là bầm ngựa núi hoặc Thái Vi Sơn tiềm phục tại lòng đất dư mạch. Đàn sói lúc này cũng chia thành hai đợt, đây là muốn xuất kích dấu hiệu. Trần Hải lúc này ngược lại không đội mà chạy trốn, không bắn giết hoặc bắn bị thương Lang Vương, hắn hiện tại khẳng định không có thoát khỏi đàn sói, còn không bằng nhắm mắt dưỡng thần, chờ Lang Vương trước nào giết đi lên. Đống nhiên, giữa thiên địa có một sợi như có như không sát khí từ trong gió tuyết đống nhiên thoáng hiện, một đạo tuyết sắc ảo ảnh tách ra phong tuyết, trực tiếp hướng đàn sói lao đi. Kim Mao Lang Vương lúc này cũng đống nhiên giật mình đến cường địch xuất hiện, mở ra huyết buồn đại khẩu ngao giết đạo, chỉ thấy một đạo màu lam nhạt, tạc kẹp vô số hàn sắt vụn băng phong nhận, hướng tuyết sắc thân ảnh chém tới. Trong bầy sói hung manh nhất mười mấy đầu cự lang, nhanh nhất phản ứng đi qua, nhanh như tia chớp màu xanh hướng tuyết sắc thân ảnh bổ giết tới. Tuyết sắc thân ảnh đang lăng không hơi dừng lại, trong chớp mắt giữa không trung bước ra trăm ngàn đủ ảnh, đem hàn sắt phong nhận đập nát, hai tay khẽ bổ, chỉ thấy trong suốt móng tay ở giữa có 10 đạo bích hoa thiểm hoa, lập tức chỉ thấy bổ nhào vào trước người hai đầu lông xanh cự lang tóm đến toàn thân đều là huyết động. Thấy cảnh này, Trần Hải không có chút nào do dự quay thân liền đi, đạp gió dẫm tuyết mà đi, căn bản cũng không cố tuyết sắc thân ảnh cùng Lang Vương cùng hung tàn đàn sói chém giết. Người kia gặp Trần Hải không những không đến tương trợ, ngược lại quay đầu trốn được so bất luận cái gì một khắc đều còn cấp tốc hơn, tú thẳng mũi đều kém chút tức điên rơi mất, ba lượng chân liền đem vây quanh 7-8 đầu lông xanh cự lang đã bay, nhìn thấy Kim Mao Lang Vương giống đạo giống như tia chớp vụt giết tới, thon thon tay ngọc bấm niệm pháp quyết, trước người ngưng tụ một đạo ánh sáng màu xanh, hướng Kim Mao Lang Vương chém tới. Kim Mao Lang Vương quanh thân cuồng phong cuộn, không có ngưng tụ phong nhận hoặc cái khác thuật pháp, cùng cái kia đạo thanh sát quang hoa đối kháng, mà là yêu thân thể tại cuồng phong kéo theo, giữa không trung ngạnh sinh sinh trong nháy mắt rời ra ba thước. Người kia gặp Lang Vương vậy mà có thể tránh ra nàng bích vân trảm, lập tức cũng không do dự quay đầu bước đi, thân hình phảng phất quỷ mị liên tục cấp động, xuyết sau lưng Trần Hải liền đuổi theo. Ngươi cái này không có lương tâm, ta hảo ý thay ngươi giải vây, ngươi lại bỏ xuống ta chạy trốn, lương tâm của ngươi đều gọi chó ăn chưa? Người kia bên cạnh truy bên cạnh gọi, vẫn không quên một cước đem nghị đến cướp đường một đầu trạm canh gác đầu sói sọ dẫm đến vỡ nát. Nếu như lúc này có ai so đàn sói cùng mã tặc càng làm Trần Hải đau đầu, cái kia chính là không có việc gì đổi tới Minh Mông Đại Mạc tới Ninh Thiền Nhi. Hắc Yến quân cùng Hổ Bí quân chiến sự chính liệt, Trần Hải cũng không nghĩ tới Ninh Thiền Nhi gặp không có việc gì chạy tới. Trần Hải cắm đầu đi thẳng, xác định đem đàn sói vùng thoát khỏi về sau, mới tại một đạo cồn cắt dưới chân dừng lại chân. Vùng thoát khỏi đàn sói dễ dàng, nhưng nghĩ vùng thoát khỏi Ninh Thiền Nhi quá khó khăn. Trần Hải dừng chân lại, từ trong ngực lấy ra một viên Lực Tiên Đan bổ sung vừa rồi tinh khí thể lực kịch liệt tiêu hao. Ngươi bộ pháp này thật kỳ quái, không sử dụng chân nguyên pháp lực, tốc độ lại không thể so với ngự phong phi hành hơi chậm, còn tưởng rằng ngươi không có cách nào thoát khỏi đàn sói vây đuổi đâu. Nguyên lai ngươi là cùng bọn này sói cắt đùa với chơi à? Linh Thiền Nhi hoảng du du đứng tại 10 trượng bên ngoài, đánh giá Trần Hải, nói, ngươi vì sao phải trốn? Hai người chúng ta liên hợp thu thập cái kia một đám sói cát, nhưng không có vấn đề gì à? Trần Hải đem Huyền Thai Thiết Cung thu nhập kích trong hộp, ngồi yên mà đứng. Linh Thiền Nhi vẫn là dùng sa mỏng che khuất nàng tuyệt diễm phương hoa gương mặt, mặc dù bốn phía cuồng phong gào thét, nhưng Linh Thiền Nhi bên người lại là chậm chậm thanh phong, quét váy áo dáng vẻ. Ta nếu là con người thẳng hướng đàn sói, ngươi lại đột nhiên thoát thân chạy đi, vậy ta không phải hãm tại đàn sói tự tìm đường chết hay sao? Trần Hải mặt lạnh nói ra. Chúng ta trong khoảng thời gian này không phải hợp tác rất vui sướng, ngươi không muốn còn đem ta nghĩ đến không có lương tâm như vậy có được hay không? Linh Thiền Nhi tiểu đoán giận nói, giống như nhận rất lớn ủy khuất. Trần Hải cười lạnh, Linh Thiền Nhi có vết xe đổ, tại cũng không đủ nắm chắc trước đó, sẽ không lại tùy tiện ra tay với hắn, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không mượn đàn sói thăm dò cực hạn của hắn. Trần Hải nhìn quen lòng dạ rắn giết nữ nhân, làm sao lại tùy tiện bị Linh Thiền Nhi lừa? Chương 229, yêu nữ quấn lây Trần Hải đã chính là toàn lực thi triển, cũng rất mau đem đàn sói triệt để hất ra, lúc này không dám trì hoãn quá lâu, đem bản thân bao khỏa tại màu nâu đậm che đậy bảo bên trong, tiếp tục xài bước hướng tây chạy đi. Hắn tính qua, hắn cần cự ly này tòa bị tiểu cổ mã tặc chiếm cứ ốc đảo gần vừa đủ, đàn sói mới có thể cuối cùng từ bỏ hắn đầu này con mồi, nhưng tránh cho bị mã tặc để mắt tới, hắn lại không thể chân chính chạy đến tòa kia ốc đảo nhỏ bên trong đi. Ngươi cũng biết 400 dặm bên ngoài Dạ Cừ Sơn ốc đảo bị một đám mã tặc chiếm cứ, có thể giúp ngươi thoát khỏi đàn sói à? Trần Hải mặc dù hờ hững, Linh Thiền Nhi nhưng không có cảm kích thức thời đến rời đi ý tứ, tại trong gió tuyết phảng phất một đóa tuyết sắc yêu sen, như bóng với hình chăm chú cùng sau lưng Trần Hải. Trần Hải nhanh, nàng cũng nhanh, Trần Hải chậm, nàng cũng chậm, Trần Hải giữ im lặng, nàng lại rông dài cái không xong, giống như không đem Trần Hải tất cả ý đồ đoán ra được, nàng tấm kia cực kỳ mê người tiểu diễm đàn môi liền sẽ không dừng lại. Không đúng, ngươi biết Đồng Ninh sắp tây gả tin tức, cũng liền 2 tháng, mà lại còn 1 tháng nữa ngươi trốn đông trốn tây đều trên đường, ngươi trước sau có thể dùng để nghiên cứu Kim Châu thời gian, tại tụ tuyển lĩnh trước sau cũng liền 1 tháng. Mà lại 1 tháng này cũng không có gặp ngươi phái người đến học cung chọn đọc tài liệu tư liệu, làm sao có thể đem Kim Châu địa hình thế lực phân bố khiến cho rõ ràng như vậy? Ngươi rất sớm đã đang nghiên cứu Chư Khương thế lực rồi, ngươi làm sao không hỏi ta làm sao tìm được ngươi đây? Nghĩa quân cùng Hổ Bí quân tại Hà Tây kịch chiến đang hùng, ta lại vạn dặm xa xôi chạy đến Kim Châu đại mạc tới tìm ngươi, ngươi liền không tốt đẹp gì kỳ sao? Diêu Hưng đối Ninh Thiền Nhi lưu lại ký ức, liền làm mảnh vỡ ký ức bên trong như vậy tuyệt diễm di thế gương mặt, đại khái tuyệt nghị không ra Ninh Thiền Nhi có như thế tàu nhỏ một khắc, phiền cho hắn liền muốn đem Ninh Thiền Nhi cái kia xinh đẹp cổ cho chặt đứt. lại cắm đầu chạy hơn 200 dặm địa, Trần Hải nghĩ đến bên này đã tiếp cận Cử Dạ Sơn bên ngoài, nơi này là đàn sói vây giết cuối cùng thời gian, hắn tại một khối màu đen cự thạch sau tránh né phong tuyết, đem một viên Lực Nguyên Đan nuốt xuống, liền khoanh chân ngồi tại sau đá yên lặng luyện hóa dược lực. Ngươi cũng thật sự là kỳ quái, lúc trước e ngại Đồng Thị Thế Tử Đồng Chủ, không tiếp chọc giận Tần Mục Hầu Đồng Thọ, cũng muốn làm chúng cự tuyệt cùng Đồng Linh hôn ước, vì sao lần này nhưng lại đem tụ tuyển lĩnh giao cho chư nhà chúng trước, chẳng lẽ ngươi cho rằng Đồng Thị cũng có tham dự, liền sẽ cảm kích ngươi sao? Đương nhiên, Đồng Thị lúc này đối tụ tuyển lĩnh cũng ngoài tầm tay với, là bắt ngươi không có cách, nhưng ngươi lại cũng không chiếm được Đồng Thị tín nhiệm, lại không tiếc vạn dặm xa xôi vây quanh Tây Hạp hành lang tới gặp Đồng Linh làm gì? Ngươi người này thật sự là kỳ quái à, ta cũng hoài nghi ngươi có còn hay không là cái kia lòng tràn đầy chỉ biết tiềm tu sau đó lại cầu công danh lợi lộc diêu hưng. Trần Hải ngẩng đầu nhìn Ninh Thiền Nhi, đem huyền thai thối kim kích từ kích trong hộp lấy ra, từ tốn nói, ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản nghĩ lại đánh với ta một trận, lại có nửa nén hương thời điểm, đàn sói liền sẽ lần nữa đuổi theo, vậy ta liền thành toàn ngươi chính là. Huyền thai thối kim kích hai đoạn hợp nhất, dài gần một trượng, Trần Hải là phân cách thành hai đoạn chứa vào kích trong hộp lưng tại sau lưng, một đoạn là đoạn kích, một đoạn là câu liêm đoạn thường, cũng là Trần Hải lúc này vì chính mình chuyên môn chế tạo huyền binh. Huyền thai thối kim kích, luyện bao đại lượng huyền thai tinh thiết, nhìn qua cùng bình thường chiến kích so sánh bẹn bẹn phần đuôi nhiều câu liêm thương nhận, trên thực tế lại nặng hơn 800 cân, không phải Trần Hải hai tay thần lực, ai đều không thể nắm lên cái này một kích một thương vung vậy như bay ngăn địch. Ngươi tân tân khổ khổ tùy ngươi chạy đến Kim Châu, chính là vì cùng ngươi kêu đánh kêu giết sao? Linh Thiền Nhi ủy khuất nói, kê đến Trần Hải ngồi xuống bên người đến, hoàn toàn không nhìn Trần Hải trong tay đoạn kích cùng câu liêm đoạn thương, trong cự ly gần như vậy bạo khởi sắc cơ, đối nàng cũng sẽ có uy hiếp chí mạng. Ngươi hẳn phải biết ngươi cùng Đồng Linh sự tình lại không vãn hồi khả năng, lại vẫn cứ lựa chọn dạng này thời cơ, đem khổ tâm kinh doanh mấy năm thành quả chắp tay giao ra, mà mình thoát thân, thật là khiến người ta đoán không ra à, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vạn dặm xa xôi chạy đến Kim Châu đại mạc đến, cũng không hoàn toàn là vì ngăn cản Đồng Linh gả vào Tây Khương nước à. Linh Thiền Nhi nhìn chằm chằm Trần Hải con mắt, như muốn đem Trần Hải trong nội tâm tất cả bí mật đều móc ra, không ngờ nàng phí hết tâm tư thăm dò. Gặp Trần Hải còn trầm mặc giống một khối đá, Linh Thiền Nhi lại đổi một đề tài, hỏi, ngươi nói Đồng gia như vậy vội vã đem Đồng Linh gả vào Tây Khương nước, đến cùng là có cái gì mưu đồ, là nghĩ có thể đem đóng giữ Thiết Lưu lĩnh binh mã rút ra, đi về phía nam chiếm đoạt núi Hạ Lan đâu, vẫn là nghĩ mưu đồ gần trong gang tấc Thiên Thủy quận. Trần Hải vẫn là không lên tiếng, đem chiến kích nằm ngang ở đầu gối trước, tinh tế nhìn cái kia giống như băng tuyết rót vào sắc bén lưỡi kích, tại thời khắc này, phản phất hắn nằm ngang ở đầu gối trước chiến kích đoạn thương, mới là hắn chân chính có thể tín nhiệm đồng bạn. Ngươi đoán xem nhìn, nếu như đổi thành ta là Đồng Lương đầu kia lão hồ ly, gặp làm sao lợi dụng cùng Tây Khương nước kết minh chuyện này. Linh Tiễn Nhi lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi, phản phất nàng cùng Trần Hải chính đặt mình vào phơi phới xuân trong gió, thoải mái nghị thông thống khoái khoái nằm ngủ mở giấc, đôi mắt đẹp vậy tới, thật giống như là muốn Trần Hải đem đuổi vươn ra đến, để cho nàng thoải mái trên gối đi. Nhưng mà liền là Ninh Tiền Nhi cái này một cái đơn giản nói nhìn, Trần Hải đã cảm thấy thể nội mị ma hồn loại lại dục dịch ngóc đầu dậy, kích thích khiếu mạch ở giữa tinh khí cuồng loạn tu trào, hận đến nghiến răng xoay người sang chỗ khác, không nhìn cái này yêu nữ. Đổi lại ta là Đồng Lương đầu kia hồ ly, tạm thời liền còn tiếp tục cán binh bất động, nhưng tập kết binh mã tại Thái Vi Tông, liền chờ đợi nghĩa quân tại Hà Dương, lịch xuyên đánh tan Hổ Bí quân, kinh kỳ hoảng sợ khó có thể bình an thời khắc, hắn dễ thân xuất mấy chục vạn chúng hổ lang chi sư, thẳng vào kinh kỳ Cần Vương. Đến lúc đó thành thì Đồng Ninh không ách triều đình lấy khiến chư hầu, không thành tiểu thối lui thủ Tần Đồng Sơn, theo Tần Đồng Sơn, Thái Vi Sơn, đem Tây Bắc vực 10 quận hoàn toàn đặt vào Đồng Thị thống trị phía dưới. Nếu như có thể tan tác Vũ Tàng quân, Hạc Tương quân, Thiên Thủy quận Ngô Thị các tộc bất quá là lưng chừng thằng hề, đến lúc đó Đồng Lương lão hồ ly này cũng có tư cách theo Tây Bắc 10 quận xưng đế. Nhưng đúng vậy à, thật đến một bước này, ngươi đủ loại tính toán đều muốn thất bại, tụ tuyển lĩnh làm sao đều khó có khả năng lại tránh thoát Đồng Thị khống chế, ngươi nói ngươi bây giờ phí như thế lớn kình, còn đem Đồng Thị đắc tội đến như vậy sạch sẽ làm gì? Trần Hải đồng tử có chút kiểm lên, lười nhắc cùng cái này yêu nữ giải thích cái gì, lại cũng không thể không thừa nhận Linh Tiễn Nhi cái này yêu nữ thật sự là khó chơi cực kỳ. Nàng cơ hồ đều đã đem Đồng Thị tương lai có thể sẽ có bố trí đều đoán một cái thấu pha, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Yến Châu uy hiếp lớn nhất cũng không phải là những cái kia có khó mà muốn khe mạnh viên các bá chủ. Đồng Thị có thể hay không tại cùng Tây Khương nước kết minh, tạm thời không cần cân nhắc phía Tây uy hiếp về sau, liền trực tiếp xuất binh chiếm lĩnh Tần Đồng Sơn, nhưng mà đem Tây Bắc 10 quận muốn thu nhập mình trong túi. Trần Hải không cùng Đồng Lương đã gặp mặt, thậm chí cũng không biết Thế Tử Đồng Chủ đến cùng là nghĩ như thế nào, cho nên cũng không nói được, nhưng có một chút có thể khẳng định, Đồng Thị vội vã cùng Tây Khương liên minh quốc tế nhân, vẫn là vì tiếp xuống có thể sẽ có loạn cục sớm làm chuẩn bị. Bằng không, Đồng Thị Bắc Bộ đứng trước yêu man chư bộ uy hiếp, phía Tây lại đứng trước chư Khương quần hùng uy hiếp, căn bản là rút không ra quá nhiều binh lực, đi làm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình. Bắc vực Miêu thị liền là trước kia không có cái gì chuẩn bị, cho nên lưu dân quân tàn phá Kế Dương, Hà Dương, Nhạn Môn chư quận bên trong, đồ có trăm vạn binh mã, lại không có cách nào rút binh xuôi nam, cũng liền mất đi thừa cơ đem xúc tu vươn vào Kế Dương, Hà Dương, Nhạn Môn chư quận cơ hội. Miêu thị lúc này thậm chí càng vì Hắc Yến quân gần trong gang tấc uy hiếp lớn vì đau đầu. Không sai, tại hắn bố cục bên trong, liền sợ Đồng Thị xuất binh Tần Đồng Sơn, đến lúc đó tụ tuyển lĩnh ngoại trừ triệt để phụ thuộc vào Đồng Thị bên ngoài, lại triệt để mất đi tất cả quyền chủ động, nhưng trước đó, hắn nhìn như đem tất cả mọi người đắc tội, nhưng cũng hoàn toàn như thế, tất cả mọi người không dám cùng hắn trở mặt. Mà hắn lúc này chỉ có đem tụ tuyển lĩnh giao ra, mới có thể để cho chư nhà liên hợp lại phát triển tụ tuyển lĩnh, mà không phải kéo tụ tuyển lĩnh chân sau. cũng chỉ có tụ tuyển lĩnh rèn đúc công trường cùng cơ quan khôi lỗi thuật phát triển đến nhất định tiêu chuẩn, mới có thể đại lượng tạo ra hắn trong suy nghĩ vậy chân chính có thể dùng cho thực chiến thần cơ chiến xa cùng cơ quan khôi lỗi chiến giáp. Cũng chỉ có đến một bước kia, nhân tộc phổ thông tướng sĩ mới có thể sử dụng thần cơ chiến xa cùng cơ quan khôi lỗi chiến giáp võ chứa bảo đối kháng La Sát Ma xâm lấn, mà không phải trông cậy vào những cái kia đem tính mạng mình đem so với ai cũng nặng, đem bình dân xem làm kiến hôi tông môn huyền tu. Trước mắt xem ra, chư nhà trung chấp cục diện, để Miêu thị, Đồng thị đem tụ tuyển lĩnh quyền lực vượt vào tới, nhưng theo tụ tuyển lĩnh tụ tập cùng bồi dưỡng ra được thuần thục thợ rèn, tượng công càng ngày càng nhiều, những này thợ rèn, tượng công là chung với Miêu thị, Đồng thị các loại tông thiệt, vẫn là đối tụ tuyển lĩnh càng có lực hướng tâm, cái này liền có nói. Xích Mi giáo vì cái gì có thể tương đối dễ dàng lôi kéo tông phiệt nội bộ hàn môn tử đệ? Đây là từ tông phiệt thế lực nội bộ, tông phiệt tử đệ cùng hàn môn tử đệ ở giữa to lớn khe rãnh quyết định. Trước mắt thợ rèn gặp 39 người, ngoại trừ Chiêu Dương đỉnh hầu phủ 3 người bên ngoài, cái khác 36 người đều là đến từ Miêu thị, đồng các tộc thợ rèn, nhưng những này thợ rèn lại có một cái cộng đồng đặc điểm, liền là tuyệt đại đa số đều là hàn môn xuất thân. Cái này tự nhiên cũng sẽ không là Trần Hải cố ý an bài, chư tộc lại phái người nào xếp vào đến tụ tuyển linh đến, không phải Trần Hải có khả năng quyết định, nhưng tông phiệt thế lực nội bộ, chân chính xuất sắc tông tộc đích cái giá đệ, bình thường đều sẽ chấp trưởng quân chính đại quyền, chỉ có hàn môn tử đệ bên trong người nổi bật, tấn thăng con đường có hạn, mới càng có khuynh hướng chuyên chú luyện khí, loại khó khăn, rèn đúc các loại tông phiệt tử đệ chướng mắt đi rườm rà sự vụ. Trần Hải nhất định phải đem tụ tuyển lĩnh bắt tại trong tay của mình, hoàn toàn chộp vào Chiêu Dương đỉnh hầu phủ khống chế phía dưới, lấy Chiêu Dương đỉnh hầu phủ thực lực, cho tới nay chỉ bồi dưỡng được tông nguyên như thế một vị minh khiếu cảnh đại tự sư, muốn tới con lửa năm ngựa tháng mới có thể tạo ra chân chính thực dụng khôi lỗi chiến giáp đến. Mà Trần Hải nhìn như đem tụ tuyển lĩnh giao ra, lại lập tức liền thêm ra 13 vị minh khiếu cảnh đại tự sư, đầy nghị thẩm phát triển càng hoàn thiện cơ quan chiến xa, càng hoàn thiện khôi lỗi áo giáp, hậu kỳ khả năng sẽ còn có càng nhiều minh khiếu cảnh đại tượng sư thậm chí đạo đan cảnh đại tượng sư gia nhập. Mà chân chính đến một ngày nào đó, tụ tuyển linh thực lực đống nhiên đã có thể cùng Thái Vi tông dạng này nhất lưu tông môn sánh vai thời điểm, những này đến từ Đồng thị, Miêu thị lớn các thợ, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Tựa như Ngô Ngông, Chu Cảnh Nguyên, Cát Đồng, Trầm Khôn bọn người, bọn hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, đều là Thái Vi tông ngoại môn đệ tử, bọn hắn vì sao lúc này sẽ có lựa chọn như vậy? Trần Hải nhìn như đem tụ tuyển linh hang ổ nhường ra đi, nhưng mục đích vẫn là Đồng thị, Miêu thị các loại mạnh phiên thế lực gà đưa vào kiếp sau trứng. Hắn toàn bộ kế hoạch là có không ít lỗ thủng cùng phong hiểm, lại là hắn lúc này lựa chọn duy nhất. Ngoài ra, cũng chỉ có dạng này, Chiêu Dương đình hầu phủ mới có thể từng bước một từ Hà Tây bóc ra đi, không hề bị Đồng thị cùng Thái Vi tông hoàn toàn khống chế. Linh Thiền Nhi là cực thông minh, nhưng nàng hoàn toàn không nhìn thấy Trần Hải mục đích cuối cùng nhất, tự nhiên là làm sao đều đoán không ra Trần Hải ý đồ là cái gì. Trần Hải cũng căn bản sẽ không theo Linh Thiền Nhi giải thích cái gì, nghỉ qua lực về sau, đợi cho nắm lên kích mâu tiếp tục đi đường, lại ẩn ẩn nhìn thấy 78 cơi khoái mã chính lịch phong tuyết từ mặt phía nam chạy tới đây. Chương 230, Dạ Cừ Sơn Linh Thiền Nhi đồng thời cũng cảm giác có người tiếp cận, nàng đôi mắt đẹp sát cơ chợt hiện, muốn giết người đoạt ngựa, nhưng thoáng qua lại cải biến chủ ý, không biết nàng từ nơi nào lật ra một kiện màu nâu đậm che đậy bảo, cùng Trần Hải mặc trên người lại là cùng một loại kiểu dáng, đem che đậy bảo mặc lên người, đưa nàng ngạo nhân dáng người đều bao bọc ở bên trong, vẹn vẹn lộ ra một trương lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ tới. Linh Thiền Nhi lúc này lại hái đi trên mặt mạng che mặt, Trần Hải quay người lại phát hiện nàng cái kia thiên kiều bá mị dung nhan, tại đột nhiên ở giữa lại trở nên bình thản không có gì lạ. Phản phất là đi theo hắn xuất hành tiếp thân thị nữ, Trần Hải biết Linh Thiền Nhi là tồi động mặt mũi khiếu mạch ở giữa tinh khí vặn vẹo bộ mặt cơ bắp, lấy đạt tới biến hóa khuôn mặt mục đích, nhưng rất khó đến chính là hắn đều nhìn không ra có sơ hở gì. Linh Thiền Nhi biểu hiện cũng vừa như cái tiếp thân thị nữ, tại bảy tên lạ lẫm tới khách, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hoặc vết sẹo tung hoành phiếu kiện hắn tử, tiếp cận, nàng thân thể trốn đến Trần Hải sau lưng, sợ hãi rụt rè, tựa như là sợ bảy người này đưa nàng kéo ra ngoài tại chỗ liền cho cường bạo. Người tới đều là mặc linh giáp, hoàng cấp linh giáp chưa nói tới mạnh cỡ nào. Nhưng chỗ tuyên khắc đạo truyện cấm chế mờ mờ ảo ảo dẫn động tới thiên địa nguyên khí, hữu thần hoa dầu dến, một khi gặp được tập kích liền sẽ lập tức hiện ra đào thương bất nhập uy lực tới. Bảy người này vậy mà đều có ích linh cảnh tu vi, gánh vác đại cung, bên hông bội đao hệ kiếm, đều cầm trường thương đại kích, ngựa ngựa tán thành nửa hình cung đem Trần Hải, Linh Thiền Nhi ẩn ẩn bao vây lại, giống đao giống như lăng lệ ánh mắt tại Trần Hải, Linh Thiền Nhi trên mặt quét tới quét lui, nhưng cũng không chủ động quát hỏi Trần Hải lai lịch của bọn hắn. Nhóm người này nhìn xem hung hãn dị thường, nhưng lại không giống bình thường mã tặc, một bộ nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng, càng giống là du lịch trạm canh gác đại mạc hung hãn tốt. Diêu Hưng gặp qua rất nhiều tướng gia. Ta chủ tớ hai người rời khỏi phía Tây Thiết Lưu Lĩnh, muốn hướng Tây Khương Chư Quốc du lịch, chưa từng nghĩ tại trong gió tuyết lạc đường đổ, xin hỏi chư vị tướng gia, nơi đây ra sao? Trần Hải nhún nhún thân thể khôi ngô, từ cự thạch sau đi lên chắp tay hỏi. Ta gọi Hồ Tất Liệt, Diêu thị tại Yến Châu thế gia vọng tộc a. Người cầm đầu là cái râu quai non trắng hán, có ít linh cảnh hậu kỳ tu vi, có hai vết sẹo ngang qua toàn mặt, nhìn không ra đến cùng lớn bao nhiêu tuổi tác, giống đao giống như hung lệ ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Hải. Người này mặc dù mũi ương mắt sâu, là Khương người Hồ, nhưng đối Yến Châu tình hình hết sức quen thuộc, nhưng sẽ không dễ dàng liền tin Trần Hải lần giải thích này. Đúng vậy à, Diêu thị là Yến Châu vương hầu đại tộc, ta tổ tiên cùng quý cư Yến Kinh Diêu Kinh vẫn còn có chút liên lụy, nhưng lúc này đã là leo lên không lên. Trần Hải cười nói, ngựa của các ngươi đâu? Hồ Tất Liệt hỏi. Lớn như thế phong tuyết, tuyệt không phải Yến Châu những cái tiệp tiểu sinh quán dưỡng tông phiệt tử đệ có khả năng chịu được nổi, mà Trần Hải dáng người khôi ngô, có chút chút cổng tề mặt, cũng là mặt mũi tràn đầy râu quai nón, có mấy đạo nhàn nhạt vết sẹo răng khắp nơi, lộ ra dữ tợn phiếu dũng, cũng tuyệt không giống như là kiểu sinh quán dưỡng tông phiệt tử đệ, thậm chí so với bọn hắn càng giống mã tặc phái ra thám tử. Tiễn Châu sở sinh ngựa, không kiên nhẫn cái này rét căm căm thời tiết, ra thiết lưu linh không có mấy ngày liền song song ngã lăn, ta chủ tớ hai người lại là không cam tâm bỏ dở nửa chừng, tại gió tuyết này thiên lý đã đi 3 ngày 3 đêm, cũng không biết trệ hướng tây khương đường xưa bao xa. Trần Hải bình tĩnh giải thích nói, các người đi về phía nam đi 300 dặm địa, liền có thể nhìn thấy Ô Sao Linh Bắc Sơn núi, nơi đó mới là tây khương đường xưa chỗ, bất quá, gió tuyết này trời, các ngươi nếu là lại như thế mù đi xuống, cao bao nhiêu tu vi, đều chỉ sợ sẽ rơi cái tinh tấn nhân vong hạ trạng. Cái kia tự nhận tên là Hồ Tất Liệt hán tử nhìn không thấu Trần Hải nội tình, ánh mắt sắc bén ngăn lại dục dịch thủ hạ, nói, chúng ta vừa lúc hộ tống một chi thương đội về tây khương nước, nếu như các ngươi không ngại trước theo chúng ta đồng hành đến Dạ Cừ Sơn bái phỏng một cái bạn bè, lúc này có thể mượn một con ngựa cho các ngươi xung làm tức lực, đến tây khương nước các ngươi lại thích hợp chi trả cho chúng ta một chút tiền bạc là được. Nói là mời Trần Hải bọn hắn đồng hành, Hồ Tất Liệt nhưng không để Trần Hải cự tuyệt, ra hiệu thủ hạ nhường ra một con ngựa tới. Mười mấy người này, mỗi người đều có một con ngựa không người cưỡi hệ tại sau lưng, một tên kỵ sĩ cầm trường kích hướng thân cái kia thất cả thọ ngựa thọc, muốn Trần Hải cùng Linh Thiền Nhi cùng cưỡi cái kia thất cả thọ ngựa. Trần Hải nghĩ thầm nếu là hắn không muốn cùng đi, bảy người này có thể hay không lập tức xuống tay với bọn họ. Các ngươi cũng muốn đi Tây Thương nước, cái kia trên đường đi có bạn, thật sự là quá tốt, còn Dạ Cừ Sơn, ta ở trong sách cổ có từng thấy liên quan tới Dạ Cừ Sơn ghi chép, truyền ngôn đại mạc chỗ sâu, có Hắc Sơn tên đêm mương. Sơn Nam Thạch mà tuân ra linh tuyển, lấy uống cổ lữ. Lần này có thể có cơ hội, làm sao đều muốn đi nhìn một chút. Đa tạ. Trần Hải chắp tay cảm tạ, một bên qua loa nói ra, một bên bụng trộm phỏng đoán bảy người này thân phận theo tới lịch. Bắt đầu mùa đông về sau, Tây Hạp hành lang hoàn cảnh cho dù so mặt phía Bắc Đại Mạc muốn tốt một chút, nhưng cũng cực kỳ tàn khốc, hơi không chú ý, có thông huyền cảnh nội tình võ tu, cũng có thể bằng chết tại trong gió tuyết, bình thường thương đội sẽ không lựa chọn lúc này đi về phía Tây. Mà trước mắt nhóm người này là không giống mã tặc, nhưng lại phải chạy đến mã tặc ổ đi bái phòng cái gì bạn bè, có quỷ mới tin bọn hắn là cái gì thương đội hộ vệ. Bảy người này đến cùng là cái nào phe thế lực phái ra thám tử, lúc này chạy tới liên lạc Dạ Cừ Sơn mã tặc, lại có dạng gì ý đồ, muốn hay không trực tiếp đem bọn hắn giữ lại thẩm vấn, nhưng Linh Thiền Nhi cái này yêu nữ có thể hay không quấy rối. Ta mang theo nghịch linh tán đâu? Đại khái nhìn ra Trần Hải do dự, từ phía sau cưới lên ngựa ôm lấy Trần Hải phía sau lưng, đục không ngại cùng Trần Hải thân mật cùng cưới Linh Thiền Nhi lặng yên nói ra. Linh Thiền Nhi cái này thân mật ông tư, khiến cho Trần Hải như ngồi bàn trông, nhưng nàng vẫn là khiến hắn giật mình. Dạ Cừ Sơn mã tặc quy mô là không lớn, nhưng nhóm người này thật muốn đem bọn hắn dụ nhập mã tặc cổ lại độc thủ, Trần Hải cũng sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm như vậy. Rời đi Tây Hạp hành lang, tại đại mạc chỗ sâu ấu đảo, mặc kệ lớn nhỏ, số lượng đều cực kỳ có hạn, huống chi Dạ Cừ Sơn dũng tuyển, vẫn là một chút khó được linh tuyển, có thể chiếm cứ Dạ Cừ Sơn mã tặc, dù là chỉ có 200-300 người quy mô, cũng không dùng kinh thị. Trần Hải mới vừa rồi còn là nghĩ đến trực tiếp đoạt lên ngựa đi người, cũng không muốn tùy tiện đi sông mã tặc cổ. Nhưng nghe đến Linh Tiễn Nhi nói nàng mang theo trong người nghịch linh tán, tâm muốn cùng Hồ Tất Liệt nhóm người này đến Dạ Cừ Sơn đi một chuyến, lại là bọn hắn phần thắng lớn hơn một chút. Mà Linh Tiễn Nhi vạn dặm xa xôi truy tung hắn đến mênh mông đại mạc, cũng không trở thành là yếu hại hắn bị mã tặc vây giết. Có lẽ là phát giác được Trần Hải cùng càng nhiều người hội hợp, đàn sói liền không có từ phía sau lại truy giết tới, biến mất tại mênh mông biển cắt chỗ sâu. Trần Hải theo Hồ Tất Liệt nhóm người này mãi cho đến Dạ Cừ Sơn, đều không có gặp đàn sói bóng dáng lại cùng lên đến. Dạ Cừ Sơn, cùng Trần Hải dọc theo đường thấy màu đen thạch lĩnh, đều là Thái Vi Sơn lộ ra dư mạch. Thái Vi Sơn trụ cột chỉ có hơn 1 vạn dặm, đông tiếp Thiên Thủy quận bên trong đằng giao lĩnh, phục giao lĩnh đi qua, liền là Tần Đồng Sơn chân núi phía tây giả dích tuyệt lĩnh, thì từ Thái Vi Sơn hướng tây, liền là kéo dài 2000 dặm bờ ngựa núi, thiết lưu lĩnh dư mạch, mà đem Dạ Cừ Sơn những này dư mạch tính cả, Thái Vi Sơn địa mạch kéo dài chừng gần 3 vạn dặm. Chân Hải xuất mã tông núi, dọc theo đường thấy màu đen núi, đều chỉ có hơn 100 mét hoặc cao mấy chục mét, đứt quãng tựa như là mênh mông đại mạc chỗ sâu biển báo giao thông, mà Dạ Cừ Sơn chủ phong lại có 400-500 mét cao. Trần Hải theo 7 người đuổi tới Dạ Cừ Sơn lúc, phong tuyết đã ngưng xuống, mênh mông đại mạc bao trùm lấy một tầng tuyết trắng mê mang, Dạ Cừ Sơn tại cái này mênh mông biển cắt cánh đồng tuyết bên trong, lộ ra nhất là cao ngất. Dạ Cừ Sơn là một tòa hiện lên nửa hình cung sơn lĩnh, có 7-8 dặm kéo dài, đêm mương suối tại sơn nam, từ chân núi tuôn ra chảy ra, tại chân núi phía nam hội tụ thành một tòa trăm mâu lớn nhỏ cạn hồ, hình thành một mảnh phạm vi có 4-5 ngàn mâu hiêm cây cùng bãi cỏ ngoại ô hỗn tạp ốc đảo. Tại đại mạc chỗ sâu khúc chết đi 10 ngày qua, 4-5 ngàn dặm, đột nhiên nhìn thấy như thế một chỗ linh khí chạy xiết ốc đảo. Bất kể có phải hay không là bị cường đại mã tặc thế lực chiếm cứ, trước mắt tình ảnh đều gọi Trần Hải nhìn tâm thần chấn động. Đều nói Dạ Cừ Sơn tuy nhỏ, lại là đại mạc chỗ sâu một viên minh châu, Diêu Minh nhìn tình hình này, phải chăng cũng sâu có cảm giác ra. Hồ Tất Liệt tại ốc đảo biên giới rìm chặt ngựa, quay đầu cười hỏi Trần Hải. Không sai, sử thư ghi lại trước kia đại yến biên quân từng ở đây chúc nhét, lấp lấy tinh nhuệ, ngăn cản hồ ngựa yêu man xuôi nam, bảo hộ tây khương yếu đạo thông suốt. Chân núi tòa kia trại đá, đại khái liền là đại yến biên quân trước kia dựng nên mà lưu lại doanh địa a. Trần Hải cầm roi ngựa chỉ vào chân núi lịt lệ dốc, cùng Hồ Tất Liệt đảm tiếu phong thanh, tựa hồ hắn không dành thế sự, hoàn toàn không nhìn thấy Hồ Tất Liệt trong mắt cất giấu sát cơ cùng khinh miệt ý cười. Không muốn sách sử thư ghi lại, 20 năm trước Ích Thiên Đế Tây Trình Chư Khương, liền phái quân mã tiến vào chiếm giữ Dạ Cừ Sơn, nhưng Ích Thiên Đế tại đốn tuổi ven hồ bị chúng ta Chư Khương liên quân giết đến kẻ ra quần, Dạ Cừ Sơn quân trại cũng liền phá rơi xuống. Hồ Tất Liệt nói lên 20 năm trước chuyện cũ, nhịn không được cười lên ha ha, giống như đang cười nhạo năm đó Ích Thiên Đế không biết lượng sức, roi ngựa vùng chỉ lịt lệ dốc, nói hiện tại là bằng hữu của ta ở chỗ này, xây thành xây lũy, bọn hắn hiện tại liền là Đêm Mương thành thành chủ, chỉ là tạm thời còn không có đạt được Tây Khương nước sắc phong thôi. Dạ Cừ Sơn nói là thành trì rất có chút miễn cưỡng, lịch lệ dốc ước chừng nội tỉnh hứa tuần dài, liên tiếp Đêm Mương suối từ trên núi tuân ra suối miệng, có lầu quan sát tháp canh các loại kiến trúc, đem không lớn Đêm Mương hồ cũng hoàn toàn khống chế tại lầu quan sát tầm bắn bên trong. Ngoại trừ lịch lệ dốc bên ngoài, quốc đảo biên giới còn giải lấy 200-300 ở giữa thấp bé lùi bại dân xá, đại đa số đều là thạch triệt thổ lũy, 10 phần đơn sơ, có chút quần áo rách dưới phụ nữ, hai đồng từ bốn phía hở nhà bằng đất bên trong thò đầu ra, ánh mắt chết lặng nhìn xem Trần Hải những này khách tới thăm. Tại Đêm Mương hồ bờ nam, còn có hơn ngàn mẫu ruộng đồng khai khẩn đi ra, mở kênh từ Đêm Mương hồ dẫn nước tới tiêu. Thời gian trời đông giá rét, không nhìn thấy có người tại trong ruộng lao động, nhưng ở Dạ Cừ Sơn nam sườn núi, có một tòa mỏ đá, có gần ngàn người đang giám sát giám thị dưới, đem khối lớn đá rắn mở đi ra vận xuống núi, đang lịt lệ dốc mặt phía nam kiến tạo một tòa càng đại quy mô trại đá. Những người này nhìn bên ngoài, có Yến Châu người, có Khương người hồ, nhưng bọn hắn tuyệt đại đa số đều y phục lam lũ, xanh sao vàng gọn, chắc là bị mã tặc bắt được tới nô dịch nô lệ. Trần Hải không nghĩ tới cố này mã tặc 13-400 người, vậy mà cũng có tại Tây Khương đường xưa bên cạnh kinh doanh Dạ Cừ Sơn ý đồ, thật sự là hiếm có cực kỳ. Chương 231, nan để Kim Châu đại mạc bên trong phân bố lấy hàng trăm, hàng ngàn lớn ốc đảo nhỏ, phân biệt bị Khương hồ thế lực lớn nhỏ chiếm cứ, mặc dù nói chủ yếu đều là Khương hồ nhất tộc, nhưng lẫn nhau chinh chiến chém giết, muốn so Yến Châu tấp nập được nhiều, cho nên vương triều quân quốc biến thiên thay thế, cũng muốn xa so với Yến Châu tới tấp nập. Giống Tây Khương nước loại này có 5-600 năm truyền thừa lịch sử, đã là tương đương hiếm thấy. Mặc dù là như thế, Tây Khương nước tại 20 năm trước một lần mất đi hơn 9 thành thành trì, cơ hồ bị diệt quốc, lúc này quốc cảnh cơ bản đều là tại đại yến binh mã tây rút lui về sau tàn khư bên trên nặng dựng lên. Ngoại trừ Tây Khương nước dạng này so sánh thế lực lớn bên ngoài, Kim Châu rất nhiều trung đẳng quy mô Khương hồ thế lực, bình thường tại chiếm cứ địa bàn cũng tự phong quốc chủ, thành chủ, phân đất phong hầu quan tước, nhưng ngoại trừ kinh doanh canh mục thương nghiệp cùng khai thác khoáng sản, một số thời khắc cũng sẽ khách mời một thanh mã tặc, xuất binh du lịch cấp thương khách cùng thế lực khác. Loại này thế lực, rất khó nói bọn hắn cùng mã tặc khác nhau ở chỗ nào, mà đại cổ mã tặc, vẻn vẹn nghỉ lại cướp đoạt tứ phương cũng khó có thể lâu dài gắn bó xuống dưới, cũng cực chú ý kinh doanh địa bàn, bảo trì cơ bản vật tư cung ứng, lại hoặc trực tiếp ném phụ mạnh hơn các nước chư hầu thế lực, phong đến một hai tòa ốc đảo thành trì lấy nghỉ ngơi lấy lại sức. Giống Tây Khương nước dạng này lớn các nước chư hầu, cũng bình thường gặp hoặc sáng hoặc tối mời chào một chút đại cổ mã tặc thế lực, ngoại trừ tăng cường thực lực bản thân, còn có thể mượn dùng mã tặc đặc kích, suy yếu địch thực lực của đối phương, cũng có rất nhiều mã tặc, bản thân liền là chư Khương tranh bá bên trong kẻ thất bại. Tóm lại, Kim Châu đại mạc tình huống muốn so trong tưởng tượng phức tạp được nhiều, nhiều khi đều là địch ta hỗn loạn không rõ. Mà lấy toàn bộ Kim Châu đông bộ tới nói, Tây Khương nước chỗ Bình Lô đại lục châu, là Hà Tây rời khỏi phía Tây Thiết Lưu lĩnh về sau tòa thứ nhất phương viên vượt qua ngàn dặm cỡ lớn ốc đảo, cả hai cách xa nhau có hơn 13.000 dặm. Mà tại Bình Lô đại lục châu đến Thiết Lưu lĩnh ở giữa, tiếp nhận ô sao lĩnh sông băng tan nước, cũng thai nghén liên tiếp, số lượng có trên trăm tòa nhiều bên trong ốc đảo nhỏ, giống một đầu thật dài châu liên, đem hai đại địa vực liên tiếp. Những này ốc đảo, cái nhỏ tựa như Dạ Cừ Sơn chỉ có 5-3.000 mẫu, vài dặm phương viên, cái lớn cũng có hơn trăm dặm rộng, cùng bình thường làm thương khách thông qua, thời gian chiến tranh làm binh mã xuất kích ván cầu cánh đồng, tại Kim Châu đông bộ có được nhẹ đủ nặng nhẹ địa vị, gọi chung Tây Hạp hành lang. Từ trước tới nay, liên tiếp kim yến hai châu Tây Khương đường xưa, cùng Tây Hạp hành lang là trọng hợp. Những này bên trong tiểu lục châu bên trên có từ lâu thế lực, sớm đã bị nhiều năm qua Yến Châu cùng chư Khương chiến sự hoàn toàn phá hủy. 20 năm trước trận kia chiến sự, ai đều sẽ không thừa nhận mình thất bại, trên thực tế là lưỡng bại câu thương. Hổ Bí quân lớn bại, Hà Tây binh mã rút về Thiết Lưu lĩnh, mà Tây Khương nước binh mã cùng dấu Khương các nước liên quân cũng đều rút về đến Bình Lô đại lục châu phía tây địa vực. Hà Tây cùng Tây Khương nước ai không có năng lực chia binh trưởng kỳ khống chế Tây Hạp trên hành lang cái này trên trăm tòa mô hình nhỏ ốc đảo, nhưng song phương cũng sẽ không dễ dàng tha thứ nó thế lực của hắn nhúng tay vào, cơ hồ mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ xuất binh trải đuốt một phen, thà rằng mặc kệ hoang vu, cũng không dường nằm bên cạnh dễ dàng tha thứ nó uy hiếp của hắn sinh sôi. Tại Dạ Cừ Sơn chính nam phương 500 dặm bên ngoài, cũng chính là Ô Sao Linh Tan Dương giới đỉnh, liền có một tòa phương viên đạt hơn 100 dặm Nguyệt Nha hồ ốc đảo, liền triệt để hoang vu xuống tới, lúc này vẹn vẹn thương khách thông qua nghỉ chân địa. Cũng chỉ có trệ hướng Tây Khương đường xưa Dạ Cừ Sơn, sau mới có thể bỏ mặc mã tặc bàn theo kinh doanh, dù sao Hà Tây cùng Tây Khương nước thực lực vẫn là có hạn, không có khả năng đem Tây Khương đường xưa phủ cận giống cỏ dại cắt chi lại xảy ra mã tặc thế lực đều tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Đương nhiên, Hà Tây chân chính muốn phòng hoạn cương địch, không phải chiếm cứ Bình Lô đại lục châu, 20 năm trước từng một lần bị diệt Tây Khương nước, mà là năm gần đây vừa thống nhất phá tuổi hồ đại lục châu dấu Khương nước. Phương biên vượt qua 3.000 dặm đốn tuổi hồ đại lục châu, tây cách Bình Lô đại lục châu không đến 2.000 dặm, ai có thể thống nhất đốn tuổi hồ đại lục châu, liền nhất định là Kim Châu đông bộ bá chủ, 3.000 dặm đất màu mỡ, đủ để xúc dưỡng mấy chục vạn giáp tốt, thực lực thậm chí muốn so Đồng Thị còn mạnh hơn ra một mảng lớn. Tây Khương nước lúc này nguyện ý cùng Đồng Thị kết minh, đại khái cũng là khắc sâu cảm nhận được dấu Khương nước chiếm đoạt uy hiếp. Trần Hải suy nghĩ bay xa, Ninh Thiển Nhi nhìn một màn trước mắt, lại là mặt mũi tràn đầy ngây thơ cùng hiếu kỳ hỏi Hồ Tất Liệt, nhiều như vậy nô lệ tán ở bên ngoài làm công, đều không có người nào trông giữ, liền không sợ bọn họ chạy trốn sao? Lúc này, quốc đảo cùng Dạ Cừ Sơn bên trên, ngoại trừ cần thiết giám sát bên ngoài, ma tặc ở ngoại vi ngay cả cảnh giới đều không có thả ra. Sát thực cũng không cần thiết thả ra trạm canh gác cưới. Quốc đảo liền 3-4 ngàn mẫu phạm vi, bãi của ngoại ô biên giới cách lịt lệ dốc xa nhất bất quá hơn 2.000 bước khoảng cách. Ma tặc chiếm cứ kiên cố thành đá, căn bản không sợ từ bên ngoài đến thế lực tập kích. Chỉ cần từ bên ngoài đến thế lực thời gian ngắn mạnh công không được trại đá, thậm chí không cách nào từ đem mương hồ cấp nước thu hoạch được tiếp tế, cũng liền không cách nào tại Dạ Cừ Sơn đặt chân. Mà Dạ Cừ Sơn khoảng cách Tây Khương cổ đạo mặc dù chỉ có khoảng cách 500-600 dặm, nhưng cái này đối với người bình thường tới nói, lại là chết đều không thể xuyên qua tuyệt vực trời đồ. Mã Tặc cũng không sợ những này nô lệ có thể chạy ra Dạ Cừ Sơn phạm vi. Là có nô lệ gặp đạo tẩu, ngươi nhìn những cái kia liền là đảo vong nô lệ hạ tràng. Hồ Tất Liệt cười ha ha một tiếng, chỉ hướng cách đó không xa một rừng cây nhỏ nói ra. Bên kia là ốc đảo Nam Bộ biên giới địa khu, có 17-18 khỏa hồ dương một bộ rễ từng cục cắm rễ ở cắt đất chỗ sâu. Lúc này mỗi cái cây bên trên liền treo 3 năm cô y phục rách dưới tử thi, hấp thu 7-8 đầu kền kền xoay quanh ở giữa không trung, liền đợi đến Trần Hải bọn hắn thông qua đi, lại bay xuống mộ thi thịt. Những tử thi này, nhìn y phục, đã lởm chởm cốt đục, chắc hẳn không ít liền là chạy trốn sau bị bắt trở lại xử tử đảo nô. Đào nô coi như chuẩn bị sung túc nước cùng đồ ăn, tại mênh mông trong biển cắt đi bộ, làm sao có thể trốn qua Mã Tặc truy sát? Mà coi như chạy trốn tới mặt phía Nam Nguyệt Nha hồ ốc đảo, bên kia hoang vu một mảnh, ngoại trừ từ Ô Sao lĩnh đi ra săn thức ăn yêu thú, vừa lúc gặp được thương khách đi qua, lại không tiếc đắc tội, chọc giận Mã Tặc thế lực, cũng là trăm một hai cơ hội mà thôi. Nhìn thấy Trần Hải các loại 9 người chạy tới, có 20-30 cưỡi hình thể nhanh nhẹn dũng mãnh mặc giáp Mã Tặc từ thành đá bên trong rục ngựa phi ra. Hồ Tất Liệt đưa ra một viên thâm đen giống như mực, tuyên khắc đầu đương thân người hình vẽ thiết bài, Mã Tặc cũng không có để ra nghi vấn cái gì. Chỉ nói thủ lĩnh Phiền Đại Xuân không trong núi, nhưng chuẩn bị lên đường nói qua Hồ Tất Liệt mấy ngày nay có khả năng liền sẽ tới, cố ý phân phó bọn hắn muốn thịnh tình quản đái. Thủ lĩnh Phiền Đại Xuân lúc này không trong núi, mặc dù thành đá còn có hơn 200 mã tặc đóng giữ, nhưng cũng khó khăn quyết đại sự, cho nên Hồ Tất Liệt bọn hắn còn muốn tại thành đá ở đây bên trên 2 ngày, chờ đợi Phiền Đại Xuân bọn hắn trở về mới có thể thương nghị chuyện quan trọng. Trần Hải cùng Ninh Tiền Nhi cũng giống như Trang Vô Chi tại Dạ Cừ Sơn thành đá bên trong trước ở lên, đến đêm thứ 2 bên trong, mã tặc thủ lĩnh Phiền Đại Xuân liền xuất bộ hơn 100 mã tặc chạy về, tại nhỏ hẹp thành đá bên trong bày xuống yến hội. Khoản đãi Hồ Tất Liệt một đoàn người. Trần Hải, Linh Thiền Nhi làm đồng hành quý khách, cũng nhận mời. Hà Tây Đồng Thị muốn cùng Tây Khương nước kết minh, Tây Khương quốc chủ quên mất năm đó huyết hải thâm cửu nhưng cũng thôi, mà một khi gọi Diệp Thị cùng Hà Tây Đồng Thị cấu kết với nhau, đừng bảo là chúng ta tại Tây Khương trong nước gặp thụ Diệp Thị chèn ép, mà Diệp Thị cũng chắc chắn sẽ mượn nhờ Đồng Thị chi lực, sẽ không bao giờ lại dễ dàng tha thứ các ngươi tại Tây Khương cổ đạo bên ngoài nghỉ lại. Đến lúc đó chỉ sợ cũng ngay cả phiền thành chủ các ngươi đều không thể tại cái này Dạ Cừ Sơn tiêu giao tự tại a. Hồ Tất Liệt cái này lúc sau đã không ngần ngại chút nào cơ mật sự tình bị Trần Hải, Linh Thiền Nhi nghe lọt vào tai bên trong, tại chiến yến tiệc gọn gàng dứt khoát nói rõ với Phiền Đại Xuân hắn chuyến này ý đồ đến. Hồ giáo úy ở trước mặt người ngoài nói chuyện này, sợ là có chút không hợp thích lắm a. Ngươi liền không sợ thân phận tiết lộ ra ngoài, để Tây Khương quốc chủ biết ngươi cùng chúng ta những này mã tặc âm thầm cấu kết muốn phá hư Diệp Thị cùng Đồng Linh thông gia. Phiền Đại Xuân chợt nghe danh tự, còn tưởng rằng là cái dâu ria đại hán, thực tế lại là cái mặt mũi trắng nõn, ánh mắt âm lệ trung nhân nhân. Lúc này âm nhu cười đáp lại Hồ Tất Liệt, nhưng nâng chén uống rượu lúc, ánh mắt lại tại không rõ lai lịch Trần Hải, Linh Thiền Nhi trên thân đảo quanh. Lần này đi được vội vàng, không có mang lễ vật gì, vừa vặn trên đường gặp được một đầu lạc đường dê béo nhỏ, liền thuận tay đưa đến Dạ Cừ Sơn hiếu kính cho phiền thành chủ lượng dụng. Hồ Tất Liệt lúc này cười ha ha, không chút nào che giấu nói ra. Bọn hắn là nói ta. Linh Thiền Nhi chỉ vào cái mũi của mình, một mặt ngây thơ hỏi Trần Hải. Trần Hải buông tay, nói ra, ngươi lúc này nhìn như là tướng mạo bình thường một chút, nhưng đại mạc như thế lớn bao cát, và nương tuyệt đại đa số đều làn da thô ráp biến thành màu đen, cho dù là vớt đoạt đến mấy người mỹ phụ, đùa bỡn một đoạn thời gian liền khô héo không chịu nổi, giống ngươi như vậy da mịn thịt mềm, đều coi là cực phẩm. Ngươi không thấy được Hồ giáo úy nhìn ngươi cũng thỉnh thoảng muốn nuốt nước miếng. Nếu không phải muốn đem ngươi hiến cho phiền thành chủ, chỉ sợ hắn đã sớm hạ thủ. Trần Hải nói như vậy, Linh Tiền Nhi không những không giận không buồn, còn ngượng ngùng cười một tiếng, giống như bị Trần Hải thổi phồng đến mức rất không có ý tứ. Linh Tiền Nhi mặc dù không có lộ ra chân dung, nhưng nụ cười này cũng là có nghiêng nước nghiêng thành thái độ. Hồ Tất Liệt, Phiền Đại Xuân cho dù nhận biết đến Trần Hải, Linh Thiền Nhi lúc này thần thái quá quỷ dị, nhưng cũng trải qua bất quá bị Linh Thiền Nhi nụ cười này nghi ngờ đến thần hồn mê ly. Trần Hải hướng Hồ Tất Liệt, Phiền Đại Xuân chắp tay một cái, vừa cười vừa nói, bên cạnh ta cái này tiểu tỷ, tính tình chênh lệch cực kỳ, tâm cơ âm độc, từng ba phen mấy lần muốn mưu hại ta, ta đã sớm giống bán đi thoát thân, lần này đa tạ phiền thành chủ nguyện ý tiếp nhận a. Phiền Đại Xuân dù sao cũng là minh khiếu cảnh sơ kỳ võ tu cường giả, bị Linh Thiền Nhi nghi ngờ động tâm thần cũng liền một cái chớp mắt thời gian ngắn, lúc này đập nát trước người gỗ tao án, tôi động sau lưng hắc vỏ kiếm, đao, linh kiếm, vừa muốn quát hỏi Trần Hải, Linh Thiền Nhi là lai lịch gì, đã cảm thấy linh hải trong bí cung chân nguyên pháp lực không bị khống chế sôi trào lên, giống nước trôi nhập sôi trong chảo dầu, cuồng bạo chân nguyên hướng 12 huyền mạch xung loạn, đột nhiên, áp chế không nổi bạo loạn chân nguyên, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, hét lớn, nghịch linh tán. Linh Thiền Nhi thon thon tay ngọc hướng trên mặt đất nhấn một cái, trăm ngàn đạo quang hoa nở rộ, giống như là xuân triều sát mặt đất, vách tường hướng bốn phương tám hướng tuôn chảy, cực trong nháy mắt liền hình thành một tòa sóng gợn lăn tăn xuân triều linh cháo, đem yến hội đại sảnh hoàn toàn bao phủ lại. Hướng Trần Hải khẽ kêu nói, ta chỉ có thể kiên trì 30 hơi thở thời gian, ngươi muốn giết không được những người này, chúng ta cũng chỉ có thể đường chạy. Thạch điện bên trong ngoại trừ Trần Hải, Linh Thiền Nhi, Hồ Tất Liệt các loại 9 người bên ngoài, còn có 13 danh mã thủ lĩnh đạo tặc lĩnh tham gia yến hội, mà ngoại trừ những người này bên ngoài, thạch điện bên ngoài còn có hơn 400 không sợ chết tinh nhuệ mã tặc. Một khi có một tia động tĩnh truyền tới, hơn 400 mưu hãn mã tặc điên cuồng giết tiến đến, Trần Hải cùng Linh Thiền Nhi cũng chỉ có thể trốn là thượng sách. Chương 232, tiễn xạ bầy tặc phiền đại xuân nhóm người này có thể chiếm cứ Dạ Cừ Sơn nhiều năm, không biết cùng những tên mã tặc khác kinh lịch nhiều ít trận chém giết. Mặc dù 14-500 người, Trần Hải, Linh Thiền Nhi cũng không dám bỏ mặc 4-500 mã tặc xông vào thạch điện, thậm chí cũng không thể để thạch điện bên trong làm ra động tĩnh gì truyền đi. Vô tận lăn tăn quang hoa từ Linh Thiền Nhi thon dài ngọc trường ở giữa thả ra, phản phất nghịch lưu xuân triều sát mặt đất, vách tường hướng bốn phương tám hướng kéo dài, hóa thành xuân triều linh cháo từ nội bộ đem 20-30 bức thọc sâu thạch điện triệt để bắt đầu phong tỏa. Kim sắc đạo triện như ẩn như hiện, phản phất vô số long xà tại xuân triều linh cháo bên trong cực tốc du động. Đây là thoát thai từ lục giáp bí thuẫn nào đó loại thần thông. Lục giáp bí thuẫn tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền có thể ngăn cản đích linh cảnh hậu kỳ vũ tu toàn lực phách chạm mà không nát, là huyền tu thường dùng nhất thuật pháp thần thông. Nhưng lục giáp bí thuẫn phạm vi bình thường chỉ cần che chắn thân người là được, mà Ninh Thiền Nhi lúc này thi triển xuân triệu linh cháo, đem chọn tòa thạch điện đều từ nội bộ phong ấn, không biết so bình thường lục giáp bí thuẫn đại suất mấy ngàn, hơn bạn lần diện tích, còn muốn có thể tiếp nhận kịch liệt chạm. Bổ cung nguyên lực dung chuyển trùng kích, chân nguyên pháp lực tiêu hao tựa như máy bơm nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Lúc này mượn dùng thiên địa nguyên khí, tất nhiên sẽ gây nên thạch điện bên ngoài mã tặc cảnh giác. Một khi 4-500 tinh nhuệ mã tặc đều táo động, thiên địa nguyên hơi thở hỗn loạn, Linh Thiền Nhi cũng liền không còn mượn dùng thiên địa nguyên khí khả năng, cho nên nàng lúc này chỉ có thể dùng tự thân chân nguyên pháp lực. Nhưng cân nhắc đến Trần Hải một khi cùng chư tặc giao thủ, cho dù chư tặc không nghĩ tới phá vách tường mà ra, thạch điện tất nhiên sẽ có kịch liệt nguyên lực trùng kích. Sinh ra, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống 30 hơi thở thời gian. 30 hơi thở bên trong, Trần Hải nếu không phải có thể đem thạch điện bên trong tràng diện hoàn toàn khống chế, Linh Thiền Nhi còn muốn lưu tại chân nguyên pháp lực dùng cho đi đường. Trần Hải nghĩ thầm, Linh Thiền Nhi cho hắn ra thật đúng là một vấn đề khó. A thạch điện bên ngoài tinh nhuệ mã phỉ không đề cập tới, thạch điện bên trong có Hồ Tất Liệt 7 người, còn có phiền đại xuân các loại 11 tên lớn tiểu mã tặc đầu bụng. Tuy nói thực lực mạnh nhất phiền đại xuân trước tiên liền chúng phải chiêu, chân nguyên trong cơ thể pháp lực cuồng bạo nghịch sông huyền mạch mà bị thương, trong thời gian ngắn không có cái gì lớn uy hiếp, nhưng Hồ Tất Liệt các loại 16 người đều là có ích linh cảnh tu vi võ tu, cho dù bọn hắn lúc này cảm không có thể động dụng chân nguyên pháp lực, nhưng ở trong núi thây biển máu truy luyện được huyền vũ tuyệt học tuyệt đối bất phàm. Huống chi, mặc dù không có thể động dụng chân pháp lực, nhưng vẫn là có thể tế dùng huyền vũ a, riêng phần mình mang theo pháp bảo cũng đại đa số gặp phong tồn một hai đạo mạnh nhất thuật pháp thần thông dự bị. Hắn muốn tại 30 hơi thở bên trong, đem nhiều người như vậy đều giải quyết hết, trừ phi là đạo đan cảnh đỉnh phong tu vi. Trần Hải nguyên bản mong chờ lấy chư khấu có thể có nhiều người hơn chúng chiêu, lúc này ai chỉ cần tồi động chân nguyên liền sẽ đánh mất sức chiến đấu, mà chỉ cần có nửa trong mấy người chiêu, bọn hắn liền có thể khống chế cục diện, nhưng không nghĩ tới, mã tặc vậy mà có thể cảnh giác đến trước tiên liền nghĩ đến nghịch linh tán, ngoại trừ thủ lĩnh đạo tặc phiền đại xuân bên ngoài, những người khác vậy mà đều không có chúng chiêu. Trần Hải phỏng đoán là trong khoảng thời gian này nghịch linh tán uy danh trọng chấn, để bọn hắn mất đi không ít tiên cơ, lúc này cũng là âm thầm đau đầu, liền nghĩ hiện tại có phải hay không cùng Linh Thiền Nhi trực tiếp giết ra khỏi trùng vây chạy trốn càng ổn thỏa một chút. Vì một trận chiến này, Trần Hải cũng là đã sớm chuẩn bị. Hắn bình thường không cần chữa vật pháp giới, là lo lắng chân nguyên pháp lực sẽ có ngoài định mức tiêu hao, nhưng ở dự tiệc trước, đem huyền thai bảo cùng, phá giáp tiễn, cửu diễm đằng giao ấn, kim phong giới, huyền thai thối kim kích đều hoàn toàn để vào trong nhận chứa đồ tùy thân mang theo, để tùy thời có thể lấy dùng. Linh Thiền Nhi xuất thủ về sau, Trần Hải động tác cũng không chậm lắm, chín đầu diễm giao cơ hồ là cùng một thời gian giữ tợn mà ra, hướng bốn phương tám hướng vồ giết tới. Có thể đi vào thạch điện ăn uống tiệc rượu mã tặc, đều là thân kinh bách chiến hung đồ, cho dù bị hạ dược khiến cho trở tay không kịp, không thể tồi động chân nguyên pháp lực, cũng là trước tiên đem phòng hộ pháp bảo cùng phòng ngự huyền phù tế ra, đem quanh thân hộ đến nghiêm mật, về sau mới nghĩ đến rút ra huyền binh bảo nhận, cất bước tiến lên, đem cái kia một đầu giữ tợn, liệt diễm biến thành đằng dao chém vỡ, nhưng mà lại đem Trần Hải, Linh Thiền Nhi chặt thành thịt vụn. Trần Hải cũng không trông cậy vào cựu diễm đằng dao ấn có thể có hiệu quả, thực là vì tranh thủ nhiều thời gian hơn. Lúc này Trần Hải đã đem huyền thai thiết cung tụ trong tay, một chi phá giáp tiễn đã khoác lên trên dây. Thạch điện bên trong mặc dù bị Linh Thiền Nhi dùng xuân triệu linh cháo cùng ngoại giới triệt để ngăn cách mở, nhưng chúng tặc nổi trận lôi đình, khí huyết nội trường, cho dù là không có người còn dám tồi động thể nội chân nguyên pháp lực, nhưng thạch điện bên trong còn nhấc lên trận trận của biểu, thổi đến một cán bàn đá ngã trái ngã phải. Bình thường sẽ không có người tại như thế cầm cung xạ địch. Khoảng cách gần như thế bên trong, kéo cung bắn tên quá trình tuyệt đối phải xa so với trực tiếp cầm lưỡi đao chạm bổ muốn chậm nhiều, huống chi tiến đi nhẹ nhàng. Giờ phút này thạch điện bên trong cuồng biểu giật quét, hỗn loạn tương mừng, ai biết tiến rời dây cung bắn ra sau chính xác gặp lệnh đi nơi nào. Trong khoảnh khắc đó, bốn phía nhấc lên cuồng biểu phảng phất nộ trào tại quanh thân tuân ra, tại chỉ có nắm giữ nghịch lưu chân ý Trần Hải thủ tâm như tịch thân ở cái này cuồng biểu bên trong, có thể cảm giác từng đầu huyền diệu khó giải thích lộ tuyến tại thạch điện bên trong giao nhau tung hành. Mũi tên thứ nhất xạ Hồ Tất Liệt. Trừ phiến đại xuân bên ngoài, Hồ Tất Liệt thực lực mạnh nhất, hắn chỉ cần chiến lược không mất, Trần Hải cũng không cần nghĩ có thể khống chế cục diện. Hồ Tất Liệt đồng thời còn là người mang tin tức, chỉ cần đem hắn bắn giết, nhóm này mã tặc đem không có đường lui khác có thể lựa chọn. Phá giáp tiến phảng phất là xé mở hư không, gián Hồ Tất Liệt phách chạm xuống tinh huyền lưỡi kiếm, xạ cùng lồng ngực của hắn. Tiến thế lại nhanh, đều không nhanh bằng suy nghĩ, Hồ Tất Liệt mặc dù mặc hoàng cấp thượng phẩm bảo giáp, nhưng Trần Hải một tiễn này nhanh đến mức làm hắn run như cây sấy, suy nghĩ chuyển động, vẫn là đem tay trái chỗ bóp huyền phù bóp nát, hóa thành mười mấy đạo lưu quang hướng bó mũi tên của tới. Hồ Tất Liệt không nghĩ tới hắn chỗ tê ra hóa dây leo phủ cũng không có phát huy tác dụng, sau một khắc, phá giáp tiến tức xé mở hắn mặc linh giáp, phản phất một chi nhanh trong chấn động máy quan, trực tiếp bắn thủng xương bả vai của hắn, sau đó lại xuyên thấu phía sau lưng áo giáp, đội vàng không kịp chuẩn bị bắn trúng phía sau hắn một tên tùy tùng mặt. Hồ Tất Liệt cũng là theo bản năng thân hình nhún xuống, mới tránh thoát một kích chí mạng, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tu vi cảnh giới cùng hắn tương tự Trần Hải, một tiễn này liền có như thế sắc bén không thể đỡ vì thế, xương bả vai của hắn cơ hồ bị một tiễn này xạ đến nát bét, đau đến hắn nghĩ tới thảm âm thanh kêu gào. Lúc này, Chư Khấu cùng Hồ Tất Liệt thủ hạ tùy tùng đã liên thủ đem chín đầu diễm dao chém bỡ. Pháp bảo biến thành chín đầu diễm dao, lúc này tán làm từng đoàn nát diễm bệnh trùng tơ tại thạch điện bên trong bày ra, nhưng không có dập tắt, mà lúc này Trần Hải đã lấy ra thứ hai chi phá giáp tiễn kéo ra hết dây. Nhìn thấy Hồ Tất Liệt người mặc hoàng cấp thượng phẩm linh giáp cũng đỡ không nổi một tiễn này, mà một tiễn này bắn thủng Hồ Tất Liệt vai sau dư thế, còn có thể bắn giết một tên lích linh cảnh sơ kỳ võ tu, mọi người đều là run như cầy sấy, ai cũng không dám hướng Trần Hải mũi tên bọn tới trước, vô ý thức lui lại, cũng đồng thời đem tất cả có thể sử dụng phòng ngự thủ đoạn đều dùng tới. Nhìn Chư Khấu triệt thoái phía sau, Trần Hải biết thời không đến lại, thứ hai chi phá giáp tiễn lập tức thoát dây cung mà ra, vẫn là hướng Hồ Tất Liệt ngược vào tới. Hồ Tất Liệt chân đạp sao bắt đầu, thân hình bạo phát, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo hư ảnh, chỉ thấy chi kia phá giáp tiễn gián hư ảnh dưới nách, khó có thể tưởng tượng bạch ra một đạo cung ảnh, lại hướng Hồ Tất Liệt phía sau Phiền Đại Xuân bọn tới. Phiền Đại Xuân lúc này chính cực lực khống chế thể nội cuồng bạo chân nguyên, không muốn phá giáp tiễn trực tiếp bắn thủng hắn trái dưới bụng, đồng thời trực giác tham gia hư thực ở giữa linh hải bí cung đều đã bị một tiễn này bắn thủng. Thật mạnh chân ý, kẻ này tu vi mới ích linh cảnh hậu kỳ, tiễn thế bên trong làm sao có thể mang theo mạnh như thế chân ý thương người khác thần hồn? Phiền Đại Xuân thần hồn đều là bị thương nặng, tâm thần thất thủ sau khi, chân nguyên lại lần nữa bắt đầu cuồng bạo nghịch sông huyền mạch, tạ phủ, hắn há miệng phun cuồng máu tươi, thậm chí còn có không ít bẩn khối vụn tạp kẹp ở máu tươi bên trong phun ra. Chư Khấu lúc này cũng đều nghĩ hiểu được, bọn hắn không thể lui. Trần Hải tiên thuật quá thần hồ kỳ thần, khiến cho đám người nhớ tới trong truyền thuyết Thái Vi thần tiên thuật. Đồng Lương trước kia chưa quật khởi thời điểm, đúng là Hà Tây biên quân nhỏ sử, từng xuất mấy trăm giáp tốt đóng giữ Nguyệt Nha Hồ ốc đảo, một tay Thái Vi thần tiên thuật, khiến cho bàn vượt phụ cận lớn tiểu mã tặc chịu nhiều đau khổ. Những này mã tặc đầu mục, nhiều ít theo cha bối nơi đó biết Thái Vi thần tiên thuật uy lực, không nghĩ tới hôm nay còn có thể thật thấy như thế huyền dị tiên thuật. Bọn hắn lúc này cũng đều rõ ràng, bọn hắn cùng Trần Hải kéo dài khoảng cách, kết quả duy nhất liền là bị dần dần bắn giết, chỉ có hô nhau mà lên, vây giết đi qua, mới có thể làm Trần Hải đằng không xuất thủ đến tiếp tục mở cung bắn tên. Mà ở Chư Khấu ý thức được điểm ấy về sau, từ hoảng sợ triệt thoái phía sau đến không muốn sống phản công ở giữa, Trần Hải trong tay thứ ba chi phá giáp tiễn đã bắn ra. Hồ Tất Liệt ngay cả né tránh chí mạng hai mũi tên, mũi tên thứ ba rốt cục không thể lại tránh thoát đi. Hắn năm tên hố vệ đều cầm linh kiếm chém ra, nhưng không thể lấy chân nguyên tối động linh kiếm xa tập, xuất kiếm tốc độ muốn chậm một đoạn, đều không thể đem thứ ba chi phá giáp tiễn chặn đứng, mà Hồ Tất Nhiên bản thân đồng thời tế ra ba tấm kim cương huyền giáp phù, tại quanh thân hình thành tam trọng từ vàng dựng đạo triện ngưng tụ thành áo giáp, cũng đều không thể ngăn cản được phá giáp tiễn giận sạng, khó có thể tin túi đầu nhìn xem một chi phá giáp tiễn xuyên ngực mà qua. Hắn lúc này mới nhìn rõ ràng phá giáp tiễn bó mũi tên đều là dùng huyền thai tinh thiết tạo thành, tuyên khắc lấy so mỗi kiến chân đều muốn nhỏ xíu đạo triện, bảo quang dấu giếm. Mà tiễn thế bên trong chô dấu giếm vô tận chân ý, giờ khắc này càng là giống sông vào hắn mi tâm tổ khiếu phong bạo, đem thần hồn của hắn đều quay đến vỡ nát. Hồ Tất Liệt thủ hạ năm tên tùy tùng, hoảng sợ kêu to, còn tưởng rằng Hồ Tất Liệt chỉ là bị thương nặng, lúc này mới tới kịp tồi động linh kiếm tại Hồ Tất Liệt trước người tạo thành kiếm trận, liên thủ phòng bị thứ tư chi phá giáp tiễn lại xạ Hồ Tất Liệt. Mà rất nhiều mã tặc đầu mục lúc này cũng đều không sợ chết vây giết đi lên, bước bách Trần Hải không còn mở cung cơ hội. Trần Hải vứt bỏ huyền thai thiết cung, lúc này đã xem huyền thai thối kim kích lấy trong tay, hướng phía trước bổ ra, ở trước mặt hai tặc gặp kích thế như vạn tấn nộ trào cuồng đập tới, không dám cứng rắn chống đỡ, thân hình hướng hai bên nhanh lùi lại. Trần Hải bước thứ hai bước ra, chiến kích trong tay tả hữu quét ngang, ken kết hai tiếng, liền đem tả hữu hai tên mã tặc trong tay cầm tinh huyền đao đánh nát. Bước thứ ba chạm tại một tên mã tặc ném ra đạo triện ngưng tụ thành một thanh kim quang cự kiếm bên trên. Huyền cấp đạo triện quả thật là không như bình thường. Trần Hải nhanh chân bước ra thân hình, lại bị kim quang này cự kiếm ngạnh sinh sinh ngăn trở. Mười bước đoạn thủy chạm lúc này mới đến đệ tam chạm, kích thế liền đột nhiên ngừng lại, trùng kích đến Trần Hải suy nghĩ trong lòng ở giữa khí huyết quay cuồng, cuồn cuộn một ngụm máu tươi, mới đưa khí huyết vút lên. Kim quang cự kiếm cũng là ứng thanh mà nát, hóa thành vô số lưu quang nát ảnh, đem thạch điện bên trong nguyên khí vỡ bờ càng thêm cuồng bạo. Linh Tiễn Nhi cho là nàng đủ để có thể chống đỡ 30 hơi thở, nhưng không nghĩ tới Trần Hải vừa ra tay, trực tiếp đem chiến trường nhấc lên đến cao trào, thạch điện bên trong nguyên khí trùng kích, muốn so Linh Tiễn Nhi chỗ dự đoán mạnh hơn mấy bậc. Cái này chiếu thành nàng thi triển xuân triều linh cháo đều kịch liệt rung động, tùy thời đều có sai lầm khống, lỡ dấu hiệu, nàng chỗ có thể chống đỡ thời gian, thực tế muốn so nàng dự đoán ngắn một đoạn. Lúc này đã có ba tên mã tặc đều cầm đao mâu, từ sau hông đánh tới, Trần Hải thân hình không thể dừng lại, tay trái về sau hóa ra một đường vòng cung, bôi ra một đạo huyền quang, muốn đem sau lưng ba tên mã tặc thế công phong bế. Ba tên mã tặc mặc dù không thể tồi động chân nguyên pháp lực, nhưng hai tay cũng có 2-3 ngàn cân tần lực, không sợ chết đoạt công tới, thế công cũng không phải Trần Hải vô cùng đơn giản thi triển lục giáp bí thuẫn chỗ có thể ngăn cản. Đao thương đủ thêm, thuật pháp bí thuẫn lập tức vỡ vụn, Trần Hải thân thể khôi ngô, cũng giống như trong cuồng phong lá rụng, bị thế công hơi hẩy đến té sấp về phía trước. Ba tên mã tặc không kịp mừng rỡ, bọn hắn nhìn thấy Trần Hải bổ nhào phương hướng, vừa lúc trước bị nghịch linh tán quấy chân nguyên nghịch chuyển huyền mạch, đã bị phá giáp tiễn bắn trúng dưới bụng thủ lĩnh Phiền Đại Xuân chỗ. Tả hữu đều có hai tặc muốn đoạt công đi lên, nhưng đã tới không kịp, Trần Hải vung kích tả hữu kéo chạm, kích thế hóa thành phi nước đại xuống núi sông triều, ngạnh sinh sinh đem hai tặc ra bên ngoài gạt mở. Trần Hải hạ bước ra một bước, huyền thai thối kim kích cái kia sắc bén không thể đỡ lôi kích, đã gác ở Phiền Đại Xuân trên cổ. Phiền thành chủ, hiện tại mọi người phải chăng có thể tâm bình khí hòa nói chuyện rồi. Chương 233, cùng thù ai cũng không nghĩ tới, trong chớp mắt, Hồ Tất Liệt mặt như giấy vàng, không rõ sống chết, mà Phiền Đại Xuân tính mệnh thì triệt để rơi vào Trần Hải trong tay. Thật sự là xinh đẹp, sớm biết ngươi lợi hại như vậy, ta liền bung ra tay thống thống khoái khoái chém giết một trận được, tội gì phí cái này nhiều kình đem thạch điện phong tỏa ngăn cản a. Linh Tiễn Nhi vỗ thon dài ngọc trưởng lớn tiếng tán dương Trần Hải lợi hại, thu hồi cực kỳ hao tổn chân nguyên thuật pháp, không hề cố kỵ từ muốn giết không dám, muốn lui không thể bảy khấu ở giữa đi qua, đi đến thạch điện trung ương, đi đến Phiền Đại Xuân bên người đứng vững. Tại đại đường ra tán dương, Trần Hải khiêm tốn cười nói, đem huyền thai thối kim kích ném ở Phiền Đại Xuân trên thân, lại lần nữa huyền thai thiết cung từ trong nhận chứa đồ lấy ra, đem phá giáp tiễn nhẹ nhàng đặt lên trên dây cung, nghệ xem chư khấu cùng hồ tất liệt thủ hạ năm tên tùy tùng. Trần Hải mặc dù không có nói chuyện, nhưng lúc này thạch điện bên trong tất cả mọi người như đá điêu, không dám lung tung động đậy, cũng không dám phóng đi cướp người, cũng không dám phá vách tường đào tẩu. Hồ tất liệt có thể nói đem tất cả phòng ngự thủ đoạn đều đã vận dụng, lại liên tiếp bị Trần Hải hai mũi tên xuyên ngực mà qua, lúc này đã là không rõ sống chết. Trần Hải như thế thần hồ kỳ thần bắn tên, chư khấu ai cũng không có nắm chắc mình liền có thể trốn qua tiếp theo chi phá giáp tiễn giận sạn. Huống chi Phiền Đại Xuân tính mệnh đã hoàn toàn rơi vào Trần Hải, Linh Thiền Nhi trong khống chế. Phiền Đại Xuân xây dựng ảnh hưởng thật lâu sau, chư khấu mặc dù đều làm càn lớn mật, chém giết đều hung hãn không sợ chết, lúc này cũng không dám hoàn toàn cầm Phiền Đại Xuân tính mệnh làm cho đùa. Bọn hắn chỉ là không biết, Trần Hải lấy nghịch lưu chân ý dòm thế dựa thế, lại phải đem phái liệt chân ý bám vào tiễn thế bên trong, tinh thần niệm lực tiêu hao rất nhiều, nếu như đón thêm liên xạ ra hai mũi tên, liền lại che giấu vẻ mệt mỏi. Ngươi nói ta là đại đương gia. Linh Thiền Nhi một con thon dài chân ngọc đạp ở Phiền Đại Xuân trên ngực, một mặt nhẹ nhõm thản nhiên cười lấy hỏi Trần Hải. Đó là đương nhiên, sau đó phải cùng Phiền thành chủ làm sao đàm, còn phải muốn đại đương gia ngài tới làm chủ. Trần Hải nói ra. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Phiền Đại Xuân mặc dù mạng nhỏ bóp tại Linh Thiền Nhi dưới chân, nhưng cũng có tôn nghiêm của võ giả, nghiêm nghị quát tháo lấy muốn dãy rủa ngồi xuống. Lại không nghĩ Linh Thiền Nhi một cước dẫm qua đến, thừa dịp Phiền Đại Xuân há miệng phun máu thời khắc, đem một viên tối như mực, tanh hôi vô cùng viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Ngươi cho ta ăn chính là cái gì? Phiền Đại Xuân giận tí mặt, hắn muốn nói ra cái viên kia viên đan dược lúc đã tới không kịp, đã cảm thấy có một cỗ tanh hôi vô cùng nhiệt lưu hướng tứ chi bách hải của hắn chui vào, muốn nói lại cái gì đều nhả không ra, ngay cả yết hầu bên trong máu cũng trong lúc nhất thời bị cái này tanh hôi nhiệt lưu khóa lại. Cùng bạo chân nguyên đem hắn phủ phổi tàn phá đến thất linh bát lạc, nhưng hắn nhục thân tàn thừa khí lực còn là kinh người, phách quyền liền hướng Linh Thiền Nhi tinh tế đến bất cứ lúc nào cũng sẽ bẻ gãy vòng eo đánh tới. Phiền thành chủ thật đúng là bạo tính tình, ta không chấp cho ngươi ăn một viên bảo mệnh linh hoàn, ngươi thương thế nặng như vậy, muốn là chết, ta với ai đi đảm mùa bán đi. Linh Thiền Nhi thân hình quỷ mị tránh ra, ngồi vào Phiền Đại Xuân giao long ghế báo bên trên, yêu kiều cười nói, bất quá, cái này bảo mệnh linh đan bên trong cũng sát thực trộn lẫn chút những vật khác, ngươi nếu là không ngoan ngoãn nghe lời của ta, lúc phát tác thần trí rối loạn, ngũ tạng lục phủ hư thối bốc mùi, nhưng lại nhất thời bán hội không chết được, hoàn toàn chính xác sẽ không quá tốt nhìn. Phiền thanh chủ, ta khuyên ngươi vẫn là nghe đại đương gia. Trần Hải đặt mông tại trước bậc thang ngồi xuống, cùng Phiền Đại Xuân kề vai sát cánh nói, ngươi nhìn ta dạng này, đi theo đại đương gia hỗn, chỉ cần không ngỗ nghịch lão nhân gia nàng ý tứ, nhưng cũng không phải sống được thật tốt. Trần Hải nói bóng gió, là hắn cũng bị Linh Thiền Nhi hạ dược không chế. Ta làm gì ngươi rồi? Linh Thiền Nhi gặp Trần Hải cố ý lừa dối Phiền Đại Xuân, mặc dù đoán không ra dụng ý của hắn, vẫn là đôi mắt đẹp hoành quét tới vạch trần hắn. Nếu không phải trong cơ thể ta bị ngươi gieo xuống hồn trùng, ta há sẽ cùng theo ngươi chạy đến Dạ Cử Sơn hồi náo. Trần Hải chững chạc đàng hoàng cả giận nói, ta còn tưởng rằng ngươi không có phát hiện đâu, nhất định là cô nàng kia tâm ra bên ngoài gạn, đem cái gì đều nói cho ngươi biết. Linh Thiền Nhi kiểu cười lên, cũng không còn phủ nhận bị ma hồn loại sự tình. Phiền Đại Xuân kinh nghi bất định nhìn một chút Trần Hải, lại nhìn một chút Linh Thiền Nhi, cũng không biết bọn hắn câu nào là thật, câu nào là giả. Các ngươi nhưng biết vừa rồi giết chết là ai? Lúc này Hồ Tất Liệt năm tên tùy tùng mới biết được Hồ Tất Liệt đã thần hồn vỡ vụn mà khí tuyệt, một người trong đó giận không kềm được quát hỏi, tôi động linh kiếm liền muốn hướng Trần Hải bên này chém tới. Chúng ta là không biết Hồ giáo úy là ai, nhưng đợi lát nữa có thể hỏi Phiền thành chủ a. Trần Hải nhún nhún vai, nói với Phiền Đại Xuân, mau để cho các minh đệ đem năm người này giết đi, địa phương tốt liền chúng ta nói chuyện. Phiền Đại Xuân, ngươi phải suy nghĩ một chút hậu quả. Người kia gặp Phiền Đại Xuân mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định, giống như do dự muốn nghe từ Trần Hải cùng Ninh Thiền Nhi, không chịu được giận uống. Mặc kệ hậu quả gì, tổng không có so tưởng tượng giữ được tính mạng trọng yếu. Trần Hải hướng Trần Chờ không quyết định Phiền Đại Xuân buông buông tay cười nói, đương nhiên, trừ phi ngươi cái nào thủ hạ mong chờ lấy ngươi sớm đi chết địa phương tốt liền hắn đến ngồi Dạ Cử Sơn đầu đem ghế xếp, có lẽ sẽ chăm chú cân nhắc hắn nói tới hậu quả nghiêm trọng. Nghe Trần Hải nói như vậy, Phiền Đại Xuân cũng không do dự nữa, dây rủi lấy tại trước bậc thang ngồi xuống, sắc mặt kiên nghị hướng thủ hạ Chư Khấu gật gật đầu, Chư Khấu liền cắt tế huyền binh linh kiếm, hướng Hồ Tất Liệt thủ hạ năm tên tùy tùng vây đi qua. Lúc này thạch điện bên ngoài tinh nhuệ mã tặc nghe được động tĩnh, cũng đều cầm đao binh giống như thủy triều xông vào thạch điện. Rất nhiều mã tặc cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền thấy thạch điện bên trong Hồ Tất Liệt cùng đại đương gia Phiền Đại Xuân một chết một bị thương, mà nó đầu mục khác cũng đều hướng Hồ Tất Liệt thủ hạ vây đi qua, bọn hắn đều không chút do dự đem Hồ Tất Liệt năm tên tùy tùng vây giết đi qua. Bọn này mã tặc chiếm cứ Dạ Cử Sơn nhiều năm, vây giết rất có chương pháp. Hồ Tất Liệt năm tên tùy tùng phá vỡ thạch điện một góc muốn phá vây, nhưng bọn hắn lúc này thậm chí cũng không thể tồi động chân nguyên, ngự không mà đi, vô số kích mâu đao thương đâm đâm tới, chỉ dựa vào trong tay bọn họ năm thanh linh kiếm căn bản là không có cách ngăn cản, rất nhanh liền bị chạm chặt thành nát nhừ, biến thành năm cỗ hoàn toàn thay đổi tử thi. Cùng bạo chân nguyên mặc dù bình ổn lại, địch linh tán dược lực cũng kém không nhiều tán đi, nhưng Phiền Đại Xuân bẩn phổi bị thương cực nặng, không có tầm 5-3 tháng điều dưỡng, mơ tưởng khôi phục lại đỉnh phong chiến lực. Mà nhìn xem đổ sụp một góc, hoàn toàn thay đổi thạch điện, phiền đại xuân cùng 10 tên mã tặc đầu mục, càng là khóc không ra nước mắt. Bọn hắn tại Dạ Cừ Sơn tiêu giao khoái hoạt nhiều năm, vô luận là đồng thị vẫn là Tây Khương nước du lịch lính gác ngựa đều bắt bọn hắn không có cách, tiểu cổ binh mã bọn hắn không sợ, đại cổ binh mã vây quét tới, bọn hắn liền tạm thời từ bỏ Dạ Cừ Sơn trốn vào mênh mông đại mạc chỗ sâu, không nghĩ tới lúc này sẽ bị hai cái không rõ lai lịch thư hùng đạo tặc pha trộn thành dạng này. Phiền đại xuân bọn hắn đi đến Trần Hải cùng Ninh Tiễn Nhi tạm cư tiểu viện, thần sắc cũng chần chờ không chừng, nghĩ đến muốn hay không ra tay trừ bỏ hai người này, đợi ngày sau lại nghĩ biện pháp nổ ra bên trong thân thể đã phụ nhập Bách Hải khiếu mạch độc sát, nhưng lại nghĩ tới Trần Hải cái kia thần hồ kỳ thần bắn tên cùng Ninh Tiễn Nhi làm hắn đều dòm không thấu sâu cạn tu vi, Phiền đại xuân vẫn còn có chút sợ mất mật, đem cái này to gan suy nghĩ ném đến một bên. Coi như có thể thành công đem hai cái này không rõ lai lịch thư hùng đạo tặc đuổi đi, hắn tại Dạ Cừ Sơn cũng sẽ ăn ngủ không yên. Ngoại trừ Phiền đại xuân không biết phải bỏ ra đại giới cỡ nào mới có thể đem hai người này đuổi đi bên ngoài, càng mấu chốt là hắn lúc này bị thương rất nặng, dưới tay hắn 10 tên mã tặc đầu mục thế nhưng đều không phải là hạ người lương thiện gì a, lúc này hai cái này không rõ lai lịch thư hùng đạo tặc tại Dạ Cừ Sơn, những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nếu là đem hai cái này thư hùng đạo tặc đuổi đi, những người này sẽ có hay không có thừa cơ thay thế hắn tâm tư. Mã tặc trong ổ cho tới bây giờ đều là mạnh tôn làm tôn, Phiền đại xuân cũng đã làm lật người khác mới thượng vị khi lao đại, dị vãng tu vi không tổn hao gì lúc đều là thời thời khắc khắc phòng bị những này quy tố tử, lúc này hắn sâu bị thương nặng, ngay cả cái thông huyền cảnh võ tu đều có thể đem hắn đánh ngã rơi, liền không dung hắn không thêm lần cẩn thận, không dung hắn không cân nhắc quá nhiều. Đi đến trước tiểu viện, Phiền đại xuân vừa muốn gõ cửa, Trần Hải liền đẩy ra cửa sân đi tới, nhìn thấy Phiền đại xuân sau lưng 10 tên mã tặc đầu mục đều tụ tập đến đây, từ trong ngực móc ra 10 cái đen như mực viên đan dược, nói ra, đây là đại đương gia ban cho mọi người bảo bệnh linh đan, còn đặc địa phân phó ta nhìn chằm chằm mọi người nuốt xuống. Các mẹ hắn, thật muốn đem lão tử xem như khôi lỗi khống chế không thành. Lập tức liền có mã tặc đầu mục kìm nén không được, xì mắng lây rút ra huyền thiết đao liền muốn hướng Trần Hải trên đầu chém tới. Hàn Văn Đang, Phiền đại xuân phẫn nộ quát, mà tâm trầm ngăn lại cái kia mã tặc xúc động, hướng Trần Hải chắp tay nói, phiền nào đó đối đại đương gia tuyệt không hài lòng, thể sống chết hiệu trùng, chư vị huynh đệ cũng đều là trung thành tuyệt đối, có phải hay không mời đại đương gia thông cho một hai, dù sao tất cả mọi người không có bệnh không có thai, linh đan rượu dược cho dù tốt, lung tung phục dụng tổng cũng không phải vô cùng tốt ta. Ta cũng là nghe lệnh làm việc, thật sự là xin lỗi a. Trần Hải không ngần ngại chút nào, mã tặc hướng hắn vung tới lửa giận, còn mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, nếu là chư vị đại ca cảm thấy cái này viên đan dược có cái gì thai hoang ẩm, sẽ thương tổn đến mọi người khỏe mạnh, ta trước hết phục dụng một viên, còn lại 9 cái, mọi người liền ăn chút thiệt thòi, chia đều một cái, về sau tất cả mọi người là một sợi dây thừng chỗ chói châu chấu, liền sẽ không lại phân lẫn nhau. Mọi người trong bụng đem Trần Hải tổ tông 18 đời đều thao lần, hận không thể đem 10 cái độc hoàn đều nhét trong miệng hắn. Phiền đại xuân hồ nghi không chừng dò xét Trần Hải, trong lòng suy nghĩ Trần Hải, nghĩ thầm cũng thế, đã hắn tạm thời không thoát khỏi được nữ ma đầu kia khống chế, vì phòng ngừa những người khác gây chuyện thị phi, không bị khống chế, vẫn là phải cùng một chỗ cột lên đến, nhưng hắn không tin Trần Hải đồng dạng cũng là thụ nữ ma đầu kia khống chế, vì phòng ngừa Trần Hải tại độc hoàn bên trong động tay chân gì, ra hiệu những người khác chọn trước đi chính cái độc hoàn, ngẫu nhiên lưu hạ một viên. Cuối cùng nhìn Trần Hải nuốt xuống đi. Dạng này hắn cũng có thể vững tin Trần Hải cùng bọn hắn là trói thành trên một sợi thừng châu chấu. Trần Hải cũng không do dự, chịu đựng buồn nôn kình đem một viên độc hoàn nuốt xuống đi, lại nhìn xem 10 tên mã tặc đầu mục, đem 9 cái độc hoàn chia đều nuốt, lúc này mới mời mọi người mời trong viện nói chuyện. Linh Thiền Nhi liền đứng ở trong sân, đám người đi tới, nàng đôi mắt đẹp độc vãng Trần Hải trên mặt bẩy đi, nói bóng gió là hỏi Trần Hải liền không sợ từ nàng nơi đó không chiếm được giải dược. Trần Hải buông tay, ra hiệu trong cơ thể hắn đã bị gieo xuống mị ma hồn trồng, cũng không sợ lại nhiều phục một viên độc hoàn.